Chương 224, A Bích xuất thủ, tiểu nha hoàn, đại tông sư. Chương 224, A Bích xuất thủ, tiểu nha hoàn, đại tông sư. Tiểu Phong rất muốn hiện tại liền hỏi Diệp Huyền, tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hiện tại cục diện chỉ có hai loại phương hướng. Một loại là hắn Tiểu Phong quả thực chính là người khiết đan, những người này là để chứng minh thân phận của hắn, thế nhưng bị thần bí Diệp công tử tính kế. Một loại là những người này đều là tới tham gia vô giả đại hội, đồng thời chứng minh hắn Tiểu Phong quả thực chính là người khiết đan, thế nhưng bị thần bí Diệp công tử tính kế. Cho nên, hắn cũng có chút cuốn quýt, rốt cuộc muốn không được vào lúc này, hướng Diệp Huyền hỏi rõ chân tướng. Như những người này chỉ là để chứng minh thân phận của hắn, cái kia bị dạng này nói xấu, thật sự là không tốt. Như những người này sự tình là thật, cái kia, chính hắn một thời điểm nếu như rút bọn hắn nói chuyện, đây chẳng phải là không biết tốt xấu sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Phong đối với Diệp Huyền chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Diệp công tử, ngươi có tiên tri khả năng, cũng biết trận này trò khơi hại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Cái gì?" Nghe được Tiểu Phong mà nói, tất cả mọi người đưa mắt hướng về Diệp Huyền đầu tới. "Này Tiểu bang chủ, nhưng là Bắc Tống quốc Bắc Tiểu Phong, có thể nói là Bắc Tống quốc võ lâm trên mặt nổi đệ nhất nhân, hắn tự nhiên đối với vị này gọi Diệp Huyền công tử tôn kính như vậy, hơn nữa, còn xưng Diệp Huyền có tiên tri khả năng. Lẽ nào, vị này anh tuấn phi phàm, không giống thế gian nam tử thanh niên, thực sự lợi hại như vậy, liền loạn như vậy chẳng cảnh nguyên nhân?" Cũng biết được 1957 sạch hai sở. Vậy hắn chẳng phải là so với Thiên Cơ lâu còn lợi hại hơn. Ân. Diệp Huyền nhìn Tiểu Phong, đối với hắn cười nói, ngươi nhất định phải ở chỗ này nói ra tất cả. Là. Tiểu Phong nói ra, tiểu mô nhân đại trưởng phu đỉnh tiên lập địa, không có gì nhận không ra người, như Diệp công tử nguyện ý chỉ điểm sai lầm mà nói, tiểu mô người. Chắc chắn ân này khắc trong tâm khảm, đại ân đại đức, tất có hồi báo. Mặc kệ chân tướng là như thế nào, Tiểu Phong cũng đại khái có thể cảm giác được. Diệp Huyền cũng không có cùng hắn khổ sở ý tứ, nếu không, chứ hắn không cần thiết giúp hắn đổi hình xăm. Nói không chừng, thư này cũng là xuất từ vị này thần bí Diệp công tử thủ bút, chỉ có hắn sớm đoán được sắp sửa chuyện đã xảy ra, mới có thể làm ra ứng đối. Đã ngươi muốn biết, cái kia, ta liền nói thẳng a. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật sự chính là người khiết đan. Cái gì? Này Diệp công tử cư nhiên cũng dám nói xấu tiểu bang chủ. Lẽ nào, hắn chính là muốn tham gia Khang Mẫn vô giả đại hội người? Thua thiệt tiểu bang chủ vẫn như thế tính hắn. Ngay tại chúng người giang hồ nghị luận bên trong thời điểm, Tiểu Phong nhưng là hét lớn một tiếng, các vị câm miệng, Diệp công tử là bất thế người, lời hắn nói, tất có nhân quả. Ta nguyện ý tin tưởng Diệp công tử mà nói, như hắn nói ta kiểu mẫu người là người khiết đan, cái kia, ta tất nhiên chính là người khiết đan, cũng xin Diệp công tử tiếp tục cáo biết nhân quả. Dừng lại mọi người chung quanh nghị luận sau đó, Tiểu Phong lại đối với Diệp Huyền cung kính nói. Hắn dù sao không ngu ngốc, chuyện lúc trước, hắn cho là thật không đoán ra được sao. Chỉ là, trong lòng của hắn có chút không thể tin tưởng mà thôi. Mà nghe được Tiểu Phong nói như thế, những cái kia trước đó còn đang hoài nghi Diệp Huyền có phải hay không cùng Khang Mẫn một phe võ lâm nhân sĩ, cũng liền vội vàng cầm tiếng. Dù sao, bọn hắn cũng là tại giúp Tiểu Phong nói chuyện, liền Tiểu Phong mình cũng tín phục này Diệp Huyền mà nói, thậm chí Diệp Huyền nói hắn là người khiết đan, hắn cũng một điểm không nghi ngờ, cái kia đủ để chứng minh, này Diệp Huyền là cái so với từ trưởng lao các loại người càng đức cao vọng trọng người, bọn hắn tự nhiên không thể lại đối với này Diệp công tử bất kính. Dù là này Diệp công nhìn còn trẻ như vậy, sự tình muốn từ 30 năm trước nói lên. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt, Diệp Huyền mở miệng nói, 30 năm trước, cô Tô Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Bác, vì bốc lên Tống Liêu hai nước đại chiến, hắn tốt từ đó mưu lợi bất chính, phục hưng Yến quốc, liền giả truyền tin tức nói một người người khiết đan làm bộ thành người thường, muốn tới trộm kiếp thiếu lâm tàng kinh các võ học cao thâm, để cho người liêu binh sĩ người người tu luyện thiếu lâm võ công. Diệp Huyền cũng không giống là khác xuyên việt giả như thế thừa nước đục thả câu, hắn là nhật ký vợ layer, cũng không phải kịch tấu chạy vợ layer. Thừa nước đục thả câu đối với hắn mà nói không có ý gì, trực tiếp đem chân tướng bắt quái hết, xem những người võ lâm này sĩ nhóm biểu tình tình sẽ có nhiều đặc sắc, không tâm sao? Lao ra. Một bên Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng hai người nghe được Diệp Huyền nói lên lời này, không khỏi thần sắc lập tức đại biến, bọn hắn không chút do dự liền hướng Diệp Huyền công tới. Thật can đảm, lại dám nói xấu lao ra nhà ta danh dự. Bọn hắn làm thành Mộ Dung gia gia thần, nơi nào không rõ, Diệp Huyền nói, hơn phân nửa là thực sự. Vì phục quốc, bọn hắn sau lưng theo Mộ Dung phục làm không biết bao nhiêu tương đối với Bắc Tống quốc mà nói việc không thể lộ ra ngoài, lão gia chủ sẽ làm loại chuyện như vậy, cũng rất bình thường. Nhưng, này chân tướng, không thể bị Diệp Huyền nói ra. Bằng không, Mộ Dung gia danh tiếng liền thúi. Này đối với Mộ Dung gia kế tiếp phục quốc đại kế, là có ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Huyền đem chân tướng nói ra. Dù là mạo hiểm đắc tội Tiểu Phong, đắc tội anh hùng thiên hạ phiêu lưu, bọn hắn hiện tại cũng chỉ được trước đem Diệp Huyền giết. Hai người đồng thời hướng về Diệp Huyền công tới. Nhưng đúng lúc này, đã thấy một đạo bích lục thân ảnh, không chút do dự, trong nháy mắt lách mình đi tới Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác trước mặt, hai tay hóa trưởng, hướng về Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng hai người đánh tới. Này đạo bích lục thân ảnh tới 10 phần đột nhiên, nhưng tốc độ cực nhanh, chính là Tiểu Phong cũng không bằng. Tiểu Phong chỉ tới kịp lên đường, muốn bảo vệ Diệp Huyền, mặc dù hắn biết Diệp Huyền mạnh hơn hắn, thế nhưng đây là hắn làm thành cao thủ bản năng. Nhưng là này đạo bích lục thân ảnh nhưng là đi sau mà tới trước, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, thân hóa mị ảnh, đem Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác một chiêu đánh bại. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, người xuất thủ kia là một vị thân hình tiểu mỹ tiểu cô nương. Nàng xem ra khuôn mặt mỹ, mặc dù ở hiện trường nhiều mỹ nữ như vậy bên trong, nàng không coi là cái gì, nhưng là nếu chỉ đọc sách đi ra, nàng nhưng cũng là để cho người ta tại thời khắc sinh tử cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều liếc mắt nhìn mỹ nhân. nàng chỉ là mặc đơn giản nha hoàn hóa trang, rồi lại so với bình thường con gái một phải nhiều một ít khí chất, khuôn mặt ôn nhuyễn, kèm theo một cổ giang nam thủy hương cô gái tú lệ. Chỉ là, nàng đột nhiên lộ ra ngoài chiêu thức ấy, lại xác thực đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến. Này, chẳng lẽ cũng là một vị đại tông sư? Trẻ tuổi như vậy đại tông sư cảnh giới nữ tử, điều này sao có thể? Cô nương này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà bị cô nương kia một chiêu đánh ngã xuống đất, tái khởi không thể phòng ba ác cùng bao bất đồng hai người, càng là mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không có nghĩ đến, lại là nàng đánh bại bọn hắn. A Bích. Đúng vậy, người xuất thủ chính là A Bích. Nàng mặc dù không có A Châu như vậy tự cho là thông minh, nhưng là, nàng nhưng cũng là mở gu mì chất lan tâm người, đang nhìn hôn khắc long kịch tỉnh sau đó, nàng nơi nào không rõ, Diệp Huyền đối với Mộ Dung Phục rất là chán ghét, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đối với Mộ Dung Phục xuất thủ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền còn chưa bắt đầu động thủ, này Mộ Dung ra ra thần, thiếu chút nữa muốn công kích Diệp Huyền. Cũng may nàng là ngày này, một mực tại lặng lẽ tu luyện Diệp Huyền đưa cho võ công tuyệt thế, Phượng Hoàng Bảo Điện. Lúc này mới tại phòng ba ác cùng bao bất đồng hai người tìm đường chết trong nháy mắt xuất thủ, ngăn trở bọn hắn. Bằng không, nếu để cho Diệp Huyền xuất thủ, cái kia, Mộ Dung gia liền trực tiếp xong. Lúc này, A Bích âm thầm may mắn. May mắn chính mình thật sớm tự hạ định quyết tâm. Chỉ là, hiện tại chính mình tại Diệp Huyền trước mặt bại lộ Phượng Hoàng Bảo Điện công pháp, về sau, chính mình phải với hắn. Chương 225, Thiếu Lâm Vương Trượng lớn dưa chương 225, Thiếu Lâm Vương Trượng lớn dưa A Bích, ngươi lại có võ công như thế. A Bích đột nhiên xuất thủ, lập tức liền chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc bên trong, có vẻ ít nhiều có chút sang bằng đan giang nam sủ nhu thiếu nữ, đột nhiên liền triển lộ ra tuyệt thế võ công. Càng khiếp sợ, tự nhiên vẫn là bao bất đồng cùng Phong Ba Ác hai người. Phong Ba Ác đối với A Bích nói ra, ngươi một mực tại len lén luyện võ công. Cũng không phải. A Bích đây là trộm luyện võ công tuyệt thế a. Vừa rồi nàng xuất thủ quá nhanh, tuy là cái kia tiểu bản chủ, sợ cũng không phải là đối thủ của nàng a. Bao bất đồng ở một bên hừ hừ nói đạo. A Bích, ngươi tất nhiên người mang võ công tuyệt thế, vừa mới nên giết họ Diệp này. Hắn chính là đang ô miệt lao ra nhà ta sẽ tên. A Bích, ngươi làm thành Mộ Dung gia nha hoàn, hôm nay vì sao thay một ngoại nhân xuất thủ, trái lại đối với chúng ta dưới tay? Phong Ba Ác cũng đối với A Bích cả giận nói. Cái gì? Cô gái này lại là Mộ Dung gia nha hoàn? Một cái Mộ Dung gia nha hoàn có thể lợi hại như vậy sao? Này bao bất đồng cùng Phong Ba Ác nhưng là Mộ Dung gia gia thần a, bọn hắn đều không phải là nàng địch. Nghe Phong Ba Ác cùng bao bất đồng mà nói, mọi người chung quanh cũng minh bạch, A Bích lại là Mộ Dung gia nha hoàn. Chỉ là, đây càng để bọn hắn chấn kinh rồi, Mộ Dung gia một đứa nha hoàn võ công có thể cao đến loại trình độ này. Bao Tam ca, Phong Thứ ca, các ngươi vẫn là nhanh im miệng à, A Bích hắn là tại cứu các ngươi. Lúc này, Vương Ngữ Yên ở một bên nói ra, nếu như đắc tội này Diệp công tử, không chỉ các ngươi muốn chết, biểu ca cũng sống không thành. Ha 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 ha, Phượng Ba Ác cùng bao bất đồng hai người nghe vậy, đều không khỏi cười to đi ra, đang chuẩn bị nói điểm trang bức lời nói. Có thể A Bích sợ bọn họ loạn mở miệng, trực tiếp cho hai người này ngăn lại á huyệt, lập tức, lúc này mới xoay người đối với Diệp Huyền quỳ xuống, Diệp công tử. A Bích biết ngươi thần thông quảng đại, chỉ cầu Diệp công tử có thể tha công tử một mạng. A Bích nguyện ý vì Tinh Nô tỷ tỷ để báo đáp Diệp công tử ân tình. Hoa, nhìn một màn này, mọi người lại không khỏi kinh ngạc. Đây cũng là tình huống gì? Mộ Dung gia nha hoàn, vì sao đột nhiên đối với Diệp Huyền một ngoại nhân quỳ xuống, cầu nàng tha nhà mình công tử? Nàng là đang cầu xin Diệp Huyền tha Mộ Dung phục sao? Nam Mộ Dung, cần này Diệp Huyền tới tha. Này Diệp Huyền, rốt cuộc là người nào? Chúng võ lâm nhân sĩ đối với Diệp Huyền càng thêm chấn kinh rồi. Vừa rồi liền Bắc Tiểu Phong đều đối với Diệp Huyền tôn kính như vậy, hiện tại lại có một cái Mộ Dung gia tuyệt cường nha hoàn đối với hắn quỳ cầu buông tha. Ngươi tất nhiên tu luyện võ công của ta. Diệp Huyền hơi hơi ngồi sụp xuống, nhìn A Bích, đối với nàng cười nói, vậy ngươi cũng đã phải là của ta người, ngươi làm thành người của ta, lại cầu ta tha cái kia Mộ Dung phục một mạng, ít nhiều có chút không tốt lắm đâu. A Bích không khỏi sắc mặt một hồi trắng bệnh, liền vội vàng nói, vậy ta phế đi này thân võ công. Cái gì? Trời ạ, mọi người chung quanh nhìn một màn này, càng là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Nay A Bích vừa rồi triển lộ ra tu vi, có ít nhất đại tông sư chi cảnh, tu vi như thế, nàng cư nhiên đơn giản là Diệp Huyền một câu nói, liền muốn tự phế võ công. Hơn nữa, nghe ý tứ, này A Bích cô nương tu luyện vẫn là Diệp Huyền võ công. Này Diệp Huyền võ công, lẽ nào mạnh hơn sao? Coi là, phế đi sau đó còn phải một lần nữa luyện trở về, nhiều phiền phức. Diệp Huyền theo miệng nói ra, tất nhiên đây là ngươi lựa chọn của mình, cái kia, ta có thể như ngươi nguyện, tha Mộ Dung phục một lần, nhưng, về sau ngươi liền cùng Mộ Dung gia lại không nửa phần quan hệ, nếu không, con người của ta ở một phương diện khác vẫn là rất hẹp hòi, ngươi biết. Kỳ thực, A Bích thực sự tuyệt không hiểu nam nhân, nếu như nàng giả trang ra một bộ yêu thích ta bộ dáng, bằng vào ta đối với nàng ưa thích, coi như nàng cái gì cũng không nói, ta đều sẽ cho nàng mặt mũi, sẽ không cố ý đi làm khó dễ Mộ Dung phục. Nhưng là, nàng hiện tại biểu hiện ra dạng này một bộ đối với Mộ Dung gia trung thành không thay đổi thái độ, chẳng phải là ngược lại đang chọc giận ta sao? Bất quá, nếu nàng đối với Mộ Dung gia trung thành là giả, nàng cũng không phải là A Bích, nếu nàng có thể giả bộ làm ra một bộ yêu thích ta bộ dáng, dùng cái này đi cầu ta buông tha Mộ Dung gia mà nói, cái kia nàng càng không phải là ta suy nghĩ chính là cái kia A Bích. Dù sao, nàng thiếu Mộ Dung gia nhân tình, luôn là cần còn, hay dùng nàng cả người tới trả a đang khi nói chuyện. Diệp Huyền vẫn còn ở trong nhật ký viết ra ý nghĩ của chính mình. A Bích nghe vậy, thần sắc một hồi lúng túng. ánh mắt hướng về sau lưng Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài phần đoán não. Đều do hai người này, tự mình biết mình một điểm không có, gây chuyện thị phi so với ai khác đều được, công tử lâu như vậy không thành sự, hơn phân nửa cũng là bởi vì bị hai người bọn họ người ngu ngốc làm hại. Lập tức, nàng lại đối với Diệp Huyền Khấu tạ nói đa tạ Diệp công tử. A Bích, ngươi điên rồi. Gặp A Bích người mang võ công tuyệt thế, lại đối với Diệp Huyền bằng mọi cách cầu xin tha thứ, đối với bọn hắn hai cái ác hạ thủ nặng, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác cũng không nhịn được muốn mở miệng mắng ra. Chỉ là, bọn hắn vừa mới há mồm, liền phản ứng lại, chính mình căn bản nói không ra lời, bị điểm á huyệt, thở không được miệng a kế tiếp, chúng ta tiếp tục, nói 30 năm trước. Diệp Huyền ý bảo A Bích đứng lên, lúc này mới đối với trung quanh võ lâm nhân sĩ nhóm nói ra, tại cái kia mộ dung bác có lòng châm ngòi phía dưới, chúng cao thủ võ lâm cùng nhau đi vào chặn giết cái kia khế đan hoàng tộc, nguyên bản thức đẩy việc này, đối với mộ dung bác mà nói là một cái được cả danh và lợi cơ hội, nhưng là, không nghĩ tới cái kia khế đan hoàng tộc thực lực quá mạnh mẽ, trở tay đem những cái kia cao thủ võ lâm giết hết, hơn nữa còn tại trên thạch bích lấy tay lấy ra khế đan. Văn để lại cho tướng, nói hắn chỉ là mang thê tử hồi nhà mẹ để thăm người thân. Mộ Dung Bắc biết việc này phạm vào nhiều người tức giận, không thể làm gì khác hơn là tại những cái kia võ lâm nhân sĩ tìm tới cửa thời điểm giả chết tránh được một kiếp. Dù sao, người chết là lớn. Cái gì? Mộ Dung Bắc còn chưa có chết. Chúng võ lâm nhân sĩ đều khiếp sợ. Dù sao, Mộ Dung Bắc nhưng là trước kia một đời võ lâm danh túc, chỉ là về sau truyền thuyết hắn đột nhiên bệnh chết, nguyên lai là giả chết. Buồn cười là, cái kia đái đầu đại ca, bởi vì cùng Mộ Dung Bắc quan hệ tốt, tự cho là đúng thay Mộ Dung Bắc giấu giếm hạ chuyện này cho tướng, hơn nữa còn cảm thấy Mộ Dung Bắc nhất định là bởi vì nghĩ sai rồi, hổ thẹn mà chết, đối với Mộ Dung Bắc ngược lại càng thêm kính ngưỡng. Diệp Huyền nói tiếp, lại không biết, cái kia Mộ Dung Bắc đang tại ngầm cười hắn ốc, đồng thời, dần dần lén vào hắn trong môn phái, học lén võ công 30 năm cũng chưa từng chân chính hiện thân, một mực tại âm thầm nỗ lực hủy diệt Bắc Tống quốc, hắn tại cái kia đái đầu đại ca trong nhà học trộm được võ công, chính là hắn tương lai phục quốc dựa. Cái kia đái đầu đại ca, rốt cuộc là ai? Tiểu Phong nghe vậy, không khỏi giận dữ. Lại có như vậy người ngu xuẩn, phụ mẫu của chính mình chết ở trong tay bọn họ, bọn hắn còn tự cho là đúng vì cái kia giả truyền tin tức Mộ Dung Bắc giấu giếm trận tướng, bảo toàn Mộ Dung Bắc 30 năm danh tiếng, thật sự là ngu xuẩn đáng trách. Có người muốn trộm Thiếu Lâm tự võ công, các ngươi nói, nếu là muốn ngăn cản, cái kia do ai đảm đương đái đầu đại ca thích hợp nhất đâu? Đương nhiên là Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử. Diệp Huyền lại nói, T. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có thể là ai? Người kia nhất định là Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử. Mặc kệ là thời gian vẫn là tuổi tác, đều là đối với được. Triệu Tiên Tôn, Đàm Công, còn có Trịch Lao Hòa Thượng, những người này đều liều mạng muốn thay cái kia đái đầu đại ca giấu giếm chân tướng, không muốn để cho bại lộ chân tướng hậu thế mặt người trước. Diệp Huyền nhìn trước mắt mọi người, nói tiếp, nhưng là, bọn hắn lại không biết, bọn hắn ngu xuẩn để bảo toàn cái kia đái đầu đại ca huyền tử, đem các loại tội ác đều tới trên người mình kéo, chỉ vì bảo toàn cái kia đái đầu đại ca danh tiếng, mà cái kia đái đầu đại ca huyền tử lại ngu xuẩn để bảo toàn lòng ngông dạ thú Mộ Dung Bác, chỉ vì bảo toàn Mộ Dung Bác danh tiếng, một cái che chở một cái, đưa tới này một cọc võ lâm án chưa giải quyết một mực không thể chuyển cho chúng nhân, đưa tới cái kia Mộ Dung Bắc đang âm thầm cười nhạo các ngươi những thứ này cái gọi là võ lâm chính đạo nhân sĩ ngu xuẩn 30 năm. A, nghe được Diệp Huyền mà nói, Triệu Tiền Tôn, Đàm Công, còn có Triệt Hòa Thượng ba người đều không khỏi sắc mặt một hồi trắng bệnh. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình 30 năm qua giữ chặt ở bí mật, lại là một câu chuyện cười. Càng buồn cười chính là, bọn hắn cho rằng cái kia Huyền Tử chỉ là trong chốc lát tin lầm người khác, lúc này mới phạm vào sai lầm lớn, tại cái khác phương diện, Huyền Tử khẳng định cũng là một cái đắc đạo cao tăng, đáng giá để cho thế nhân kính ngưỡng, cho nên thanh danh của hắn không thể có tổn hại. Diệp Huyền còn nói thêm, lại không biết, cái kia Huyền Tử nhìn bề ngoài đức cao vọng trọng, trên thực tế cũng là một hoa hòa thượng, hắn tại hơn 10 năm trước, liền đã từng câu dẫn qua một cái đàng hoàng tiểu nữ, để cho hắn có con, sau đó, cái đứa bé kia bị đến đây trả thù Tiểu Phong cha ruột trộm đi, đặt ở Thiếu Lâm tự vườn rau bên trong, bởi vì Huyền Tử để bọn hắn phụ tử không thể quen biết nhau, hắn cũng muốn để cho Huyền Tử phụ tử không thể quen biết nhau. Ngoa tạo. Giờ khắc này, chúng võ lâm nhân sĩ đều không khỏi khiếp sợ đã tê dần. Nói thật, ngay mới vừa rồi, bọn hắn thật đúng là cảm thấy Huyền Tử đức cao vọng trọng, chỉ là trong chốc lát tin lầm người khác, bản thân hắn cũng không có cái gì đạo đức có thua thiệt địa phương. Nhưng cũng nghĩ, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử lại là một hoa hòa thượng. Bói. Chương 226, Diệp Huyền, Hàng Long Thập Bát Trưởng, khởi động chương 226, Diệp Huyền, Hàng Long Thập Bát Trưởng, khởi động thế nào? Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía cái kia Triệu Tiền Tôn, Đàm Công, còn có Trịnh ba người, đối với bọn hắn cười nói, khi biết các ngươi chỗ liều mạng để bảo toàn người, là một cái người như vậy thời điểm, các ngươi là tâm tình gì? Không. Này, loại chuyện như vậy, làm sao có thể Triệu Tiền Tôn ba người đều không khỏi thất thần. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Huyền Tử thì ra là như vậy một cái hoa hòa thượng. Nếu như dạng này, vậy bọn hắn những năm gần đây liều mạng ẩn tàng lên trận tướng là vì cái gì? Bọn hắn hiện tại so với mới vừa rồi bị vô căn cứ nói xấu là tới tham gia vô giả đại hội còn khó chịu hơn. Dù sao bị nói xấu cũng bị lừa dối đối với nhân tạo thành đả kích so với còn kém xa lắm. Bọn hắn vì Huyền Tử bỏ sinh nhìn chết chỉ vì cái kia một ngụm nghĩa khí giang hồ, kết quả hiện tại Huyền Tử mẹ nó cư nhiên tại hơn 10 năm trước còn câu dẫn qua một cái đàng hoàng thiếu nữ để cho nàng cho hắn sinh hài tử. Các ngươi cho rằng cái này kết thúc? Diệp Huyền rồi lại nói ra, càng thú vị, vẫn còn ở phía sau đâu. cái kia huyền từ chỗ câu dẫn nữ tử, bởi vì mất đi hài tử, cho nên mà bắt đầu chém giết người khác hài tử tới chơi đùa giỡn, chơi chán sau đó, vừa sợ thấy không phải mình hài tử, lại đem hài tử giết chết, cho nên, mỗi lần người trong giang hồ thấy nàng thời điểm, nàng trong lòng luôn là ôm một đứa con nít, sau đó lại vô tình giết chết. Không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Diệp Huyền chỉ nói ra tin tức này, lập khắc liền có người đoán ra. Thế gian này, để cho người thống hận người, tự nhiên là những cái kia nổi tiếng bên ngoài đại ác nhân. Mà đại ác nhân bên trong, có thể xếp hạng tứ đại ác nhân, có thể thấy được luồng đốn. Cái kia Vân Trung Hạc, chuyên môn đưa thích thị vào Cao Minh khinh công xâm phạm cô gái đàng hoàng, là người trong giang hồ thống hận nhất dâm tặc một trong. Mà cái kia Diệp Nhị Nương, càng là làm người ta giận sôi. Bởi vì, nàng bình thường sẽ đoạt người ta mới vừa sinh ra hải nhi đùa bỡn chí tử. Trong tứ đại ác nhân, Đoàn Diên Khánh còn có Nhạc Lao Tam hai người mặc dù cũng là làm ác đa dạng người, nhưng so với hai vị này để cho người ta chán ghét trình độ nhưng phải ít hơn nhiều. Không nghĩ tới, Diệp Nhị Nương lại là bởi vì bị Huyền Từ câu dẫn, sinh hạ hài tử sau đó, lại bị Tiểu Phong phụ thân trộm đi, lúc này mới bắt đầu điên cuồng đoạt hài tử làm ác cái kia Huyền Từ làm thành thiếu lâm phương trượng, tự nhiên dung túng nữ nhân của mình phạm phải như vậy đạo tiên làm ác, nhưng lại chưa bao giờ từng có nửa điểm biểu thị, ta đạo hắn là thật đức cao vọng trọng, chỉ là bởi vì ngu xuẩn mới bị Mộ Dung Bác chỗ lừa gạt, hiện tại xem ra, nguyên lai là hắn bản tính thì có. Bao dung ác nhân làm ác mới tốt. Ha 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 ha, thực sự là cười ngạo, Huyền Từ không chỉ có là cái hoa hòa thượng, hơn nữa như vậy bao che ác nhân, hảo một cái thiên nhiên cổ thác. Giờ khắc này, ở đây giang hồ võ lâm nhân sĩ đều tình cảm quần chúng xúc động. Diệp công tử, ý của ngươi là Kiều Phong nhìn Diệp Huyền, có chút khiếp sợ đối với Diệp Huyền hỏi, cha ta hắn còn sống, hơn nữa, còn một mực tại âm thầm báo thủ. Ở cái thế giới này, dù sao phần lớn người vẫn là càng coi trọng huyết thống tình, mà không phải công ơn nuôi dưỡng. Tại biết mình cha ruột khi còn sống, Tiểu Phong hiện tại trong lòng chỉ có vô tận hài lòng, thậm chí đều bất chấp đi đau lòng mình không phải là người Hán. Đúng vậy, Diệp Huyền nói ra, hơn nữa, không chỉ như vậy, hắn bởi vì đấu kỵ ngươi cha mẹ nuôi có thể đưa ngươi nuôi lớn, đã quyết định muốn giết ngươi cha mẹ nuôi. Cái gì? Nghe vậy, Tiểu Phong không khỏi kinh hãi. Mặc dù nói là cha mẹ nuôi, nhưng là, Tiểu Phong cho tới giờ khắc này mới biết được trận tướng, tại trước đây, hắn một mực đem cái kia Tiểu Tam Huệ phu phụ thật là cha mẹ ruột. Mặc kệ cha nuôi của hắn mẫu cùng chuyện này có dính líu hay không, nhưng này cảm tình cũng không phải giả. Hiện tại biết hắn cha để muốn giết hắn cha mẹ nuôi, hắn làm sao không hoang mang? Hắn đều muốn chạy trở về cứu hắn cha mẹ nuôi. Cha ngươi võ công không kém ngươi, ngươi bây giờ nếu như chạy trở về cứu bọn họ, là tới không kịp. Hôm nay, nếu là ngươi không làm anh hùng thiên hạ, cho cái bày tỏ lời nói, sợ rằng ngày mai ngươi thì sẽ biết ngươi cha mẹ nuôi chết ở người nào đó trong tay tin tức. Diệp Huyền đối với Tiểu Phong nhắc nhở, cái kia Tiểu Tam Huệ phu phụ cũng không biết ngươi là người khiết đan, bọn hắn chỉ coi mình là nuôi một cái không cha không mẹ hài tử, cho nên, rốt cuộc là sinh nhân lớn, vẫn là nuôi ân lớn, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Tiểu Phong minh bạch, Diệp Huyền là có ý gì? Hắn chỉ phải lớn tiếng nói, anh hùng thiên hạ, hôm nay ở chỗ này làm chứng, nếu là ta Tiểu Phong cha mẹ nuôi chết thật ở tại cha để trong tay lời nói, cái kia, ta Tiểu Phong tiểu lấy cuộc đời này tính mệnh, tới hồi báo cái kia công ơn nuôi dưỡng. A này nghe được Tiểu Phong lời thề, chúng võ lâm nhân sĩ đều kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tiểu Phong cư nhiên ác như vậy, dám phát như vậy lời thề. Như này Diệp Huyền nói là sự thật mà nói, cái kia, nói không chừng, hiện tại Tiểu Phong cha mẹ nuôi đã chết tại hắn cha ruột trong tay. Cái kia, Tiểu Phong phải vì thế mà bồi thường một cái mạng. Lê Tẩm đang âm thầm quan sát đến nơi đây tình huống, Tiêu Viễn Sơn không khỏi trong lòng thầm hận. Hắn vốn là muốn lấy các loại xem xong rồi tuần vui này sau đó phải đi giết cái kia Tiểu Tam Huệ phu phụ. Dù sao con của hắn nhưng là người khiết đan, làm sao có thể trở thành người Hán anh hùng? Chỉ có đem các loại ràng buộc cùng với chính mình con trai tất cả mọi người giết, để cho hắn tại Trung Nguyên không nơi sống yên ổn, hắn mới có thể trở lại thuộc về hắn Đại Liêu đi. Đều do cái này Diệp Huyền. Hắn đem chính mình vốn là muốn vạch trần những cái kia chân tướng đều vạch trần, để cho mình không có gì có thể vạch trần chân tướng, chính mình nhận giấu thiếu lâm 30 năm. Mục đích đúng là một ngày nào đó chính miệng tại thiên hạ võ lâm nhân sĩ trước mặt đem chuyện này bạch trần a. Bất quá, cũng may mà này Diệp Huyền, mình mới biết, nguyên lai tất cả đều là Mộ Dung Bắc ở phía sau làm thối thủ. Cái kia Mộ Dung Bắc một mực giấu ở thiếu lâm bên trong học trộm võ công, chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên, Tiêu Viễn Sơn ánh mắt dùng mình, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chính mình ít năm như vậy, ngày đêm cùng cái kia đại cửu nhân gặp mặt, cư nhiên với hắn bình an vô sự, thậm chí dẫn là tri kỷ, thực sự đáng trách. Trước đó chính mình còn nói cái kia Huyền Từ ngu xuẩn, không nghĩ tới, ngu xuẩn là mình. Ân. Đúng lúc này, Tiêu Viễn Sơn lại phát hiện có một nhóm lớn Tây Hạ binh sĩ đang tại lặng lẽ vây quanh Hạnh Tử Lâm bốn phía. Vì Tô Thanh Phong thấy những thứ này Tây Hạ bọn lính đang tại đối với Hạnh Tử Lâm phương hướng quạt một loại đặc thù khí bình, Tiêu Viễn Sơn lập tức hiểu tới. Đây là Tây Hạ nhất phẩm đường chuyên môn dùng để đối phó cao thủ võ lâm Vì Tô Thanh Phong. Lập tức, hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Này Diệp Huyền hại hắn không thể giết Kiều Tam Huệ phu phụ, bằng không, lấy con của hắn những năm gần đây phong cách hành sự mà nói, hắn nếu thật giết Kiều Tam Huệ phu phụ, con của hắn Tiêu Phong nhất định sẽ tự sát tử mạng. Cho nên, hiện tại hắn ngược lại là có thể nhìn Diệp Huyền không may, vừa cởi phiền muộn. Này Diệp Huyền mặc kệ lai lịch gì, chúng Vì Tô Thanh Phong nhất định cũng sẽ mặc người chém giết. Nếu như những người này bắt không được Diệp Huyền, hắn cũng có thể nhân cơ hội giết Diệp Huyền. Mà ở Tiêu Viễn Sơn nhìn Hạnh Lâm trong thời điểm, bên kia đồng dạng có một cái hắc y nhân, một mực nhìn lấy tình huống nơi này. Này Diệp Huyền thật là đáng chết, ta 30 năm lưu đồ bị hắn mai kia phơi bày. Người này không phải Mộ Dung Bác là ai? Hôm nay tại chỗ võ lâm nhân sĩ, một cái cũng không thể để cho chạy, bằng không, nếu để cho tin tức truyền đi, cái kia Mộ Dung gia danh tiếng liền hủy sạch. Báo. Đúng lúc này, Hạnh Tử Lâm bên trong đột nhiên truyền tới một ăn mày gấp gáp tiếng hô, Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ giết tới, đã ở Hạnh Tử Lâm bên ngoài cái gì? Ở đây chúng võ lâm nhân sĩ đều không khỏi kinh ngạc không thôi. Tiểu Phong giận quá, chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới đến báo? Ban chủ, trước đó chúng ta không phải đã có phái người báo lại rồi sao? Cái kia truyền tin đệ tử không hiểu hỏi. Tiểu Phong kinh hãi, ánh mắt hướng về Từ trưởng lão nhìn lại. Ách, Từ trưởng lão cả người đều ngu, bởi vì vừa rồi hắn vì Bạch Trần Tiểu Phong thân thế, đem cái kia cấp báo quân tình đệ xuống dưới. Hơn nữa, hắn còn rất trang bức nói, coi như là chuyện thiên đại, cũng không có trước đem Tiểu Phong sự tình biết rõ ràng tới quan trọng. Nhưng là bây giờ, giết. Theo từng đợt tiếng kêu, Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đều mặc Tây Hạ thiết giáp đánh tới. Chúng võ lâm nhân sĩ gặp tình hình này, đều không khỏi kinh hãi, vội vã vận công muốn chống cự. Cũng không vận công hoàn hảo, một vận công, tất cả mọi người cảm giác mình thân thể đột nhiên mềm nhũn, vô lực nằm mặt đất. Không tốt, là bi thương bơ thanh phong, mọi người nhanh bế khí. Nếu như bình thường, nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, tự nhiên không thể lại sợ này Tây Hạ binh mã, dù sao, nơi này chính là Bắc Tống cảnh nội, Tây Hạ binh mã không có khả năng tới quá nhiều. Nhưng bây giờ, chúng bi tô thanh phong, bọn hắn người còn chưa đánh, liền trực tiếp quỳ. Ha 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 ha. Lúc này, cái kia Tây Hạ nhất phẩm đường đại tướng Hách Liên Thiết Thụ cưỡi ngựa, đắc ý đã đi tới. Nhìn này đầy đất người trong võ lâm, đắc ý cười to nói, chúng ta Tây Hạ nhất phẩm đường bi tô thanh phong, các ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Các ngươi càng là chống cự thì càng vô lực. Coi như là đại tông sư cao thủ, cũng tuyệt đối chống cự không được bi tô thanh phong dự tính. Không tốt. Tiểu Phong cũng không có nghĩ đến, này Tây Hạ nhất phẩm đường người vì đối phó bọn hắn cái bang, cư nhiên có thể dưới lớn như vậy vốn gốc, đem chọn cái Hạnh Tử Lâm bên trong đều giải bi tô thanh phong. Nghe nói, này bi tô thanh phong chính là Tây Hạ nhất phẩm đường kỳ dược, mười phần chân quý, chỉ cần nghe thấy bên trên một chút, là có thể để cho người ta gân cốt bủn rủn, tuy là cao thủ tuyệt thế, nghe thấy được một, sáu cũng chỉ được thúc thủ chịu trói. Không nghĩ tới, hôm nay bởi vì cái này Từ trưởng lão, làm hại cái bang gặp đại nạn này. Nghĩ tới đây, Tiểu Phong nhìn về phía Từ trưởng lão ánh mắt thì càng thêm thống hận. Ách, Từ trưởng lão hiện tại cũng sớm đã xấu hổ và giận dữ gần chết, lại đối mặt Tiểu Phong cái kia khinh bị trách cứ thống hận ánh mắt, hắn cũng bối rối. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là lắp ráp một cái bước, liền làm hại cái bang còn có ở đây nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đều muốn rơi vào Tây Hạ nhất phẩm đường trong tay. Đều do này Từ lão cẩu. Ghê tởm, nếu không phải hắn như vậy biến thái, muốn mở cái gì vô giả đại hội, chúng ta như thế nào có thể sẽ rơi sao Tây Hạ nhất phẩm đường trong tay. Không nói Tiểu Phong, ở đây giang hồ nhân sĩ, người nào không phải hung tợn nhìn này Từ trưởng lão. Từ trưởng lão không khỏi người đã tê dần. Không phải, cái kia vô giả đại hội không phải ta muốn làm a. Mà Diệp Huyền, ánh mắt hướng về xung quanh quét mắt một chút, không khỏi trong mắt từ từ hiện ra vẻ hưng phấn. Lại đến, ta thời điểm xuất thủ đi. Cho tới nay, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, ngoại trừ dùng đại chiêu đánh không khí trang bức ở ngoài, chính là dùng đại chiêu đánh núi trang bức, căn bản không người dám đối địch với ta, cũng không có người có thể cùng ta là địch. Hiện tại, ta rốt cục có thể yên lành giả trang một phen. Hàng Long thập bát trưởng, khởi động. Chương 227, một trưởng đánh ra 18 cái chân long. Chương 227, một trưởng đánh ra 18 cái chân long. Không nghĩ tới, trong lúc này Nguyên Võ Lâm lại có nhiều như vậy mỹ nhân. Hách Liên Thiết Thụ ngồi trên lưng ngựa, nhìn chúng người giang hồ đều bị vây khốn, mềm tại trong vòng chiến, đột nhiên ánh mắt của hắn thấy được một bên Yêu Nguyệt đám người, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu như đem các loại mỹ nhân mang về, hiến cho ta đế, nghĩ đến, vậy hạ nhất định sẽ rất vui vẻ à. Chúc mừng tướng quân, lập cái này đại công. Dùng tên giả Lý Duyên Tông Mộ Dung Phục nghe vậy, ở một bên đối với Hách Liên Thiết Thụ đuốt mông ngựa. Chỉ là, khi hắn thấy trong đám người Vương Ngự Yên, A Châu A Bích, còn có Phượng Ba Ác cùng Bao Bất Đồng thời điểm, nhưng là không khỏi thần sắc hơi đổi. May mắn, lần này Hách Liên Thiết Thụ mục đích chỉ là vì bắt người, nếu không, hôm nay, hắn sợ rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thích, nha hoàn của mình, còn có thuộc hạ của mình tất cả đều bị giết ở chỗ này. Ha 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 ha, người đến, đem mấy cái kia mỹ nhân cầm xuống. Hách Liên Thiết Thụ cầm trong tay roi ra một ngón tay, chỉ hướng bên kia Yêu Nguyệt các nàng. Để cho ta tới a. Lúc này, Bạch Ngọc ánh cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Không đúng, tỷ tỷ, để cho ta tới a. Bạch Ngọc Ly lại nói, đối phó những người này, nơi nào cần tỷ tỷ a. Nếu không, vẫn là ta tới đi. 24 Dương Bất Hối cũng có chút nóng lòng muốn thử. Từ theo Diệp Huyền sau đó, nàng tại bất chi bất giác ở giữa, cũng đã thành một cái đại cao thủ. Bây giờ, đối mặt này Tây Hạ đại quân ác cảnh, nàng cũng muốn thử xem, lấy một địch mấy trăm cảm giác cá hử. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, nói ra, ta là tỷ tỷ, ta phải chiếu cố các ngươi, đối mặt loại tình huống này, hẳn là để cho ta tới. Nghe vậy, chúng nữ đều không khỏi buồn bực nhìn Yêu Nguyệt. Muốn cướp đầu người cứ việc nói thẳng, ngươi nói ngươi là vì chiếu cố chúng ta, chính ngươi sợ ngươi cái kia so với chúng ta cũng lớn lương tâm nói một chút, ngươi này là thật tâm lời nói sao? Chư vị nương tử chớ ồn ào. Diệp Huyền đưa tay giương lên, đối với chúng nữ nói ra, lần này ta nhưng là chỉ dẫn theo Tô Anh tới, theo lý mà nói, các ngươi đều là dính Tô Anh quang, không nên xuất thủ, phải ra tay cũng là Tô Anh xuất thủ. Không sai. Tô Anh vừa nghĩ tới chính mình hôm qua muộn hướng những người này cầu cứu, nhưng là không có một người tới cứu mình, hại chính mình chỉ phải đối với Diệp Huyền đủ loại cầu xin tha thứ, còn vẫn tiểu cầu gọi. Nàng liên thập phần phiền muộn. Hiện tại những người này muốn cướp đầu người, hỏi qua nàng sao? Để cho ta tới a. Diệp Huyền mở miệng nói. Anh đang chuẩn bị xuất thủ, Tô Anh không khỏi hết chỗ nói rồi. Không phải, ngươi tất nhiên tự quyết định xuất thủ, vậy ngươi tại sao muốn chờ chúng ta tranh như thế nửa ngày, số nam nhân, thật quá phận. Bất quá, ta chỉ thích như vậy số nam nhân, hí hí. Chỉ là, một bên Vương Ngữ Yên nhưng là thần sắc đại biến, nàng bật lên tu vi của mình khuyết trương xa thanh âm, đối với Tây Hạ đại quân phương hướng hô, "Biểu ca, ta biết ngươi tại nơi đó, chạy mau." "Công tử chạy mau, chớ cùng Tây Hạ đại quân đứng một chỗ." A Châu cũng liền đội vàng hô. Mà A Bích, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nàng hiện tại đã là Diệp Huyền người, nếu như Diệp Huyền nói lời giữ lời mà nói, nàng cũng nên nói lời giữ lời, không nên lại theo Mộ Dung gia có liên quan gì. Diệp Huyền không có chủ động tìm Mộ Dung Phục phiền phức, đây là nàng A Bích dùng mình đổi lấy kết quả, nếu như nàng lại thay Mộ Dung Phục mở miệng lời nói, không chừng liền sẽ chọc giận Diệp Huyền. Mộ Dung Phục nghe được bên kia Vương Ngự Yên còn A Châu kêu gọi, tự nhiên là ngẩn ra. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình tại Tây Hạ trong đại quân sự tình, các nàng cũng biết. Bất quá, các nàng là không phải ngốc, chính hắn một thời điểm không cùng Tây Hạ đại quân cùng một chỗ, vậy chẳng phải là muốn cùng với các nàng một chỗ bị bắt. Đại tông sư lợi hại hơn nữa, cũng là không sánh bằng Thiên Quân Vạn Mã. Nơi đây mặc dù không có Thiên Quân Vạn Mã, có thể tới đều là Tây Hạ nhất phẩm đường người, so với Thiên Quân Vạn Mã còn có uy lực. Diệp Viên mắt thấy liền Tiểu Phong đều bị Bì Tô Thanh Phong đánh ngã, cũng là không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, tại thế giới võ hiệp, coi như thực lực ngươi cao tới đâu, không cẩn thận cũng sẽ trúng tính toán. Liền Tiểu Phong cái danh xưng này bất bại chiến thần nam nhân, gặp phải Bì Tô Thanh Phong cũng phải quỳ, mặc dù lấy công lực của hắn sẽ khôi phục nhanh hơn, bất quá chờ hắn khôi phục như cũ thời gian, hắn đã bị người chốt xuống ngay ngắn một cái bình Bì Tô Thanh Phong. Nhìn Diệp Huyền vọng lại nhật ký, chúng nữ cũng là không khỏi ra mặt có quắc một trận. Cũng không phải sao, này Bì Tô Thanh Phong còn có những cái kia trong giang hồ hạ lưu thủ đoạn, người nào không phải đối phó cao thủ tuyệt thế lợi khí? Vì sao rất nhiều cao thủ tuyệt thế ưa thích cẩn cư? Bởi vì bọn họ nếu để cho người biết chính mình đang ở nơi nào, là rất dễ dàng bị ám sát tính toán. "Biểu ca, cháy mau, ngươi sẽ chết." Vương Ngữ Yên nhưng là thật nóng nảy, bởi vì nàng biết Diệp Huyền lập tức phải xuất thủ. Dù sao, nếu như Diệp Huyền không ra tay nữa mà nói, cái kia Tây Hạ binh sĩ liền muốn hướng về bên này gần lại tới rồi. Lấy Diệp Huyền xuất thủ hình thức, hắn vì không ngộ thương bên này võ lâm nhân sĩ, nhất định sẽ tại trước đây xuất thủ. "Biểu ca." Hách Liên Thiết Thụ nghe được Vương Ngữ Yên gọi, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, đối với bên người Mộ Dung phục hỏi, "Các ngươi ai là nàng biểu ca?" "Thuộc hạ không biết." Lý Duyên Tông còn muốn tiếp tục giả bộ nữa. Nhưng, lúc này, A Châu đột nhiên cái khó ló cái khôn, đối với Tây Hạ người bên kia hô, "Lý Duyên Tông, chớ giả bộ, ngươi chính là nhà ta công tử Mộ Dung phục, ngươi còn không chạy mau." "Cái gì?" Tại Hách Liên Thiết Thụ bên trên mọi người, tất cả giật mình, sau đó hướng về Mộ Dung phục vây quanh. "Chết tiệt tiện thì." Mộ Dung phục ở trong lòng đối với A Châu mắng một tiếng, sau đó không chút do dự từ Hách Liên Thiết Thụ bên này một cái phi thân lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Lấy Mộ Dung phục tu vi, chỉ cần không bị người vây quanh, muốn từ này đại quân vây quanh phía dưới đảo tẩu ngược lại cũng không khó. Còn như Vương Ngữ Yên cùng A Châu các nàng, tự nhiên không có mạng của chính hắn trọng yếu. Đương nhiên, nếu như sau đó còn có cơ hội lời nói, hắn ngược lại cũng không ngại cứu các nàng một lần. Hô gặp Mộ Dung phục thực sự trốn, A Châu hơi hơi thở dài một hơi. Cứ như vậy, ta thiếu Mộ Dung gia nhân tình, coi như là trả sạch. A Châu ở trong lòng nghĩ như vậy, mà Vương Ngữ Yên trong mắt lại không tự chủ nổi lên một phần nước mắt. "Biểu ca quả nhiên không nói hai lời bỏ chạy, căn bản không có ý muốn cứu ta." Hàng Long thập bát trưởng, ngay tại Kiều Phong gắng gượng muốn đứng lên đánh một trận, tuy nhiên lại càng đánh càng vô lực, chỉ có thể nằm dưới đất thời điểm. Hắn đột nhiên thấy, Diệp Huyền ở một bên thân hình biến ảo, tay trái một cái hoa tròn, lăng không ấn xuống bên phải trên cánh tay, hướng về không trung đột nhiên đẩy. Kiều Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Diệp Huyền còn có một chiến 247 lực lượng, cái này khiến hắn rất vui vẻ, nhưng là, Diệp Huyền một trường này, làm sao hướng trên trời đẩy a? Ngang. Đúng lúc này, một hồi kinh thiên động địa tiếng long ngâm từ Diệp Huyền bàn tay truyền ra. Lập tức, chỉ thấy Diệp Huyền trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, trong quang cầu bay ra 18 cái to lớn kim long. Kim long trên không trung không ngừng xoay quanh, từng hồi rồng gầm, mỗi một đầu kim long đều biết dài mới trượng, uy áp bốn phương, ép tới những cái kia Tây Hạ bọn lính đều ngã quỵ ở mà, chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hai hướng lên bầu trời trông được tới. Mà ở cái bang mọi người bên này, tất cả mọi người đồng dạng khiếp sợ nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia đang tại Diệp Huyền trong tay không ngừng trở nên lớn quang cầu, nhìn cái kia vòng quanh quang cầu xoay quanh 18 con cự long. Đây là cái gì? Này, đây là Hàng Long thập bát trưởng đệ nhất thị, kháng long hữu hối. Có chút gặp qua Hàng Long thập bát trưởng người, không khỏi kinh hô đi ra. Diệp Huyền một chiêu kia lên thủ thế, bọn họ cũng đều biết, chính là Hàng Long thập bát trưởng. Chỉ là, một trường này vô cùng ngoại hạng. Bên kia, nhìn Diệp Huyền bàn tay uy lực càng lúc càng lớn, long hình càng ngày càng khoa trương, Hách Liên Thiết Thụ đám người đều không khỏi trợn tròn mắt. Nhanh, cháy mau. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vừa rồi vì sao cái kia hai cái cô nương sẽ một mực gọi Mộ Dung phục chạy nhanh. Này ni mã, một trường này uy lực đều ra chân long. Nếu không chạy, thực biết người chết. Chạy mau a. Phát hiện cái kia Diệp Huyền một trường kia uy lực, Tây Hạ nhất phẩm đường sĩ binh hiện tại chỉ hận không chiếm được mình thiếu sinh một chân, từng cái nhao nhao thúc giục chính mình mạnh nhất khinh công, hướng về Hạnh Tử Lâm chạy đi. Chương 228, toàn trường khiếp sợ, Mộ Dung bắt trợn tròn mắt. Chương 228, toàn trường khiếp sợ, Mộ Dung bắt trợn tròn mắt. Chạy mau a. Mộ Dung phục vốn cho là mình đã trốn ra vòng đây, cái kia Tây Hạ nhất phẩm đường người hẳn là sẽ không đuổi tới mới đúng. Nhưng là, sau một khắc, khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện Tây Hạ nhất phẩm đường người chạy còn nhanh hơn hắn. Sau đó, hắn thấy được, giữa bầu trời kia không ngừng lượn vòng lấy 18 đầu kim long. Sau một khắc, kim long hướng lên trời ngẩng đầu dương lên, làm tiếng long ngâm, hướng về phía dưới đánh tới. Giờ khắc này, Mộ Dung Phục không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy kim long những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, cây cối vỡ vụn, núi đá tung bay. Trong nháy mắt, hành tử lâm xung quanh nghìn trượng hóa thành một cái mảnh phế tích. Mộ Dung Phục không tránh kịp, bị cái kia kinh khủng long uy tác động đến, nhất thời cảm giác nghìn cân cự lực hướng mình đánh tới, cũng may hắn kịp thời dùng hết đấu chuyển tinh di bên trong một ít xả lực thái độ đúng dịp, nhờ vậy mới không có tại chỗ chết. Có thể coi là như thế này, hắn cũng bị long uy đụng ra mười mấy trượng, lúc này mới nặng nề rơi trên mặt đất, trong miệng thổ huyết không chỉ. Hắn chỉ là bị cái kia long uy dư ba hoành đến, cũng đã suýt chút nữa không có sống sót. Phải biết rằng, hắn chính là đại tông sư trung kỳ tu vi a. Coi là đủ loại năng lực thực chiến, hắn đã có thể được xưng là Bắc Tống quốc đứng đầu cường giả, rời cao thủ tuyệt thế cũng không có kém quá nhiều. Nhưng là, liền hắn này Nam Mộ Dung, cư nhiên đều đỡ không nổi dư âm của đòn đánh này. Vừa rồi, hành tử lâm bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn rốt cuộc nhớ tới, vừa rồi, biểu mội của hắn Vương Ngự Yên, còn có A Châu để cho nàng nhanh lên một chút trốn. Trước đó hắn không rõ là có ý gì, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nếu không có hắn rời đi bên kia, hiện tại hắn đã chết. Siêu. Đúng lúc này, trên bầu trời, lại có hai bóng người từ không trung rơi xuống, nặng nề ngã tại Mộ Dung Phục bên người. Hai người này, chính là Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác. Trước đó bọn hắn chỉ là tại Hạnh Tử Lâm bên cạnh xem cuộc vui, cũng không nghĩ tới sự tình hôm nay sẽ cùng bọn hắn có bất kỳ quan hệ. Thằng đến gọi là Diệp về người, đột nhiên một trường đánh về phía bầu trời thời điểm, bọn hắn muốn trốn, đã sớm không còn kịp rồi. Một trường kia uy lực, trực tiếp ép tới Tây Hạ trận doanh hình thành cái túi sách kia vòng vây người trên, không hề nửa điểm di động động lực. Coi như bọn hắn mạnh mẽ trốn ra uy lực trung tâm, nhưng cũng vẫn bị tác động đến, bị trưởng uy mang theo trên không trung đi một vòng lớn, lúc này mới 10 phần trùng hợp căn chỗ này. Hơn nữa, bọn hắn thụ thương quá nặng, đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Hiện tại chỉ là trong miệng hộp tiên huyết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, về phía trước nhìn lại. Cái kia Hạnh Tử Lâm, ngoại trừ trước đó chúng võ lâm nhân sĩ nhóm lập đủ địa phương, còn giữ lại địa phương, trong nháy mắt bị đánh thành một cái hố sâu to lớn. Hách Liên Thiết Thụ mang tới Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, tất cả đều ở nơi này một kích phía dưới, hóa thành hôi phi yên diệt. Cái này tựa như tận thế giống như chẳng cảnh. Ai có thể nghĩ tới, lại là người thanh niên kia một trường chi uy. Diệp Huyền, không có, không nghĩ tới. Ta mới vừa định muốn giết ngươi, lại ngược lại chết ở trong tay của ngươi. Khô khụ. Thế gian này lại có thần tiên này giống như võ công, ta chết cũng không tiếc. Nói như vậy, Tiêu Viễn Sơn lại đột nhiên chú ý tới đồng dạng nằm ở một bên Mộ Dung Bác. Là ngươi, Mộ Dung Bác? Mộ Dung Bác? Nghe vậy, Mộ Dung Phục hơi hơi ngơ ngác một chút, lập tức phản ứng kịp, gắng gượng thương thế hướng về Mộ Dung Bác bên này chạy tới, kéo ra mặt nạ của hắn. Cha! Mộ Dung Phục không khỏi kinh hãi, thật là ngươi, Phục Nhi. Cha chết! Mộ Dung Bác còn nghĩ cho mình con trai nhiều dặn vài câu, nhưng là hắn vừa rồi rời một trường kia uy lực trong lòng có chút gần, cho nên hắn khẩu khí này rốt cục vẫn phải không có nhắc tới, tại chỗ tắt thở. Ha 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 ha. Tiêu Viễn Sơn gặp tình hình này, không khỏi cười to đi ra, nhưng này cười cũng làm cho hắn nội tạng vỡ tan, cả người mất đi sinh cơ. Mộ Dung Phục cả người đều đã tê dần. Nay Hạnh Tử Lâm bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi cái kia 18 cái hình rồng chân khí là chuyện gì xảy ra? Người chân khí có thể hình thành lớn như vậy đồ vật sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Viên sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn sau đó mới cũng không có gặp qua Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc nguyên nhân, là bởi vì hiện tại hai người này đã không hiểu chết ở hắn AOE phía dưới. Chỉ thấy Diệp Huyền một trường diệt hết Tây Hạ nhất phẩm đường tất cả cao thủ sau đó, lúc này mới thu hồi trường. Nhìn chính mình một trường tạo thành lực phá hoại, Diệp Huyền không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Xem ra, mình bình thường xuất thủ vẫn là quá ít, mặc dù có thể tinh chuẩn khống chế lực lượng của chính mình, nhưng là, chính mình lại đánh giá thấp một trường này uy lực. Về sau, nhiều lắm xuất thủ, dạng này mới biết được, công kích của mình uy lực muốn khống chế tới trình độ nào, mới sẽ không tạo thành dư thừa phá hư, nếu không không cẩn thận thương tổn được người vô tội sẽ không tốt. Nếu như chủ võ lâm nhân sĩ biết Diệp Huyền thời khắc này ý tưởng, nhất định sẽ đối với Diệp Huyền cảm động đến rơi nước mắt, xưng Diệp Huyền một tiếng, ngài thật tiện lương. Ai cho nên nói, hành tẩu giang hồ vẫn phải là cẩn thận một chút, có chút náo nhiệt có thể không nhìn liền không nhìn, miễn cho chết bởi không rõ AOE. Ách cái bang đại hội bên này, chúng võ lâm nhân sĩ nhìn một màn trước mắt này, cũng là từng cái ra mặt trực giật giật không ngừng. Bọn hắn cũng không phải người mù, khoảng cách gần thấy như vậy một màn, nhìn Diệp Huyền lấy trưởng hóa cầu bên trong bay ra 18 con rồng chẳng cảnh. Bọn họ cũng đều biết, một trưởng này chính là Diệp Huyền bọc lại. Có thể chính là bởi vì biết, cho nên mới có vẻ càng thêm sợ hãi. Này, là một người có thể bọc lại công kích. Nếu không có bọn hắn nhìn ra được, Diệp Huyền vừa rồi quả thực sử dụng là Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất lời nói, chỉ sợ bọn họ đều muốn cho rằng Diệp Huyền mới vừa rồi là tại thúc giục cái gì tiên thuật. Tiêu Phong vốn cho là, mình đã tận lực xem trọng Diệp Huyền thực lực. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, chính mình trước đó đối với Diệp Huyền nhận thức, rốt cuộc có bao nhiêu dễ hiểu. Này Diệp công tử, nhất định là thần tiên hàng thế. Diệp công tử, ngươi là thần tiên sao? Lúc này, Khang Mẫn nhưng là mọi người tại đây bên trong phản ứng đầu tiên người. Tại tất cả mọi người đang khiếp sợ cùng sợ hãi tại Diệp Huyền cường đại thời điểm, Khang Mẫn nhưng là hai mắt tỏa sáng, thấy được cơ hội của nàng. Trước đây, nàng câu dẫn Đoàn Chính Thuần là muốn lên làm trấn Nam Vương phi, về sau, nàng câu dẫn Mã phó bang chủ là muốn lên làm cái bang phó bang chủ phu nhân, về sau nữa, tính toán Kiều Phong là vì trở thành chân chính bang chủ phu nhân. Nàng làm tất cả cũng là vì danh cùng lợi.
chỉ cần có chỗ tốt, coi như là để cho nàng ngồi nhiều người hơn nữa ngủ, nàng cam tâm tình nguyện. Thú chi, nàng vốn là một cái vô cùng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn người, nàng từ trước tới giờ không cảm thấy cùng ngươi ngủ là hy sinh cái gì, mà là nàng khi lấy được nàng mong muốn đồ vật. Cho nên, nàng trực tiếp liền hướng Diệp Huyền dàn tới. Nếu là có thể đạt được người nam nhân này, cái kia nàng, về sau nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Cái gì đoàn chính thuần, cái gì tiểu phong, ở nơi này trước mặt nam nhân, cái gì cũng không phải. Vừa rồi nhờ có ngươi, nếu không, nếu như rơi vào những thứ này người Tây Hạ trong tay, thiếp thân thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Diệp công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngài thả lòng. Nàng nói thật giống như Diệp Huyền mới vừa rồi là vì cứu nàng mà ra tay. Chương 229, ta Diệp Huyền đối với vô giả đại hội không có hứng thú. Chương 229, ta Diệp Huyền đối với vô giả đại hội không có hứng thú. Nhìn Khang Mẫn tiện nhân kia lại không muốn mặt hướng về Diệp Huyền bên người đấu, chúng nữ ngược lại chỉ là ở một bên nhìn náo nhiệt. Nữ nhân khác còn chưa tính, giống như vậy tiện nhân, nếu như Diệp Huyền cũng có thể coi trọng lời nói, các nàng nhưng là thực biết tức giận. Mà Diệp Huyền tự nhiên cũng là trướng mắt Khang Mẫn. Một cái nữ nhân, nàng bất luận cái gì ưu điểm cũng có thể hấp dẫn người, nhưng duy chỉ có Khang Mẫn người nữ nhân này, không có làm thành nữ nhân bất luận cái gì ưu điểm, hoặc có lẽ là nàng tất cả ưu điểm cũng là vì cho nàng tao cùng tiện cùng độc gác tới phục vụ. Nàng có được khuôn mặt đẹp là vì cho nàng tao cung cấp cơ sở để cho nàng có thể làm ra những cái kia ác độc sự tình. Sự thông tuệ của nàng cũng là vì để cho nàng làm ra so với bình thường độc gác nữ nhân ác độc hơn sự tình tới. Nàng giống như là một chai độc dược, người nam nhân nào dám dính hắn một điểm, tất nhiên là muốn trên đầu sáng ngắt quang, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Liền cái kia tự phụ phong lưu một đời đoàn chính thuần đều thu phục không được Khang Mẫn, bị Khang Mẫn sợ đến chạy trốn sau đó lại không có trở về đi tìm nàng, đủ để thấy này Khang Mẫn rốt cuộc có bao nhiêu độc ác. Cho nên nhìn trước mắt đám này làm mỹ thái Khang Mẫn, Diệp Huyền mỉm cười nói, vị phu nhân này xin tự trọng, ta đối với vô giả đại hội không có hứng thú. Phúc, nghe được Diệp Huyền mà nói, một bên chúng nữ đều không khỏi bật cười đi ra. Rõ ràng vô giả đại hội sự tình là Diệp Huyền cố ý hại người khác, hiện tại hắn lại còn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, dùng lợi như vậy trào phúng người khác. Hắn loại hành vi này cùng những cái kia trong tiểu thuyết vô sỉ phản phái ngược lại có liều mạng. Chỉ là không biết vì sao, nhìn Diệp Huyền hiện tại làm việc này, chúng nữ chỉ cảm thấy thập phần sảng khoái. Nếu như Kiều Phong người như vậy, coi như là đã biết trận tướng, chỉ sợ cũng phải bởi vì Khang Mẫn là nữ lưu hạng người, đối với Khang Mẫn không có biện pháp nào, tối đa cũng chính là ẩn nút điểm nàng. Nhưng Diệp Huyền bình thường giả bộ rất phù hợp trải qua, nhưng trên thực tế hắn tiện không ai hơn được hắn. Hơn nữa người này mỗi ngày hắn nói hắn đối với vô giả đại hội không có hứng thú, không sợ bị xét đánh sao? Nghĩ đến đây, chúng nữ lại là một hồi ý xấu hổ. Diệp công tử 180, hiểu lầm, người ta làm sao có thể lại là nữ nhân như vậy, đó là có người cố ý tài tạo nói xấu ta. Khang Mẫn bội vã mở miệng nói, ta chưa từng có cùng Từ trưởng lão, Triệu Tiền Tôn còn có Đàm Công cùng Chí Quang đại sư từng có bất kỳ liên lụy, ta cũng chưa bao giờ nói qua muốn mở cái kia mắc cỡ vô giả đại hội. Đúng vậy a. Lúc này Triệu Tiền Tôn đã ở vừa nói, ta theo Mã phu nhân thật không có bất luận cái gì liên lụy. Diệp công tử, ngài là người trong chốn thần tiên, nhất định biết điểm ấy a, cầu ngài còn chúng ta một cái thuần khiết ta. Mặc dù đối với Diệp Huyền thực lực rất khiếp sợ, nhưng là hiện tại Triệu Tiền Tôn muốn nhất vẫn là sự trong sạch của mình a. Người trong võ lâm nhìn kỹ tính mệnh tại không để ý, nhưng lại đại bộ phận đều rất coi trọng danh tiếng của mình cùng thanh bạch. Nếu không Triệu Tiền Tôn, Đàm Công còn có Trịnh Hòa Thượng cũng sẽ không vì giữ gìn Huyền Từ danh tiếng liền dâu có chết cũng không nói cho Kiều Phong trận tướng. Nói như vậy, ngươi là cùng Bạch Thế Kính còn có toàn quan thanh bọn hắn có liên lụy rồi. Diệp Huyền đối với Khang Mẫn cười nói, ta đương nhiên cũng không có theo chân bọn họ có liên quan. Khang Mẫn nói ra, trước đó ngươi không phải cũng nói sao, Tiểu Phong hắn muốn chính là khiết đan cầu tặc. Tiểu Phong không khỏi xúc tích ra sắc mặt giận dữ, hung tợn nhìn về phía Khang Mẫn. Hắn không thể không thừa nhận, Khang Mẫn nói là sự thực, hắn hoàn toàn chính xác chính là hắn chính mình trước đây thống hận nhất khiết đan cầu tặc. Tiểu Phong mặc dù là người khiết đan, thế nhưng hắn một lời xích huyết, trượng nghĩa vì nước, hiệp can nghĩa đảm, các vị, lẽ nào các ngươi cảm thấy, đơn giản là Tiểu Phong là người khiết đan, thì hắn không phải là anh hùng, là cầu tặc rồi sao? Diệp Huyền đối với bên kia chúng võ lâm nhân sĩ nhóm hỏi. Không, Tiểu Bang chủ không phải cầu tặc, hắn coi như là người khiết đan, cũng là chúng ta người Hán anh hùng. Một cái võ lâm nhân sĩ mở miệng hô. Này Diệp công tử rõ ràng cho thấy muốn ủng hộ Kiều Phong, mình là sọ nào có bao mới với hắn ngược lời nói. Hơn nữa, hắn nói cũng là sự thực. Không sai, Kiều Phong là anh hùng, cũng không phải là Khang Mẫn như vậy dâm phụ có thể theo miệng chửi tới. Giết này dâm phụ. Giết này dâm phụ, vì Mã phó bang chủ báo thủ. Mắt thấy Diệp Huyền căn bản không để ý Khang Mẫn, nhất thời, toàn bộ người của cái bang đều tình cảm quần chúng xúc động, muốn tìm Khang Mẫn tính sổ. Chỉ là, bọn hắn hiện tại chúng bi tô thanh phòng, ngay cả nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Tiêu đại hiệp, ta ở bên kia lượng một chai dược, đây cũng là bi tô thanh phong giải dược, ngươi nghe thấy một chút. Lúc này, A Bích từ Diệp Huyền một trường kia chỗ phá vỡ hạnh tử lâm trong phế tích nhặt được một chai có chứa hôi thối dược vật, đối với Tiểu Phong nói ra. Đa tạ A Bích cô đương. Tiểu Phong thẳng đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi A Bích một mực tại một bên tìm bi tô thanh phong giải dược. Hắn cầm cái kia bình thuốc ngửi một cái, nhất thời chỉ cảm thấy một cổ tanh tưởi cảm giác đánh tới, vọt thẳng biết dùng người đều muốn nói ra. Nhưng lập tức hắn cũng cảm giác bi tô thanh phong dược tính đang nhanh chóng tiêu tán. Xem ra đây thật là giải dược, làm phiền A Bích cô đương. Có thể hay không đa số ta cái bang đệ tử nhặt mấy chai tới. Một bên khôi phục khí lực của mình, Tiểu Phong đối với A Bích hỏi. Tốt. A Bích gật đầu, thân hình cực nhanh, đi đến những cái kia còn cất giữ hoàn chỉnh thi thể Tây Hạ bọn lính bên người, lại lượm mấy chai giải dược. Nơi đây đã không có chuyện của ta, còn giữ lại, giao cho các ngươi mình. Diệp Huyền đối với Tiểu Phong nói ra. Đa tạ Diệp công tử. Tiểu Phong lần nữa đối với Diệp Huyền cảm kích nói, hôm nay nếu không phải Diệp công tử, ta cái bang sợ là muốn diệt hết tại Tây Hạ nhất phẩm đường trong tay. Diệp công tử đại ân đại đức, tiểu mộ suốt đời khó quên, mời Diệp công tử chịu tiểu mộ cúi đầu. Nói, hắn trực tiếp đối với Diệp Huyền lạy hạ xuống. Diệp Huyền xanh xanh bị hắn một lễ này. Tại Diệp Huyền xem ra, hắn hôm nay mặc dù cũng là đến xem náo nhiệt gây sự tình, nhưng hắn cũng quả thực giúp Tiểu Phong nhiều như vậy, chịu Tiểu Phong một lễ này, hắn là phải. Chỉ là, như Diệp Huyền biết, Tiêu Viễn Sơn vừa rồi không hiểu chết ở hắn A-O-E bên trong, không biết còn có thể hay không nghĩ như vậy. Diệp Huyền, ngươi không có ý định cứu ta sao? Khang Mẫn nơi nào không rõ, đợi chút nữa người của cái bang là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nàng làm một chuyện, đừng nói là tại cái bang, chính là ở một cái thông thường trong thôn nhỏ, sợ cũng sẽ bị người nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Các loại người của cái bang thông thả lại sức, cái thứ nhất phải xử lý chính là nàng. Ta là tại sao phải cứu ngươi? Đối mặt Khang Mẫn mà nói, Diệp Huyền bật cười nói, bởi vì ta dáng rất đẹp, ngươi nên cứu ta. Khang Mẫn nói ra, thế gian này không có bất kỳ nam nhân có thể không thần phục với ta khuôn mặt đẹp, ngươi cũng không thể. Ách, nghe được Khang Mẫn mà nói, ở đây nam nhân đều không khỏi trợn tròn mắt. Nữ nhân này điên rồi sao? Nàng sao được nói ra những lời này? Nàng mặc dù rất xinh đẹp, thế nhưng người ta dựa vào cái gì liền muốn bởi vì nàng rất xinh đẹp liền thần phục tại nàng xinh đẹp phía dưới? Huống chi này Diệp công tử như vậy thần tiên nhân vật, bên cạnh hắn đi theo những cô gái kia, người nào không phải so với nàng Khang Mẫn đẹp, người nào không phải là nhân phẩm xuất chúng? Giống như này A Bích chỉ là một đứa nha hoàn, lại như vậy thiệt lương, là nàng Khang Mẫn như vậy ác phụ có thể so sao? He, thối. Diệp Huyền chỉ là nhìn Khang Mẫn mặt, dùng hành động biểu đạt chính mình đối với nàng ghét bỏ, sau đó nói, nương tử nhóm, đi, trò hay đã xem xong rồi, chúng ta đi về trước, phu quân chính người chơi a. Yêu Nguyệt nói, lại trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Lập tức Liên Tinh, Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu, Tân Ly, các nàng nhao nhao biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ là rất nhanh, chúng nữ liền chen lấn tại nhật ký bình luận trong vùng chia sẻ chính mình vừa rồi ghi chép xuống hình ảnh. Yêu Nguyệt, Hàng Long Thập Bát Trưởng thật đánh ra 18 con rồng, khủng bố như vậy. Liên Tinh, khiếp sợ, người nam nhân này chỉ là thuận tay một trường liền đánh ra 18 con rồng. Nhìn chúng nữ chia sẻ đi ra hình ảnh, Diệp Huyền không khỏi ra mặt có quắc một trận. Phu quân, ta cũng trở về. Tô Anh gặp làm trò đã xem xong rồi, cũng sắp chính mình ghi lại đi ra hình ảnh cho chia sẻ đi ra ngoài. Tô Anh, lồng ngực văn cái búa có cái gì ngạc nhiên? Lập tức, nàng cũng đã biến mất. Dù sao, nàng ngày hôm qua nhưng là mệt mỏi không được, nếu không phải là bởi vì có náo nhiệt có thể xem, nàng hiện tại phòng trừng đều còn ở nghỉ ngơi chứ. Ở đây, Diệp Huyền người chỉ còn lại có Thủy Nhu Tiên, Bạch Ngọc Ánh còn có Bạch Ngọc Ly ba người, đối với, còn có mới vừa trở thành Diệp Huyền người A Bích. T. Nhìn những cô gái này như là thần tiên, đột nhiên tiêu thất, ở đây chúng võ lâm nhân sĩ lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cộng lại, này Diệp công tử thật đúng là thần tiên đúng không? Nhiều như vậy tiên nữ giống như thiên hạ, mỗi cái cũng gọi hắn phu quân còn chưa tính, hơn nữa các nàng mỗi cái cũng còn có thần tiên này giống như bản lĩnh. Mà Khang Mẫn nhìn những nữ nhân này hư không tiêu thất bản lĩnh, trong mắt không khỏi hiện ra điên cuồng vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những nữ nhân này đều có thể bị Diệp Huyền coi trọng, dựa vào cái gì các nàng sẽ có loại bản lĩnh này? Nàng không phục, nàng đến cùng nơi nào so với các nàng kém? Diệp Huyền, ngươi nhìn ta một chút ta Khang Mẫn nơi nào so ra kém mấy cái này nha đầu, chỉ cần ngươi tiếp thu ta, ngươi muốn ta làm chuyện gì đều có thể, ngươi nhanh tiếp thu ta à? Nàng có chút điên cuồng đối với Diệp Huyền hô. Ách, thành thật mà nói, nếu như là Yêu Nguyệt La như vậy một câu, Diệp Huyền thật đúng là không biết nên làm sao phản bác. Nhưng này Khang Mẫn cũng xứng với hắn coi trọng nữ nhân tương đối, nàng ở đâu ra khuôn mặt? Bất quá xem ở Khang Mẫn lập tức phải rơi vào cái bang trong tay, Diệp Huyền cũng lười nhìn nhiều nàng. Dù sao người chết là lớn sao, hơn nữa còn là một nữ người chết. Không có tự mình đến hiện trường thấy này Hạnh Tử Lâm đại hội tràng cảnh, chúng nữ đều ở đây nhìn mọi người chia sẻ tới được hình ảnh. Tư Không Thiên Lạc, phúc. Ha 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 ha. Diệp Huyền cũng quá phá hủy, hắn cư nhiên thực sự cho Kiều Phong trên ngực xăm cái bữa. Khương Nghê, ha 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 ha, không xong rồi, ta muốn cười ngạo. Từ Bị Hùng, võ đạo chi uy, cư nhiên cũng có thể khủng bố như vậy. Ôn Nhu, Hàng Long Thập Bát Trưởng có thể đánh ra 18 con rồng mà nói, cái kia, ta Phượng Hoàng Bảo Điện có phải hay không tu luyện tới phía sau có thể hóa thân Phượng Hoàng? Tiểu Long Nữ Lý Mặc Sầu, tốt quấn quýt ta cũng muốn luyện những thứ này thần công, nhưng là ta lại không thấy qua Diệp công tử, không biết ta có thể hay không ưa thích hắn. Nếu như bạn nhất luyện ta lại không thích hắn, vậy ta hối hận cũng không kịp. Quách Phủ, người này mỗi ngày nói ta là người ngu ngốc, nếu như ta luyện những thứ này võ công, thật gả cho hắn, chẳng phải là được mỗi ngày bị đánh ba bữa ăn? Vậy ta sẽ bị đánh chết ta. Chương 230, Từ Bị Hùng, các nàng không được, để cho ta tới. Chương 230, Từ Bị Hùng, các nàng không được, để cho ta tới. Quá mạnh mẽ, dựa vào võ đạo liền có thể có thực lực như thế. Bắc Lương Vương phủ bên trong, Từ Bị Hùng ánh mắt không ngừng đánh giá chính mình trong nhật ký, những nữ nhân kia chia sẻ đi ra hình ảnh. Mỗi một lần nhìn, nàng nhịn không được hít sâu một hơi. Trên thực tế, tại nàng vị trí thế giới này, muốn tìm được một cái sở hữu loại này lực phá hoại người cũng không khó, nhập đạo người, có thể mượn thiên địa lực lượng tại thân mình, cũng sở hữu có thể hủy sơn đoạn nhạc thực lực kinh khủng. Nhưng, thực lực như vậy, trên cơ bản đều dựa vào tu hành ngộ đạo được tới, đã không thuộc về võ giả phàm bi. Đây là người kết hợp thiên địa mới có thể phát huy đi ra lực lượng. Mà Diệp Huyền đang vẽ mặt bên trong thi triển ra cái kia kinh khủng một trường, rõ ràng chính là dựa vào là thân thể cùng nội khí thực lực. Hắn không cần có cái gì cao thủ tâm cảnh, cũng không cần có cái gì cường giả tư thái, chỉ cần lao lao thật thật đem một trường kia phát ra ngoài, liền nhất định sẽ có uy lực như vậy. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Nếu như đem Diệp Huyền những thứ này thần công lấy ra, giao cho Tử Phụ Tử Sĩ tu luyện, cái kia, nói cách khác, Tử Phụ Tử Sĩ cũng có thể rất nhanh thì sở hữu cường đại như vậy thực lực. Nhưng vấn đề là, những công pháp này là Diệp Huyền bọc lại. Đi qua xem nhật ký, Từ Vị Hùng đối với Diệp Huyền đã giải được quá nhiều. Người nam nhân này là một cái thần bình thường nam nhân. Hắn không chỉ có hiện tại cường đại, hơn nữa, hắn còn nắm giữ có thể trở lại đi qua lực lượng. Nói cách khác, trên lý thuyết mà nói, hắn không thể lại gặp phải thất bại sự tình, trừ phi này thất bại là hắn không thèm để ý sự tình, nếu không, hắn hoàn toàn có thể chính mình cải biến hiện tại. Như nói như vậy, vậy hắn thì càng đáng sợ. Chính mình dám chiếm tiện nghi của hắn, sau này nói không chừng sẽ bị hắn nghìn lần gấp trăm lần đòi lại đi. Làm loại chuyện như vậy, thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cắn răng, Từ Vị Hùng vẫn là buông xuống trong lòng mình tham lam. Coi như là những công pháp này cho dù tốt, cái kia nếu như đạt được những công pháp này sẽ mang tới mất đi hậu quả, còn không bằng không cầm đâu. Không được, chính mình còn nói cảnh tỉnh một chút hồng thự. Có chút được không nếm mất đích sự tỉnh, ngàn vạn lần không nên làm. Nghĩ như vậy, Từ Vị Hùng xoay người lại đến hồng thự gian phòng. Nhị tiểu thư, hồng thự là một cái ôn nhu nữ tử, cùng bình thường trẻ tuổi nữ tử, nàng không chỉ có toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ thành thục nữ nhân mới có mị lực, hơn nữa trong mắt của nàng cũng mang theo như là mâu thân xem con trai lúc mới có loại kia mở gu mị tuệ. Nàng là loại kia rõ ràng chính mình tuổi rất trẻ, lại có thể để cho người ta rất muốn quăng vào trong lòng nàng, gọi nàng một tiếng mẹ nữ tử. Hơn nữa, nàng hình thể so với hết sức hoàn mỹ người cực đẹp, nhưng là lệch đầy đặn, không hề thiếu nhục cảm, chỉ là nàng rồi lại không hiện mập, mà là làm cho một loại, nếu như đưa nàng ôm vào trong ngực, nhất định sẽ đặc biệt cảm giác thoải mái. Cho dù là Từ Bị Hùng, không thừa nhận cũng không được, hồng thự tuyệt đối là cái kia đã qua đời mẫu nương mẫu đệ đệ lưu lại tốt nhất chuẩn bị ở sau một trong. Mặc kệ là làm vì tử sĩ, vẫn là làm thành một cái nữ nhân, hồng thự nhất định là thích hợp nhất một cái kia. Hồng thự, hôm đó nhớ bên trong tuyệt thế thần công, ngươi không được luyện. Từ Bị Hùng trực tiếp đối với hồng thự phân phó nói. Nghe vậy, hồng thự thần sắc hơi đổi. Nàng không nghĩ tới, Từ Bị Hùng thế mà lại đối với nàng nói lời như vậy, nhưng nàng vẫn là lên tiếng, là nếu nàng luyện hôm đó nhớ bên trong tuyệt thế thần công, cái kia không được bao lâu, nàng tất nhiên có thể trở thành là một vị tuyệt thế cường giả, lục địa thần tiên. Khi đó nàng tự nhiên cũng có lực lượng càng mạnh mới có thể bảo vệ được thế tử Từ Phương Nghiên. Nhưng là Từ Bị Hùng bây giờ lại để cho nàng buông tha tu luyện hôm đó nhớ bên trong thần công. Đây là lo lắng nàng tu luyện hôm đó nhớ bên trong thần công sau đó không còn nguyện ý làm Từ gia tử sĩ, vẫn lo lắng nàng sẽ trái lại phệ chủ đâu. Kỳ thực Từ gia những ý nghĩ này thật sự là đã quá lo lắng. Bọn hắn liền Từ Bị Hùng đều có thể tẩy não được như vậy chung với Từ gia, cần gì phải lo lắng cho mình một cái nho nhỏ hồng tự đâu. Từ Bị Hùng tự nhiên cũng có thể nhìn ra hồng tự trong mắt nghi hoặc, nhưng hồng tự sẽ thấy là lại nghi hoặc cũng không dùng, chỉ cần nàng tâm là chung với Từ gia, vậy mình chỉ cần mệnh lệnh nàng là được, không cần giải thích. Từ Bị Hùng không biết là suy đoán của nàng đúng. Nếu là có ai tu luyện Diệp Huyền trong nhật ký võ công, vậy thì tương đương với là cam chịu trở thành Diệp Huyền nữ nhân. Mà ai nếu như thành Diệp Huyền nữ nhân, như thế nào còn có thể lại cho hắn làm nô tỳ? Liên A Bích như vậy, bị Mộ Dung gia nuôi lớn nha hoàn, tại tu luyện Diệp Huyền công pháp sau đó, Diệp Huyền cũng sẽ không lại để cho nàng cho Mộ Dung phục làm nha hoàn. Huống chi, Hồng Thự chỉ là một cái bị tận lực bồi dưỡng ra được tử sĩ, Từ gia đối với Hồng Thự cái gọi là ân tình, so với Mộ Dung gia đối với A Bích ân tình còn ít hơn nhiều lắm. Chỉ là, Từ Bị Hùng có thể ra lệnh cho Hồng Thự không tu luyện nhật ký bên trên võ công, cái kia, nàng có thể ra lệnh cho Khương Nghê sao? Vừa nghĩ tới Khương Nghê, Từ Bị Hùng cũng là không khỏi trở nên đau đầu. Từ Kiêu, thật sự là cho nàng để lại một cái thiên đại phiền phức, hiện tại Khương Nghê đã hoàn toàn thoát khỏi Từ gia đối với khống chế của nàng. Dựa theo Khương Nghê thiên phú, nàng thậm chí không cần tận lực đi tu đi, chỉ cần hơi chút đối với kiếm đạo vào một điểm môn, đều có thể một cách tự nhiên tăng trưởng cảnh giới, học cái gì đều trên cơ bản vừa học liền biết, nếu như lại phối hợp thiên hạ này vô địch tuyệt thế thần công, cái kia, không được bao lâu, nàng liền sẽ trở thành lục địa thần tiên. Cũng may, chính mình những năm gần đây một mực tại cố ý bồi dưỡng nàng đối với mình đệ Từ Phượng Niên ỉ lại cảm giác, nếu không, hiện tại Khương Nghê sợ rằng đã tại nghĩ như thế nào thực sự giết mình đệ Từ Phượng Niên đi. Nay nhật ký xuất hiện, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chuyện tốt. Nhưng là, đối với nàng Từ Bị Hùng mà nói, lại thực sự là một cái thiên đại phiền phức, nhất là ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có khác người của Từ gia cũng có nhật ký. Cái này khiến Từ Bị Hùng không thể không bắt đầu lo lắng, vạn nhất một ngày kia, nàng thế lực đối nghịch bên trong người nào đó, cũng có nhật ký làm sao bây giờ? Như người kia lôi kéo Diệp Huyền, đối với Từ gia mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Cho nên, Từ gia nhất định phải có một người cùng Diệp Huyền làm quan hệ tốt, thậm chí là trở thành Diệp Huyền nữ nhân. Từ Bị Hùng nắm chặt hai quả đấm của mình. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, tự có một ngày sẽ cùng người đám hỏi các loại sự tình, bởi vì nàng chính là Từ Phượng Niên tử sĩ một trong, hơn nữa còn là cuối cùng một cái tử sĩ. Làm thành một cái tử sĩ, tại thời điểm cần thiết vì mình chủ nhân mà hy sinh chính mình tính mệnh, mới là sau cùng trốn trở về. Nhưng, nếu như trận này đám hỏi giá trị đã hoàn toàn vượt qua nàng cái này tử sĩ giá trị, cái kia, nàng nhất định phải suy tính một chút. Cũng may, này Diệp Huyền lớn lên đẹp mắt như vậy, nàng cũng không ghét. Hơn nữa, này Diệp Huyền cũng không phải như thế cả vũ lấp miệng em người, nàng cũng không cần gấp lấy liền muốn cùng Diệp Huyền làm quan hệ tốt. Nếu có thể kéo, tự nhiên là kéo dài một chút thời gian, để cho nàng hiểu rõ hơn một điểm Diệp Huyền mới tốt.
Đúng vậy.
Lấy từ vị hùng trước mắt phân tích đến xem, nàng ngoại trừ gả cho Diệp Huyền ở ngoài, không có lựa chọn khác. Thậm chí, nàng còn muốn lo lắng, Khương Nghê hoặc là Hồng Thự thay đổi chủ ý, thích Diệp Huyền. Đến lúc đó, các nàng chỉ cần tại Diệp Huyền bên thai thổi điểm gió bên hai, từ phủ thì xong rồi. Bất kể thế nào kéo, ta nhất định phải tại các nàng trước đó trở thành Diệp Huyền nữ nhân. Từ vị hùng thở dài một hơi. Cái này cũng là vì từ gia. Cuộc đời này chẳng bao giờ nghĩ tới lập gia đình nàng, đột nhiên nghĩ đến chính mình kế tiếp có thể cũng bị vội và trở thành một cái nam nhân nữ nhân lúc, trong lòng lại là bất đắc dĩ, lại có chút khẩn trương và xấu hổ. Chỉ hy vọng hai thế giới dung hợp ngày đó, vĩnh viễn không nên đến tới đi. Đất. Chương 231, Lôi Thuần, mặt nạ nam rốt cục xuất hiện. Chương 231, Lôi Thuần, mặt nạ nam rốt cục xuất hiện. Cái bang đại hội, Hạnh Tử Lâm phát sinh kinh thiên động địa sự tình, lấy một loại tốc độ thật nhanh truyền ra. Nếu như dựa theo tình huống bình thường dưới, Diệp Huyền hẳn là sẽ trong nháy mắt dương danh thiên hạ mới đúng. Nhưng cái thế giới này tin tức truyền lại tốc độ là thực sự chậm. Diệp Huyền đều đã mang theo chúng nữ tại Bắc Tống trong trốn giang hồ du lịch chừng mấy ngày, từ Tô Châu đều đến kinh thành. Nhưng là Diệp Huyền cũng không có ở nơi nào nghe nói qua có quan hệ danh tiếng của mình. Xem ra cái thế giới này Thiên Cơ Lâu doanh nghiệp trình độ cần đề cao a. Nói chung Thiên Cơ Lâu lâu chủ không phải cái gì xuyên việt giả sao? Trong tay hắn sẽ không có đặc biệt gì phần mềm hắc, biết ta đã làm những cái kia kinh thiên động địa sự tình, đem ta tất cả tin tức đều truyền khắp toàn bộ giang hồ. Ngồi ở một gian tiểu lâu bên trong, nghe xung quanh những người giang hồ kia sĩ nhóm chuyện phiếm, Diệp Huyền đối mặt trước chúng nữ hỏi. Có thân mật vô gian năng lực là thật rất thuận tiện. Chúng nữ chỉ cần bảo trì có một người tại Diệp Huyền bên người, các nàng có thể tùy thời xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Cứ như vậy, ngoại trừ Bạch Ngọc Ly cùng Bạch Ngọc Ánh đôi này sinh đôi tỷ muội ở ngoài, cũng chỉ có Thủy Nhu Tiên cái này nữ nô tùy thời có thể đi theo Diệp Huyền bên cạnh. Ba người bọn họ cũng thương lượng xong, hai tỷ muội một ngày, Thủy Nhu Tiên một ngày đến lấy Diệp Huyền. Còn dư lại thời gian, chúng nữ có thể chính mình nên vội vàng chuyện của mình phải đi vội vàng chuyện của mình, nên tu hành tu hành. Muốn Diệp Huyền lại đến Diệp Huyền bên người một trận không biết xấu hổ không biết hẹn. Như thế để cho Diệp Huyền cảm nhận được cái gì gọi là chân chính người trong giang hồ, thật không khỏi mình. Chúng nữ thay phiên tới tìm hắn, ngược lại giống như hắn thành cái kia tùy thời đợi bị sủng hành người. Vậy hắn có thể nhịn. Cho nên, Diệp Huyền có lúc cũng sẽ chơi tâm nổi lên, đem tất cả mọi người gọi vào Di Hoa Cung, một chỗ thưởng mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn hắn đại sát tứ phương. Hiện tại hầu ở Diệp Huyền người trước mặt, vẫn là Bạch Ngọc Ánh, Bạch Ngọc Ly, Thủy Nhu Tiên, còn có mới vừa gia nhập A Bích. Còn như Vương Ngữ Yên cùng A Châu, hai người bọn họ lại bị Diệp Huyền mời cùng đi du lịch giang hồ. Trên lý thuyết mà nói, các nàng hai người vô dục vô cầu, đối với Diệp Huyền người nam nhân này các nàng cũng không ưa thích, không thể lại đáp ứng Diệp Huyền mời. Nhưng là, các nàng đối với nhật ký chủ nhân vẫn là rất tò mò, coi như Diệp Huyền không có mời các nàng mình cũng muốn cùng Diệp Huyền, nhìn một chút này nhật ký chủ nhân rốt cuộc là hạ người gì. Đã biết vận mạng mình các nàng, cuối cùng lựa chọn không nhận mệnh. Cùng với theo biểu ca một chỗ nổi điên, cùng với chết ở Tiểu Phong trong tay, vậy tại sao các nàng không thể cùng Diệp Huyền đâu? Chỉ có thể nói, có đôi khi, mang một khuôn mặt làm cho nữ nhân nhịn không được mọc lên hảo cảm khuôn mặt, tại bất cứ lúc nào đều là chuyện hết sức trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cũng không có đặc biệt cùng với các nàng phát triển cái gì tiến triển, cũng không có biểu lộ ra qua muốn theo đuổi ý của các nàng. Có thể các nàng đi theo Diệp Huyền bên người lâu, đối với Diệp Huyền hảo cảm liền một cách tự nhiên tăng lên. Cũng đang bởi vì như thế, hiện tại các nàng mới có thể mỗi ngày theo Diệp Huyền, hơn nữa tuyệt không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Vương Ngự Yên mỉm cười nói, "Diệp công tử, có phải hay không ngươi ngày đó tại Hạnh Tử Lâm làm một chuyện vô cùng kinh thế hai tục, cho nên ngược lại không ai tin, đưa tới chuyện này chuyện không mở đâu." Ta cũng hiểu được là đạo lý này. A Châu đã ở một bên phụ họa nói ra, "Diệp công tử, ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi chính là một cái bình thường người giang hồ, đột nhiên có một ngày có người nói cho ngươi, bọn hắn nơi đó xuất hiện thần tiên, một trưởng có thể rời yên ổn tòa sơn, ngươi sẽ tin sao? Coi như nhiều hơn nữa người ta nói, ngươi cũng sẽ không tin à, huống chi còn cách xa như vậy, không có nhiều tin tức như vậy chuyển tới." "Đúng vậy A công tử." A Bích hiện tại cũng là tùy thị tại Diệp Huyền bên người có một đoạn thời gian, ngay từ đầu, nàng còn có chút không quen. Nhưng là, dần dần, nàng lại phát hiện, Diệp Huyền thực sự cùng với nàng suy nghĩ không giống nhau. Trước đây, nàng ưa thích phong độ nhanh nhẹn Mộ Dung Phục, nhưng là, hiện tại Mộ Dung Phục ở mọi phương diện đều bị Diệp Huyền cho toàn phương vị nghiền ép. Hơn nữa, cùng Mộ Dung Phục cố tình quốc tử, trong lòng cũng không phải không muốn, nhưng bởi vì một câu không phục quốc không thành nhà, đối với nàng cùng A Châu tỷ bội chưa từng có cái gì đặc thù cử động khác biệt, Diệp Huyền có lúc sẽ cố ý đùa giỡn nàng, có lúc sẽ cố ý chiếm tiện nghi của nàng, thậm chí, coi như trên người của nàng có nhật ký che chở, Diệp Huyền cũng tuyệt không khách khí với nàng, cách không khí đều muốn đối với nàng làm một ít sắp sắp cử động. Ngay từ đầu nàng tự nhiên là mắc cỡ không được, nhưng là, dần dần, nàng liền phát hiện, chính mình luôn hãm. So với cái kia một mực quý củ, ngoại trừ Phúc Quốc, liền đối với nữ nhân dục vọng đều áp chế hoàn toàn Mộ Dung Phục, Diệp công tử, mới là một cái nam nhân chân chính á nàng không biết, Diệp Huyền rốt cuộc là lúc nào đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng chỉ biết là, nàng lúc đó không chỉ có không ghét, hơn nữa còn có chút muốn nhập sinh tươi, cho rằng Diệp Huyền rốt cuộc phải mạnh mẽ để cho nàng làm cái gì. Nhưng là, các loại Diệp Huyền đưa nàng ôm ra sau đó, nàng còn có chút thất vọng đâu. Nói cho cùng, một người nam nhân lại ưu tú, nếu như hắn sẽ không đối với một cái nữ nhân mấy chuyện xấu mà nói, vậy hắn có lẽ sẽ đạt được người nữ nhân này ngưỡng mộ, nhưng là lại không có biện pháp để cho người nữ nhân này tại hắn mặt trưng nàng nhất làm hại mặt. Có thể coi là như thế này, vậy ta tên cũng nên truyền ra à, bọn hắn cũng không thể bởi vì ta thực lực vô cùng cường đại, vô cùng kinh thế hai tụ, liền thẳng thắn bất chuyển tên của ta đi. Diệp Huyền cười nói, hi 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 hi, chủ nhân, có chút đồn đãi vô cùng thái quá, người giang hồ không chỉ có sẽ không tin, ngược lại sẽ còn cảm thấy là đang dối gạt người, tự nhiên không có khả năng truyền cho người tên. Bạch Ngọc Ánh đối với Diệp Huyền nói ra, ai bảo chủ nhân ngươi quá mạnh mẽ, giang hồ này đối với chủ nhân ngươi mà nói, hiện tại quả là quá nhỏ đâu. Chủ nhân ngươi tùy tiện ở đâu quốc gia làm một kiện chuyện kinh thế hai tụ, các loại chân truyền lượt cái thế giới này thời điểm, sợ đã qua mấy năm, ngược lại là ngươi biểu hiện bình thường một điểm, giống như yêu nguyệt chủ mẫu như thế, chỉ cần triển lộ ra một ít so với người bình thường cường đại hơn thiên phú, thanh danh của ngươi còn có thể truyền đi mau một chút đây, nếu không chủ nhân, ngươi trực tiếp đi đem thiên cơ lâu chọn lấy. Bạch Ngọc Ly ở một bên đề nghị, nếu là ngươi chọn lấy một cái thiên cơ lâu, vậy ngươi danh tiếng khẳng định sẽ rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Ác danh đúng không? Diệp Huyền trắng hai nha đầu này liếc mắt, ta Diệp Huyền như thế nào có thể sẽ làm loại này không có phong cách sự tình, dương danh thiên hạ là người thường cả đời truy cầu, nhưng đối với ta mà nói, nhưng căn bản không sao cả, ta chỉ là tò mò ta làm một chuyện tự nhiên không có chuyển tới mà thôi. Nghe nói không, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân bán đường đối đầu. A, không phải chứ? Là thật. T, này kinh thành lập tức phải thời tiết thay đổi a, hai cái này thế lực lớn giao hỏa, cũng không biết một bên nào sẽ thắng đâu. Đang tại Diệp Huyền bọn hắn bên này nói thời điểm, lại nghe bên cạnh trên bàn truyền đến mấy cái người giang hồ tiếng nghị luận. Lôi Thuần, Thủy Tỷ Tỷ, hai vị bạch muội muội, ta cảm giác vận mệnh đem đến, có thể hay không làm phiền các ngươi đi bảo hộ một chút cha ta, nhờ vậy các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đảm bảo hắn không bị giết chết là được. Mà ở nhật ký bình luận trong vùng cũng xuất hiện Lôi Thuần nhờ giúp đỡ tin tức. Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly hai người làm thành Diệp Huyền nữ nô, tự nhiên cùng Thủy Nhu Tiên biết Diệp Huyền vẫn luôn tại nhìn lén nhật ký bình luận khu sự tình, cho nên các nàng đối với Diệp Huyền nháy mắt một cái, như là đang hỏi Diệp Huyền kế tiếp các nàng phải làm sao. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, lại đến một cái kỳ tình. Diệp Huyền âm thầm nghĩ lấy, đối với tam nữ gật đầu. Thành thật mà nói, Diệp Huyền cũng tương đối yêu kỳ, cái kia tại Nguyên Văn bên trong làm bẩn Lôi Thuần bảy đủ nam, rốt cuộc là người nào? Hôm nay hắn liền một sáu muốn đích mắt chứng kiến sao? Chỉ hy vọng không được là Bạch Sầu Phi mới tốt, vậy cũng quá không thú vị, một điểm khiêu chiến cũng chưa có. Dù sao là cái người bình thường đều sẽ đoán là hắn. Chiếm được Diệp Huyền ám chỉ, Bạch gia tỷ muội lập tức đối với Diệp Huyền bắt đầu làm đúng, nói ra, chủ nhân, hôm nay buổi tối hai chúng ta có chút việc, muốn đi ra ngoài vui lùa một chút. Các nàng giả trang ra một bộ chỉ là muốn đi chơi bộ dáng. Ân, Thủy Nhu Tiên, ngươi đi nhìn hai người bọn họ, đừng cho các nàng dính vào. Diệp Huyền cũng cùng với các nàng diễn làm trò, đối với Thủy Nhu Tiên phân phó nói, là, chủ nhân. Thủy Nhu Tiên theo tiếng dựng lên, theo Bạch Ngọc Ánh còn có Bạch Ngọc Ly các nàng cùng đi ra ngoài. Ba vị mỹ nữ đồng thời đi ngang qua, đưa tới xung quanh một mảnh nho nhỏ tiếng nghị luận. Vương Ngữ Yên mặc dù xinh đẹp, thế nhưng cái kia Bạch gia tỷ muội nhưng là tỷ muội song sinh, hai người đi chung với nhau lực hấp dẫn có thể so với một dạng mỹ nữ lực hấp dẫn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng các loại tỷ muội song sinh đi rồi, trong tiểu lâu khách nhân lại không tự chủ đưa mắt len lén hướng về Vương Ngữ Yên nhìn bên này tới. Chương 232, Mộ Dung Phục, cầu A Bích cô nương dẫn kiến. Chương 232, Mộ Dung Phục, cầu A Bích cô nương dẫn kiến. Này muộn sẽ rất thú vị, ba vị cô nương có hứng thú hay không, theo ta một chỗ đồng du kinh thành cảnh đêm a. Các loại Bạch Ngọc Ánh các nàng sau khi rời khỏi, Diệp Huyền mới đúng Vương Ngữ Yên các nàng cười nói, nay muộn. Vương Ngữ Yên hiếu kỳ hỏi, Diệp công tử biết nay muộn sẽ phát sinh cái gì không? Đương nhiên biết. Diệp Huyền nói ra, trong nhật ký nội dung cũng đều là ta biết, ta có thể không biết sao? Ta rất cam tâm tình nguyện. Vương Ngữ Yên cũng không có suy tư, liền như thế hồi đáp. Người sợ nhất chính là tương đối. Trước kia Vương Ngữ Yên một mực ưa thích Mộ Dung Phục, nàng vì cái gì không có thích Bao Bất Đồng, không có thích Phong Ba Ác? Đó là bởi vì trước kia Vương Ngữ Yên trong thế giới chỉ có Mộ Dung Phục một người. Hơn nữa, Mộ Dung Phục lại là một cái khách quan mà nói rất là người ưu tú. Điều này cũng làm cho đưa đến Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục từ nhỏ đã cùng dạy. Người tài tâm dù sao cũng là nhục trường, trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Vương Ngữ Yên đã hiểu, Mộ Dung Phục không phải nàng nên thích người. Nàng vốn chỉ là bởi vì tò mò, muốn nhiều cùng Diệp Huyền tiếp xúc một chút, nhưng là, hiện tại tiếp xúc hạ xuống sau đó, nàng lại phát hiện, chính mình dường như cũng có chút ưa thích Diệp Huyền. Hơn nữa, như trước kia đối với biểu ca Mộ Dung Phục cái chủng loại kia si mê khác biệt, trước kia nàng mang nhiên, không biết tại sao mình sẽ thích Mộ Dung Phục, thích nàng địa phương nào, cũng chưa từng huyễn tưởng qua nàng cùng biểu ca Mộ Dung Phục ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Thì dường như trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn cùng biểu ca cùng một chỗ. Nhưng là, hiện tại, nàng đối với Diệp Huyền cảm giác rất không giống nhau. 25 loại này phảng phất chỉ cần nhìn hắn, đã nghĩ hắn cùng chính mình gần chút nữa một chút cảm giác, rất không giống nhau. Chỉ là, võ công của ta rất kém cỏi. Vương Ngữ Yên hồng nghiêm mặt nói ra, đi cùng với ngươi, có thể hay không làm lỡ chuyện của ngươi? Không có việc gì, tùy ngươi làm lỡ. Diệp Huyền nói ra, nếu như ngươi có thể làm lỡ chuyện của ta, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Ân. Vương Ngữ Yên gật đầu, nói ra, tốt. Một bên A Bích cùng A Châu hai người đối với nhìn kỹ một cái mắt, trong mắt đều lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Ăn cơm xong sau đó, đoàn người đi ở Bắc Tống Quốc kinh thành trên đường cái. Lúc này, kinh thành chính là thời điểm náo nhiệt nhất, lui tới, ngoại trừ một số võ giả ở ngoài, còn có rất nhiều mặc đắt tiền sĩ tử nhân vật nổi tiếng. Ở nơi này trong đó, cũng không có thiếu là có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng thanh niên tuấn kiệt, mỹ nữ đa kiểu. Chỉ là, tại Diệp Huyền đoàn người trước mặt, thanh niên không tuấn, mỹ nữ cũng không tiểu, chỉ cần bọn hắn đi qua địa phương, luôn có người lại bởi vì danh tiếng mền xuống dưới mà tự thi. Diệp Huyền trước đó còn chưa bao giờ thử qua khiên Vương Ngữ Yên tay đâu. Dù sao, Vương Ngữ Yên cái này yêu đương não, có đôi khi ngươi càng đuổi cầu nàng, nàng ngược lại càng xem không lên ngươi, ngược lại ngươi không đem nàng để ở trong lòng thời điểm, nàng lại bắt đầu phát hiện, nàng đối với ngươi có cảm giác. Diệp Huyền biết, hiện tại chính là lúc kia. Hắn không chút do dự, liền sẽ Vương Ngữ Yên cho dắt lên, mười ngón tay bộ dạng khu. Vương Ngữ Yên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt hướng về Diệp Huyền lặng lẽ liếc mắt một cái, lúc này mới cúi thấp đầu, đi theo Diệp Huyền bên người. Hai người ai cũng không nói gì, đều ở đây yên lặng cảm thụ được giờ khắc này bầu không khí. Mà A Châu cùng A Bích hai người, nhìn về phía trước đi hai người, đều lặng lẽ thả chậm tốc bộ, không có lựa chọn theo sau. Thật sự là quá tốt, biểu tỷ nàng hiện tại thực sự đã thích Diệp công tử. A Châu đối với A Bích nhỏ giọng nói ra. Giờ khắc này, là nàng cũng sớm đã đang mong đợi sự tình. Dù sao, đang nhìn qua như thế sau này sau đó, giống như A Châu dạng này có mình tiểu tâm tư thị nữ, trong lòng đã sớm đối với Mộ Dung gia không có mạnh như vậy trung thành. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Dung Phục chính là không xứng với Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nếu như thích một người, đó là thật sẽ rất si, rất ngu, vì người kia cái gì đều nguyện ý làm, thậm chí bao gồm làm chính nàng không thích sự tình. Mặc dù Mộ Dung Phục làm thành một người nam nhân, có hắn hùng tâm trả thù, nhưng hắn không nên đối với Vương Ngữ Yên tuyệt tình như vậy. Hắn bèn bèn chỉ là vì để cho đoàn chính thuần khó chịu, liền tự tay giết Vương Ngữ Yên nương, điểm này, lấy Vương Ngữ Yên thị giác đến xem, làm sao cũng không thể tha thứ. Hơn nữa, Mộ Dung Phục vì phúc quốc, thậm chí có thể nhận thức Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ. Hắn là thực sự quy được xuống dưới A làm thành một người nam nhân, cũng không muốn cái gì, coi như là phúc quốc thì có thể làm gì. Kỳ thực A Bích nhìn Vương Ngữ Yên bóng lưng, nhỏ giọng đối với A Châu nói ra, ta hoài nghi, trước kia biểu tiểu thư đối với công tử cảm tình, cũng chưa chắc có thể được xưng là lại yêu. Nói là ngưỡng mộ, có thể khít khao hơn, giống như là trước kia ta cũng như thế, ta trước đây cũng vẫn cho là ta đối với Mộ Dung công tử là ưa thích, nhưng là từ cùng công tử ở chung sau đó, ta mới biết, nguyên lai, một cái nữ nhân đối với một người nam nhân, thế mà lại sản sinh nhiều như vậy phức tạp tâm tình, thấy hắn hài lòng, chính mình sẽ hài lòng, thấy hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, chính mình sẽ khó chịu, khi hắn đùa giỡn chính mình, chiếm chính mình tiện nghi thời điểm, chính mình sẽ lo lắng bị hắn thực hiện được, có thể lại sợ hắn không chiếm được lợi lộc gì sẽ tức giận ngươi nha. A Châu nhìn A Bích, bật cười lắc đầu nói ra, ngươi này là quá yêu đương não, ưa thích chính là ưa thích, nơi nào cần phân nhiều như vậy chủng loại, chỉ có thể nói, ngươi bây giờ càng thích Diệp công tử mà thôi. Ân, tỷ tỷ nói cũng phải. A Bích gật đầu. A Châu, A Bích. Đúng lúc này, hai nàng phía sau truyền đến một tiếng bắt chuyện. Hai nàng không khỏi ngẩn ra, quay đầu đi, đúng dịp thấy Mộ Dung Phục đứng ở nơi đó, tại Mộ Dung Phục bên người, còn theo hai người, không phải Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác là ai? Công tử, Mộ Dung công tử. Hai nàng đồng thời đối với Mộ Dung Phục chào hỏi một tiếng. Chỉ là, Mộ Dung Phục nghe được A Bích mà nói, nhưng là khẽ to mày, lập tức lộ ra nụ cười, đối với A Bích nói ra, A Bích, chúc mừng ngươi, tìm một cái thần tiên giống như tân chủ nhân. Nghe được Mộ Dung Phục mà nói, một bên Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác đều lạnh rên một tiếng, dùng chê ánh mắt nhìn A Bích. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, A Bích chính là phản bội chủ đề cầu đinh. Nếu là lúc trước A Bích, đối mặt bọn hắn chê ánh mắt, sợ rằng thực sự sẽ rất khó chịu a, nhưng hiện tại A Bích đã chuyển tránh tâm tính, chính như A Châu trước đó nói như vậy, nàng trước đây đối với Mộ Dung Phục ưa thích cũng là ưa thích, nàng bản ưa thích Mộ Dung Phục, cự tuyệt cầu Diệp Huyền thả Mộ Dung Phục một mạng mà hy sinh chính mình, chuyện này đối với nàng mà nói, chính là nàng cứu Mộ Dung Phục. Nàng hy sinh chính mình cứu Mộ Dung Phục một cái mạng, nàng căn bản không nợ Mộ Dung Phục cái gì. Hiện tại nàng ưa thích Diệp Huyền, là nàng sự tình, mặc kệ là tiếp nhận rồi hiện thực cũng tốt, còn là đường nguyên nhân cũng tốt, đều không phải là bởi vì nàng thích Diệp Huyền mới mại chủ cầu đinh. Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Hiện tại A Bích, sức mạnh rất đủ, nàng nhìn Mộ Dung Phục nói ra, nếu như các ngươi cảm thấy, ta là phản bội chủ cầu vinh mà nói, cái kia, ta có thể trở lại Mộ Dung công tử bên người tới, tiếp tục làm một đứa nha hoàn. Nghe được A Bích mà nói, Mộ Dung Phục đầu tiên là vui vẻ, A Bích hiện tại thực lực mạnh bao nhiêu, hắn chính là nghe Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác nói qua. Nếu như A Bích một cao thủ như vậy trở lại bên cạnh hắn đến giúp hắn, vậy hắn tự nhiên là cầu còn không được. Vì phúc quốc, hắn Mộ Dung Phục hiện tại chính là cầu hiền nhược khát thời điểm A, nhưng là, sau một khắc, Mộ Dung Phục trong mắt cũng không khỏi được nổi lên phần sợ hãi màu. Hắn nhớ tới, ngày đó hắn thấy 18 đầu kim long trên không trung loạn vũ chẳng cảnh. Từ đó về sau, hắn mỗi ngày buổi tối đều biết làm ác mộng, cho tới sau này, hắn từ Phong Ba Ác còn có Bao Bất Đồng nơi đó nghe nói, cái kia 18 đầu kim long đều là bởi vì Diệp Huyền một trưởng đánh ra, uy thế thời điểm, hắn làm ác mộng cụ thể hơn. Hắn mơ tới Diệp Huyền một trưởng hướng hắn đánh 410 tới, bay tới, là 18 cái cắn người kim long. Hắn mơ tới mình bị một trưởng đánh cho hôi phi yên diệt, chính mình thật vất vả thành lập đại yến đế tròn, bị Diệp Huyền một trưởng tiêu diệt. Nếu như A Bích trở lại bên cạnh hắn, cái kia Diệp Huyền có thể hay không dưới cơn nóng giận cho hắn một trường, để cho ác mộng biến thành sự thật. Không không không, Mộ Dung Phục đội vã khoát tay nói ra, A Bích cô nương bây giờ có cái kia Diệp công tử thần tiên giống như nam nhân làm chủ, ta Mộ Dung Phục sẽ chỉ vì A Bích cô nương hài lòng, như thế nào có thể sẽ nghĩ như vậy? A Bích cô nương, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào loại nghĩ gì này. Nói, hắn hung tợn hướng về Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác trừng mắt một cái. Khi hắn nghe nói hai người này trước đó suýt chút nữa công kích qua Diệp Huyền, là A Bích kịp thời đánh ngã bọn hắn, mới không có để bọn hắn đắc tội Diệp Huyền lúc, Mộ Dung Phục cả người hồn đều muốn hù dọa bay. Hai người này, từ theo hắn sau đó, một mực thành sự không có, bại sự có dư. Ngoại trừ kéo cái chân của hắn, thay hắn đắc tội với người, thực sự là chưa từng giúp hắn làm thành một việc. Hiện tại, hắn là để lấy lòng A Bích, không phải tới tội A Bích. Chú ý tới Mộ Dung Phục thần tình, Ba Bất Đồng cùng Phong Ba Ác đều không khỏi thần sắc một hồi phiền muộn. Công tử lại vì một đứa nha hoàn hung bọn hắn. A Bích cô nương, ta có chút sự tình, muốn cùng ngươi tâm sự, coi như là cho chúng ta trước kia chủ tớ tình cảm làm chấm dứt, không biết ý của ngươi như. Mộ Dung Phục đối với A Bích nhẹ nhàng chắp tay hỏi. Mộ Dung công tử có lời gì liền trực tiếp nói đi. Nếu để cho công tử hắn thấy được, đã cho ta còn cùng Mộ Dung công tử có cái gì liên lụy, hắn dưới cơn nóng giận sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không rõ ràng. A Bích vẫn còn có chút lo lắng Mộ Dung Phục sẽ đắc tội Diệp Huyền, cho nên nàng trực tiếp nói, đi. Mộ Dung Phục nói ra, ta nghĩ cùng cái kia Diệp Huyền công tử kết bạn một phen, cũng xin A Bích cô nương làm dẫn kiến. Chương 233, Vương Ngự Yên, ta xinh đẹp như vậy, cho ngươi làm lão bà. Chương 233, Vương Ngự Yên, ta xinh đẹp như vậy, cho ngươi làm lão bà. Mặc dù trước đó A Bích cũng đã cảm thấy chính mình đã từng đối với Mộ Dung Phục cảm tình đã dần dần tiêu thất, hoặc có lẽ là dần dần bị đối với Diệp Huyền ưa thích thay thế, nhưng là khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Phục thực sự ở trước mặt hắn, vẻ mặt vẻ lấy lòng xin nàng dẫn kiến một chút Diệp Huyền thời điểm, trong lòng của nàng vẫn còn có chút khiếp sợ. Nguyên lai, trước đây nàng một mực ngưỡng mộ lấy công tử, tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, cùng với nàng trước đó chô ghét những người kia, thực sự không hề có một chút nào phân biệt. Hắn không chỉ có thể đối với Đoàn Diên Khánh quỳ xuống, cũng có thể đối với bất luận kẻ nào quỳ xuống. Chỉ cần người kia có thể giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế lời nói. Mộ Dung công tử. A Bích nhìn Mộ Dung Phục, đối với hắn nói ra, ta sẽ thay ngươi dẫn kiến một cái, bất quá, ta cũng lời nói thật đối với ngươi nói, công tử hắn đối với ngươi cảm quan không phải tốt, trước đây ta sẽ với hắn, chính là vì cầu hắn tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi bây giờ đã chết. Cho nên, mặc kệ ngươi muốn cùng công tử hắn nói cái gì, đều muốn trước hết nghĩ tốt, ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu. Ách nghe được A Bích mà nói, Mộ Dung Phục không khỏi dùng mình một cái. Cái kia gọi Diệp về người, đối với hắn cảm quan không tốt. Vì sao? Hắn Mộ Dung Phục là địa phương nào đắc tội hắn sao? Nếu không phải A Bích cầu Diệp Huyền tha cho hắn một mạng, hắn hiện tại đã chết tại Diệp Huyền trong tay. Lập tức, Mộ Dung Phục lại không khỏi hai mắt tỏa sáng, hướng về A Châu nhìn thoáng qua. A Châu dường như không thể so với A Bích kém, tất nhiên A Bích có thể cầu Diệp Huyền tha chính mình một mạng, cái kia, chính mình lại dùng A Bích, còn có biểu muội Vương Ngự Yên, nói không chừng có thể kết giao với Diệp Huyền. Công tử, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? A Châu gặp Mộ Dung Phục ánh mắt khác thường, lập tức có không tốt dự cảm. A Châu, cái kia Diệp công tử có thể cho ngươi cả ngày đi theo hắn, nghĩ đến, đối với ngươi cũng không phải không có ý. Ta có ý đưa ngươi đưa cho cái kia Diệp công tử, không biết ngươi cảm thấy thế nào à? Mộ Dung Phục đối với A Châu hỏi. Anh A Châu gặp Mộ Dung Phục cái dạng này, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù nàng cảm thấy, nàng lần trước cứu Mộ Dung Phục một mạng, thiếu Mộ Dung gia nhân tình cũng nên trả hết. Nhưng đối với nàng mà nói, nàng đối với Mộ Dung gia trả đồ vật, quả thực so được với đến đồ vật phải nhiều nhiều lắm. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy thua thiệt Mộ Dung gia. Hiện tại Mộ Dung Phục nói phải đem nàng đưa cho Diệp Huyền, trong lòng nàng tự nhiên là vui lòng. Chỉ là Mộ Dung Phục loại này tiễn nữ nhân làm hắn vui lòng hành động của người ta, thực sự rất có mất phong độ. Nàng cùng A Bích hai người, cùng Mộ Dung gia bình thường nha hoàn không giống nhau, nói xong khó nghe một chút, Mộ Dung gia chính là đem các nàng hai người trở thành là lúc sau Mộ Dung Phục thị thiếp trình độ tới bồi dưỡng. Mộ Dung Phục hiện tại chủ động đưa nàng tặng người, đúng là hắn sẽ làm ra tới sự tình. Công tử nếu là có cái này dự định, cái kia A Châu tự nhiên sẽ nghe công tử. Nàng đối với Mộ Dung Phục hành lễ nói. Mộ Dung Phục đáy lòng cười nhạt, thiện nhân, giả bộ như thế không tình nguyện, trong khoảng thời gian này, ngươi không chừng đã sớm bị Diệp Huyền chơi đùa bao nhiêu lần. Chi tiết, biểu muội nàng không phải người của ta, nếu không, để bày tỏ mỗi tư sắc, ta đưa nàng đưa cho Diệp công tử mà nói, hắn khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta kết giao a. Mộ Dung Phục ánh mắt hướng về bên kia đã đi xa Diệp Huyền cùng Vương Ngự Yên bóng lưng nhìn lại, trong mắt mang theo vài phần tiếc nuối. Nếu như trước đây hắn không phải vội vàng phục quốc, đem biểu muội vắng vẻ đến một bên, hiện tại hắn có thể đem biểu muội đưa cho Diệp Huyền. Nhưng bây giờ, biểu muội chính mình theo Diệp Huyền, hắn Mộ Dung Phục sẽ không có phần nhân tình này ở bên trong. Ách nghe được Mộ Dung Phục mà nói, A Châu cùng A Bích đều ngây ngốc nhìn hắn, không thể tin được, đây là Mộ Dung Phục có thể nói ra tới. Các ngươi chớ hiểu lầm. Mộ Dung Phục nói ra, ta chỉ là cảm thấy, biểu muội cùng Diệp công tử người như vậy, thực sự là thần tiên quyến lữ, ông trời tác hợp cho nên ta thật lòng chúc phúc bọn hắn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Hắn thật đúng là sợ A Châu cùng A Bích hai người cho rằng, hắn đối với Vương Ngự Yên có cái gì đặc biệt ý nghĩ, đem việc này nói cho Diệp Huyền. Mặc dù Diệp Huyền danh tiếng không có truyền tới kinh thành bên này, thế nhưng chỉ có đám người bọn họ biết, Diệp Huyền rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật khủng bố. Hắn sợ rằng là trong truyền thuyết lục địa thần tiên, cái kia tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trong hiện thực. Chỉ cần được này Diệp Huyền tương trợ, chính mình phục quốc đều có thể. Hô, A Châu cùng A Bích hai người đều không khỏi nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Các nàng thật sợ mình nhịn không được đối với Mộ Dung Phục mang ra. Trước đây đối với Mộ Dung Phục còn sống những cái kia lọc kính, vào thời khắc này tất cả đều bể nát. Chính như Thiên Long bên trong, Tiểu Phong nói tới như thế, Nam Mộ Dung chỉ là một cái âm hiểm tiểu nhân mà thôi, Tiểu Phong cùng hắn nổi danh, thật sự là xỉ nhục. Gì? Vương Ngữ Yên cùng Diệp Huyền hai người nắm tay đi một đường, quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện A Châu A Bích không biết lúc nào đã không thấy. A Châu A Bích đâu? Vương Ngữ Yên ngơ ngác hỏi. Các nàng có chuyện của các nàng. Diệp Huyền nói ra, vừa lúc, hai người chúng ta có thể một chỗ một hồi, ngươi thích không? Ưa thích. Vương Ngữ Yên nói ra. Tiểu cô nương, giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, cho ta làm vợ có được hay không? Diệp Huyền đột nhiên thần sắc một hồi cổ quái, đối với Vương Ngữ Yên nói ra. Vương Ngữ Yên sửng sốt một chút, lập tức trong đầu hồi nhớ lại, câu nói này hình như là tại Diệp Huyền viết trong nhật ký, Vân Trung Hạc đã từng đùa giỡn qua một câu nói của nàng. Tại nguyên văn bên trong, Vân Trung Hạc đùa giỡn nàng thời điểm, nàng cũng không có tức giận, ngược lại trong lòng rất vui vẻ, bởi vì nàng nghe được Vân Trung Hạc khen nàng xinh đẹp. Khi đó, Diệp Huyền vẫn còn ở trong nhật ký cỡ trách qua nàng đâu, nói nàng không kiến thức, liền người khác đùa giỡn nàng không biết. Hiện tại, Diệp Huyền cư nhiên dùng Vân Trung Hạc mà nói tới đùa giỡn nàng. Trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Yên cũng là vừa xấu hổ, đối với Diệp Huyền nói ra, "Tốt, ta liền làm lao bà ngươi, được rồi." Nàng biết, mình là không kiến thức, cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa, không hiểu cái gì quốc gia ôm ấp tình cảm, cũng không hiểu người là tốt hay xấu. Nhưng, nàng chí ít vẫn là biết, mình thích người nào. Ha 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 ha. Nghe được Vương Ngữ Yên cái kia có chút tức giận lời nói, Diệp Huyền nhưng là hài lòng cười. Quả thực, Vương Ngữ Yên chỉ là kiến thức thiếu, nàng cũng không phải là một tảng đá, nàng cũng sẽ thật tâm thích cái trước người. Người sinh khí. Hắn đối với Vương Ngữ Yên hỏi. Ta biết ngươi tại cười nhạo ta không kiến thức. Vương Ngữ Yên nói ra, nhưng nếu ta thật có kiến thức mà nói, những lời ấy không chừng ta hiện tại đã bị người khác cưới đi, cho nên, ta cảm thấy, ta không có kiến thức cũng không phải chuyện xấu. Nói là nói như thế, có thể khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn có chút tức giận. Diệp Huyền rôi không ở tại nàng cái kia như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo nhéo, sau đó, lại nhéo nhéo. Thẳng đến Vương Ngữ Yên rốt cục không kèm được, tự tay muốn đánh hắn thời điểm, hắn mới ý đưa tay thu về. Màn đêm buông xuống. Hôm nay là Lục Phân Bán Đường nhằm vào Kim Phong Tế Vũ lâu phát động tổng tiến công một ngày. Lục Phân Bán Đường làm là buôn bán xuống ống, bọn hắn ngầm tướng quân hỏa bán cho người Liêu, nhờ vào đó tới tăng người Liêu hỏa lực, dẫn phát chiến tranh, mà Kim Phong Tế Vũ lâu lại tận sức tại dẹp loạn Tống Liêu chiến tranh, song phương nhất định là yếu thế bất lưỡng lập. Mà Lục Phân Bán Đường Thiên Kim Lôi Thuần lại cùng Kim Phong Tế Vũ lâu Tô Mộng Trầm có hôn ước, nàng vẫn luôn muốn ngăn cản trận này phân tranh. Vì không cho nữ nhi hồ đồ, Lôi Tổn trực tiếp hạ lệnh, đưa nàng cùng với nàng tốt tỷ muội Ôn Nhu một chỗ, giam lỏng ở tại một người tên là Phá Bản cửa địa phương, coi như là đối với các nàng hai người bảo hộ a tới. Lôi Thuần cùng Ôn Nhu hai người bị giam tại giam lỏng ở chỗ này một ngày. Lấy các nàng hai người hiện tại tu vi, rất dễ dàng cũng cảm giác đi ra. Ở bên ngoài vang lên hàng loạt giết người âm thanh. Tại thế giới võ hiệp bên trong, có ít người mệnh là không đáng tiền. Các nàng biết có người tại giết người, thế nhưng các nàng hiện tại không có biện pháp xuất thủ. Bởi vì, các nàng càng muốn biết, cái kia mệnh trùng chú định sẽ hại người của các nàng là ai. Vì thế, các nàng hiện tại chỉ có thể ích kỷ một điểm, thấy chết không cứu. Một số thời khắc, giang hồ chính là như vậy, vô danh vô tính người, bị chết cũng là yên tĩnh. Cảm giác không sai biệt lắm sau đó, Lôi Thuần cùng Ôn Nhu hai người mới từ mình bị giam lỏng địa phương đi ra. Liếc nhìn lại, mặt đất những cái kia vốn là dùng để giam lỏng cùng bảo hộ người của các nàng, đều chết sạch. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó, đều giả ra một cái phó sợ dáng vẻ, khẩn trương từ nơi này chạy ra ngoài. Khi các nàng hai người không cẩn thận tiến vào một cái hẻm nhỏ, đồng thời đi tới trong hẻm nhỏ ở giữa thời điểm, chỉ thấy lôi điện lóe lên, một cái mang mặt nạ nam nhân đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù chỉ là cách chỗ rất xa, nhưng là cái mặt nạ kia nam tử trên người phát ra khí tức, vẫn là để người cảm giác được một hồi lạnh lẽo khan. Mà Lôi Thuần cùng Ôn Nhu, hai người đều hơi hơi dương lên một phần khóe môi. Hán, rốt cục vẫn phải tới. Chương 234, cảm tạ Diệp Huyền, nhật ký để ta giết ngược chương 234, cảm tạ Diệp Huyền, nhật ký để ta giết ngược đen nhánh tiểu trong sơn, theo một hồi lôi điện hiện lên bầu trời, hẻm nhỏ miệng chỗ, đứng một cái mặt mang mặt nạ nam tử. Lôi điện xẹt qua bầu trời sau đó lại biến mất, có thể nam tử kia thân ảnh lại như cũ hay là tại chỗ không có tiêu thất. Lôi Thuần cùng Ôn Nhu hai nàng đều giả trang ra một bộ bị giật mình bộ dáng, liên tiếp lui về phía sau lấy, tựa hồ là xoay người muốn chạy. Có thể kia đạo nam tử thân ảnh lại cực nhanh, sau một khắc, cũng đã ngăn ở các nàng trốn chạy phía trước. Lôi Thuần, bọn tỉ muội, cái mặt nạ kia nam thực sự xuất hiện. Ôn Nhu, cảm ơn trời đất, hắn thực sự xuất hiện, không hưởng công ta theo Lôi Thuần tỉ tỉ lắp ráp lâu như vậy, các ngươi biết, rõ ràng người mang võ công tuyệt thế, tuy nhiên lại không thể triển lộ ra cảm giác, có bao nhiêu khó khăn chịu sao? Ai, chính là thương cảm những cái kia giam lỏng người của chúng ta, nếu không có theo chúng ta liên lụy bên trên, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không chết. Bạch Ngọc Ánh, thật vậy chăng? Vậy cũng thật sự là quá tốt, chúc mừng ngươi, Lôi tỷ tỷ. Bạch Ngọc Ly, tỷ tỷ, về sau chúng ta sợ là không thể để cho Lôi tỷ tỷ, phải gọi Lôi chủ mẫu. Bạch Ngọc Ánh, cái gì chủ mẫu, nghe liền đem người gọi già rồi, có đúng hay không, Lôi chủ mẫu. Lôi Thuần lúc này, Lôi Thuần là thật không tâm tình cùng hai nàng này hồi náo. Mặc dù các nàng đối với mình coi như là có đại ân, thế nhưng, vậy cũng phải xem tình huống A hiện tại chính mình nơi đây còn tại gặp nguy hiểm đâu. Đối phương nguy hiểm, người rốt cuộc là người nào? Lôi Thuần nhìn trước mắt nam tử, nhịn không được mở miệng hỏi đi ra. Ha 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 ha. Mặt nạ 970 dưới, nam tử đắc ý cười to đi ra, chỉ có cái kia mặt nạ màu trắng hốc mắt bên trong, lộ ra một đạo mang theo 10 phần ánh mắt đắc ý, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Ôn Nhu không thả. Lôi tỷ tỷ, cẩn thận. Ôn Nhu trong tay cầm một thanh đoàn đao, làm bộ hướng về kia mặt nạ nam công tới. Sau đó, bị cái kia mặt nạ nam một chiêu chế trụ, mới là lạ. Ngay tại mặt nạ nam thấy Ôn Nhu quần áo hồng y thì hướng mình xông lại, cái kia bạch đấu gầy tinh mỹ tiểu mỹ nữ, làm hắn trong lòng thập phần yêu thích, nhưng là trên tay công phu, lại làm cho hắn ghét bỏ vạn phần, chuẩn bị đem Ôn Nhu một kích chế trụ thời điểm. Ôn Nhu thân ảnh đột nhiên một cái vội vàng tối lui, tránh được mặt nạ nam một kích này. Ở một bên trên đầu tường, Diệp Huyền cùng Vương Ngự Yên hai người đang xem lấy một màn này. Này Ôn Nhu cô nương vừa rồi sử chính là Tiểu Hàn Sơn phái Hồng Tụ Thần Mi độc hữu chính là khinh công, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Vương Ngữ Yên mở miệng giải thích, này khinh công xứng đáng thiên hạ đỉnh tiêm khinh công một trong xưng hô, coi như chỉ học được này khinh công 2, 3 phần 10 thái độ, cũng có thể từ cao thủ hàng đầu trong tay chạy trối chết. Ân, quả thật không tệ. Diệp Huyên gật đầu. Bất quá, thật muốn nói lên khinh công, vi nhất tiểu khinh công mới là thật đương thời nhất tuyệt. Thật muốn chạy, trừ mình ra, trên đời này sợ không có bất kỳ người nào chạy thắng hắn, hơn nữa hiện tại hắn bị chính mình chỉ điểm, đã không có hút máu luyện công quá nhiều, công lực so với trước kia chắc chắn mạnh hơn. Tại vi nhất thiếu trước mặt, không ai dám nói nhanh. Chỉ tiếc, Ôn Nhu mặc dù tính khí nhảy thoát, trước đây nhưng lại chưa bao giờ chăm chú học qua võ công, cũng liền đem khinh công học được khá hơn một chút điểm, nếu không, đối mặt tình huống như vậy, nàng nguyên bản có thể dựa vào lực lượng của chính mình liền ứng đối nguy cơ, cũng không trở thành tại nguyên văn bên trong sẽ rơi xuống kết cục như vậy. Nàng là nhân vật chính, có nhân vật chính vòng sáng, ngược lại là không có gì, chỉ là đem nữ phản phái cho hại chết. Mà Lôi Thuần chính là trong nguyên văn mặt bị buộc thành nữ phản phái, có điểm công phu. Cái kia mặt nạ nam không nghĩ tới Ôn Nhu cư nhiên tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cảm giác có chút vướng tay chân. Nếu như Ôn Nhu xoay người bỏ chạy, vậy đối với hắn mà nói nhưng là phiền phức ngập trời. Bất quá có Lôi Thuần ở chỗ này, Ôn Nhu muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nàng cũng không thể vứt bỏ tỷ muội mặc kệ. A nghĩ tới đây, mặt nạ nam bỏ qua Ôn Nhu, trực tiếp hướng về một bên không biết võ công Lôi Thuần công tới. Sau đó, một đạo kinh khí cường đại từ Lôi Thuần trên người bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ, kinh khí hình thành cuồn phong, trực tiếp đem mặt nạ nam đều cho thổi bay ngược trở về. Mà Lôi Thuần chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, dùng hơi lấy vài phần ngoạn vị nhi ánh mắt nhìn cái kia mặt nạ nam. Đi qua Diệp Huyền sửa đổi Phượng Hoàng Bảo Điện, hắn đoán thể kỳ bị gắng gượng kéo dài đến cửu trọng bên trong, tất cả tu hành cũng là vì tăng cường thể chất. Cửu trọng sau đó, mặc dù sẽ có đại tông sư đỉnh phong thể chất, nhưng không có tương ứng tu vi. Thế nhưng một khi tiến vào đệ thập trọng, trong nháy mắt chân khí rót đầy toàn thân, cả người nhảy lên liền sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Thế gian hiếm thấy thiên nhân cảnh cường giả, mà Lôi Thuần bây giờ lại đã tiến vào Phượng Hoàng Bảo Điện tầng thứ 13. Nếu là bình thường thiên nhân cảnh cường giả, còn chưa hẳn là nàng đối thủ đâu. Ngược lại là Ôn Nhu, nàng luyện võ không có Lôi Thuần chăm chỉ như vậy, tại ngay từ đầu sức mạnh đi qua sau đó, thời gian dài như vậy, ngược lại một mực cắm ở tầng thứ 14, cũng không có cái gì tiến bộ. Không có khả năng. Mặt nạ nam làm sao cũng không có nghĩ đến, Lôi Thuần thế mà lại là thiên nhân cảnh cường giả. Hắn đời này đều không nghĩ tới, tự có một ngày gặp được cường giả như vậy. Hắn biết người mạnh nhất cũng bất quá là Quan Thất mà thôi, Quan Thất mặc dù được xưng đệ nhất thiên hạ, nhưng trên thực tế, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, những thứ này có thể làm cho triều đình cũng không dám đối mặt Kỳ Phong cường giả, có tư cách chân chính xưng đệ nhất thiên hạ. Giống như Quan Thất dạng này còn muốn bị quản chế tại triều đình cường giả, tại những cái kia trong trốn giang hồ chân chính cường giả trước mặt, cái gì cũng không phải. Có thể coi là Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, tối đa cũng liền đại tông sư đỉnh phong mà thôi. Bọn hắn rời thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng kém xa. Nhưng là, hiện tại, hắn cư nhiên thấy, vốn nên kinh này mạnh yếu đối, không thể tu hành võ công Lôi Thuần, đột nhiên có thiên nhân cảnh tu vi. Đây chính là liền hoàng đế gặp, cũng phải lễ đái chân chính là cường giả. Hắn là không phải đang nằm mơ. Hắn nhất định là điên rồi đi. Nếu không có vận khí ta tốt, chiếm được Diệp Huyền nhật ký, ta như thế nào khả năng sẽ có cơ hội nắm giữ này cổ siêu thoát vận mạng mình lực lượng. Lôi Thuần nhìn mình hai tay, lần đầu tiên toàn lực thúc dục tu vi cảm giác, thực sự tốt. Loại này phảng phất chỉ cần một trượng là có thể cách trăm trượng đem người đánh chết cảm giác. Này chính là thiên nhân cảnh cường giả thực lực, chân khí công kích phạm vi so với cường cung thái độ nốt đều muốn xa, uy lực so với đại pháo cũng còn muốn đủ. Mặc dù không có khả năng thực sự đối mặt thiên quân vạn mã, nhưng là lại có thể trong thiên quân vạn mã lấy địch quân đại tông sư thủ cấp. Đối với cái kia chưa từng thấy qua Diệp Huyền, Lôi Thuần muốn nói không cảm kích, tự nhiên là giả. Chỉ là hiện tại nàng không đi cảm kích, nàng chỉ muốn nhìn một chút, cái này nguyên bản vận mệnh bên trong sẽ hại người của chính mình, rốt cuộc là ai? Nàng chậm rãi hướng về kia người đeo mặt nạ đi tới. Theo nàng đi lại, chân khí cường đại kinh phong, đưa nàng quanh người không khí đều chém gió thành từng cổ một, mang theo vài phần khí lãng vòi rồng. Mà người đeo mặt nạ kia cũng rốt cục luống cuống. Hắn lại cũng không có ngay từ đầu xuất hiện đắc ý, hắn hiện tại thầm nghĩ mau trốn. Nếu như rơi vào Lôi Thuần trong tay, cái kia tất cả liền toàn bộ xong. Hắn không rõ, thật không rõ, vì sao Lôi Thuần sẽ cất giấu thực lực kinh khủng như thế? Thời gian dài như vậy, Lôi Thuần rốt cuộc là làm sao giả vờ? Nhưng mà, tựa như trước đó hắn dương dương đắc ý ngăn lại Lôi Thuần cùng Ôn Nhu, tại hắn vừa mới chuyển người thời điểm, Lôi Thuần cũng đã xuất hiện ở người đeo mặt nạ trước mặt, sau đó, một chảo đưa hắn cổ chế trụ, chân khí phong bế toàn thân hắn hành động, như là giơ lên một đầu đợi làm thịt như con vịt, nâng hắn lên. Không nghĩ tới a, ta Lôi Thuần, thế mà lại võ công. Lôi Thuần nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, đối với hắn cười lạnh nói, hơn nữa, ta không chỉ có biết võ công, còn có này tuyệt thế tu vi. Mặt nạ nam trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không sai, hắn chính là nghĩ đến. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong không giống nhau, tại hắn tưởng tượng bên trong, hắn hẳn là sẽ mấy chiêu đem hai nữ nhân này đánh bại, sau đó tận tình hưởng dụng cái kia Ôn gia con cừu nhỏ. Nhưng là hiện tại kết quả lại là hắn mới là cái kia con cừu nhỏ. Sợ hãi trong lòng của hắn lan tràn, hắn muốn dây dưa, thế nhưng chỉ bằng hắn điểm ấy kinh thành thế lực lẫn vào võ lực giá trị, như thế nào có thể so với tại toàn bộ trong chốn giang hồ đều gọi được là tuyệt thế cường giả thiên nhân cảnh cực giả? Tại hắn không cam lòng trong ánh mắt, Lôi Thuần giơ tay lên, hướng về hắn trên mặt nạ duỗi tới một thanh bạch trượng. Ôn Nhu cũng theo tò mò nhìn lại, nàng cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ác độc như vậy, liền nàng ôn nhu như vậy, đáng yêu như vậy tiểu cô nương, đối phương cư nhiên cũng muốn ra tay. Nhưng sau một khắc, Lôi Thuần cùng Ôn Nhu đều sợ ngây người. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà lại là hắn. Chương 235, như thế kích thích. Diệp Huyền chấn kinh rồi chương 235, như thế kích thích. Diệp Huyền chấn kinh rồi Bạch Ngọc Ánh, dưới mặt nạ mặt, rốt cuộc là ai vậy? Lôi Thuần tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Giờ này khắc này, không chỉ là Bạch Ngọc Ánh, tất cả sở hữu nhật ký nữ nhân đều chú ý tới Lôi Thuần tình huống của bên này. Dù sao, Lôi Thuần là duy nhất một cái, Diệp Huyền cũng không biết bị ai hại nữ nhân. Nàng chân tướng, cần chính nàng đi tìm đi ra. Cái kia thần bí người đeo mặt nạ rốt cuộc là ai, tự nhiên cũng làm cho chúng nữ vô cùng để ý mà Diệp Huyền, Vương Ngự Yên hai người ngay tại hiện trường, tự nhiên cũng nhìn thấy người này tướng mạo. Đây là một cái người đàn ông trung niên. Tướng mạo bình thường, chỉ là thần sắc ở giữa, mang theo vài phần âm ngoan, đương nhiên, này âm ngoan hiện tại cũng thay đổi làm sợ hãi và chột dạ. Lôi Thuần tướng mạo, có thể nói là tuyệt mỹ động nhân, là cái nam nhân thấy nàng, đều sẽ muốn bảo hộ nàng, mà muốn bảo hộ nam nhân của nàng, nhưng cũng đồng dạng sẽ nhịn không được muốn giữ lấy nàng. Cho nên cái mặt nạ này phía dưới xuất hiện bất kỳ nam nhân, nàng cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, lại là hắn. Hắn là ai? Nhưng vào lúc này, tường cao phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng nghi vấn, đem Lôi Thuần cùng Ôn Nhu đều làm cho sợ hết hồn. Lập tức hai nàng hướng về trên tường cao nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ, không biết lúc nào ngồi ở nơi đó. Chỉ thấy nữ tử kia quần áo lụa mỏng quần trắng, trời sinh một bộ thiếu nữ răng dấp, thân hình thon thả nhỏ nhắn mềm mại, tóc dài khoác lên phía sau, dùng một cây trắng tinh dây lụa kéo. Nàng chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, lại phảng phất trên người có từng luồng khói nhẹ bao phủ, phảng phất không phải nhẹ thế người trong một dạng, đẹp đến nỗi người khó mà lấy tin tưởng. Cho dù Lôi Thuần cùng Ôn Nhu hai người đã là nhân gian tuyệt sắc, có thể lúc này thấy cô gái này, nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng động dung, tán thưởng không thôi. Nhưng mà, khi các nàng ánh mắt nhìn đến nữ tử kia nam tử bên người lúc, nhưng là thần sắc lại biến. Nam tử này dung mạo, mặc dù các nàng chẳng bao giờ tận mắt thấy qua, nhưng là, tại nhật ký trong tấm hình, các nàng cũng đã gặp qua không ít lần. Mỗi một lần nhìn thấy hình ảnh, hắn đều anh tuấn đến làm cho người không đành lòng rời ánh mắt, nhưng là khi thấy chân nhân thời điểm, các nàng mới giật mình, hình ảnh luôn là không có chân nhân đến tốt lắm nhìn. Hắn là Diệp Huyền, cho dù là trong bóng đêm, các nàng cũng liếc mắt nhận ra, thế gian chỉ có Diệp Huyền sẽ có như vậy dung mạo. Hai vị mỹ nữ, ta biết ta ngày thường đẹp, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi cứ như vậy nhìn ta, ta sẽ xấu hổ. Gặp hai nàng kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Huyền lúc này mới mở miệng cười nói, còn là nói, các ngươi dự định cứ như vậy một mực xem tiếp. Nghe vậy, Lôi Thuần cùng Ôn Nhu đều không khỏi ngẩn ra, lập tức hai người khuôn mặt hiện ra hồng hà tới. Diệp công tử, còn có vị này, không biết là vị nào tỉ muội. Lôi Thuần cầm trong tay người bông ra, đối với Diệp Huyền hành một cái lễ gặp mặt, lại gặp ánh mắt chuyển hướng Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên mở miệng nói. Trước đây, mới vừa thấy Lôi Thuần thời điểm, Ôn Nhu luôn là nhịn không được tiến đến Lôi Thuần bên người, nói nàng bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu xinh đẹp, cùng nàng lôi kéo làm quen. Nhưng là, lúc này, thấy Vương Ngữ Yên thời điểm, Ôn Nhu cũng rốt cuộc không cầm ra trước đây cái kia cổ trùng động, nàng chỉ là nhìn Vương Ngữ Yên, phảng phất thấy được tiên tử, trong mắt mến mộ, lại không dám tới gần, rất sợ đã quấy rầy tiên tử, đều là một loại lỗi. Mỗi người cho người cảm giác đều là không giống nhau. Lôi Thuần mặc dù xinh đẹp, lại làm cho rất thân cận cảm giác, mà Vương Ngự Yên cũng rất đẹp, lại không rõ để cho người ta cảm thấy nàng thanh tuyệt mà không thể leo tới. Huống chi hiện tại Vương Ngự Yên vẫn còn ở Diệp Huyền bên người, hai người khí chất lẫn nhau phụ trợ phía dưới, mà càng có vẻ ôn nhu dạng này một cái chưa nảy nở tiểu hài tử ở tại bọn hắn trước mặt không xứng lên tiếng. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới Diệp Huyền cùng Vương Ngự Yên lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lẽ nào bọn họ là lo lắng cho mình hai người ứng phó không được, cho nên mới cấp chàng? Bọn hắn còn rất quan tâm mình sao? Ôn Nhu trong lòng rất tự luyến nghĩ. Hiện tại, có thể nói với ta, hắn là ai a? Làm sao để cho các ngươi khiếp sợ như vậy? Diệp Huyền ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới hai nàng hỏi. Hắn là cha ta. Lôi Tổn. Lôi Thuần cầm trong tay nam tử bông ra, rồi mới từ mới vừa trong không khí trở về hiện thực, trong mắt mang theo một phần không thể tin nói ra. Nàng có nghĩ qua, cái kia tại nguyên văn bên trong sẽ hại nàng nam nhân thần bí là bất luận kẻ nào? Là nàng chỗ biết những cái kia có ý đồ bất chính ác nhân, hay là trong chốc lát kích động, muốn đối với nàng làm chút chuyện bằng hữu, thậm chí là nàng quan hệ rất tốt người nào đó. Nàng thậm chí cũng lớn can đảm dựa theo Diệp Huyền trong nhật ký chỗ nêu lên như thế, tận lực hướng không thể nào nhân phương hướng suy nghĩ. Cái này nhân loại có thể là nàng người nào thân nhân, hoặc là một cái đi ngang qua cao thủ, chỉ là sắp gặp nảy lòng tham. Nhưng nàng làm sao có thể nghĩ đến người này là cha nàng Lôi Tổn đâu? Mặc dù Diệp Huyền đã từng nói Ôn Hệ tiểu thuyết bên trong ngoại trừ Ôn Nhu ra tất cả nhân vật nữ sắc, không có bị mạnh hơn xấu hổ nói mình là Ôn Hệ nhân vật nữ sắc, nhưng là chính mình này gặp phải sự tình cũng vô cùng ngoại hạng, không có khả năng. Vương Ngữ Yên nguyên bản còn rất bình tĩnh, khuôn mặt bên trên trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng mở miệng nói, cha ngươi bây giờ không phải là nên đang cùng Kim Phong Tế Vũ lâu khai chiến mới đúng hả? Bạch gia tỷ muội còn có Thủy Nhu Tiên vẫn còn ở một bên che chở hắn đâu. Vương Ngữ Yên lời này vừa ra, Lôi Thuần nhất thời phản ứng lại. Đúng vậy à, Bạch Ngọc Ánh, Bạch Ngọc Ly còn có Thủy Nhu Tiên đều ở đây một bên che chở cha của mình, cái kia người trước mắt này là ai? Sẽ không phải mặt nạ của hắn phía dưới còn dịch dung a? Nghĩ tới đây, Lôi Thuần muốn dùng tay đi xé trước mắt nam tử khuôn mặt, nhưng là vừa mới đụng tới, nàng liền hiểu đây không phải là dịch dung, người trước mắt này thật sự dài dạng này. cái kia bị Bạch Ngọc Ánh tỷ muội còn có Thủy Nhu tiên bảo vệ người kia là ai?
Xem ra đây là trong truyền thuyết thế thân a.
Diệp Huyên mở miệng nói, ôn hệ tiểu thuyết bên trong người võ công cũng không thể tả hữu một hồi tranh đấu kết quả, muốn thắng được một hồi thắng lợi thường thường là cần nhiều mặt nhân tố kết hợp, cho nên như vậy cố sự kịch tình bên trong thường thường theo đuổi là nhiều mặt khúc chiết, càng là có thể người kia càng không thể nào là, mà càng không thể nào là chính là cái kia người lại thường thường cũng là giả, phía sau còn có một cái thực sự, nói không chừng cái này thực sự cũng là giả. Nói chung chính là càng là không thể để cho người đoán được người kia mới càng là thật, không đến đại kết cục ai cũng không biết chân chính phạm tội người là ai, cho nên bên kia cái kia bị Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly bảo vệ chính là cái kia người, là cha ngươi thế thân. Chỉ là này kịch tình ít nhiều có chút kích thích a. Ôn hệ tiểu thuyết bởi vì quá dễ dàng xuất hiện như đầu nhân kịch tình, Diệp Huyền nhìn cũng không nhiều, kịch truyền hình cũng xem qua một ít, hay là bởi vì dễ dàng xuất hiện như đầu nhân cũng thấy không nhiều. Với may này nói anh hùng không phải anh hùng kịch tình, hắn biết một ít, chỉ biết là Bạch Sầu Phi là sớm định ra tội phạm, về sau lại đẩy ngã cái này thiết định, đổi thành Bạch Sầu Phi là có nội hiệp, sau đó kịch truyền hình bản tội phạm là Phương Ứng Khán. Đừng nói Diệp Huyền thật đúng là đoán qua, người này có thể chính là Lôi Tổn. Chỉ là đoán được lại không có nghĩa là xác định chính là, cho nên tại biết là Lôi Tổn thời điểm, Diệp Huyền vẫn là rất khiếp sợ. Lớn. Chương 236, Ô Nhu, cái gì, ngươi còn không có ý định lấy ta? Chương 236, Ô Nhu, cái gì, ngươi còn không có ý định lấy ta? Trong lúc nói chuyện, Diệp Huyền thân ảnh đã biến mất ở trên đầu tường, lách mình xuất hiện ở Lôi Thuần cùng Ôn Nhu hai nàng trước mặt. Ánh mắt hướng về Lôi Tổn nhìn lại, mặc dù là ngươi, bất quá, cũng không có ngoài dự liệu của ta. Lôi Tổn, làm thành lục phân bán đường tổng đường chủ, làm người âm hiểm tàn nhẫn, có thể nói là làm đủ trò xấu. Thế gian này, sẽ không có chuyện hắn không dám làm. Đầu cơ trục lợi súng ống đạn được cho đế quốc, bước lên hai nước phân tranh, loại hành vi này so với Mộ Dung Phục cần phải lợi hại hơn nhiều. Mộ Dung Phục cũng chính là võ công lợi hại một điểm, trên thực tế hắn cả đời thật không có làm ra qua đại sự gì tới. Mà Lôi Thuần, nhưng là thật có bản lĩnh. Lấy một cái phích lịch đường phân đường chủ bản lĩnh, lại đem này kinh thành lục phân bán đường cho phát triển trở thành quy mô như ngày hôm nay, đủ để thấy thủ đoạn. Cha, ngươi làm sao có thể dạng này, ta là con gái ngươi a. Lôi Thuần rốt cục vẫn phải nhịn không được khiếp sợ, đối với Lôi Tổn hỏi lên. Ta dạng gì? Lôi Tổn hiện tại cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn mục đích hôm nay vốn chỉ là vì làm bẩn Ôn Nhu, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn muốn mà thôi. Ôn Nhu là Tô Mộng Trầm sư muội, hơn nữa lại là Ôn Vãn con gái, thân phận địa vị cực cao, nếu là có thể đưa nàng ô nhục lời nói, nhất định có thể đem này toàn bộ Kim Phong Tế Vũ lâu đều tạo thành rất nặng đả kích. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới con gái của mình Lôi Thuần thế mà lại đột nhiên bộc lộ ra kinh khủng như vậy tu vi, tuyệt thế thiên nhân cảnh. Nếu sớm biết nữ nhi của hắn Lôi Thuần lợi hại như vậy mà nói, hắn hôm nay cần gì phải làm điều thừa, làm chuyện này. Cha, ngươi đừng đã cho ta không biết, ngươi là nghĩ đến làm gì? Lôi Thuần nói ra, ngươi là nghĩ đến khi dễ Ôn Nhu muội muội, có đúng hay không? Lôi Tổn hơi hơi kinh ngạc, đúng thì thế nào? Bất quá, hiện tại tất nhiên thân phận đã than bài, hắn cũng liền không giả. Coi như Lôi Thuần lợi hại hơn nữa, còn có thể giết hắn đi phải không? Hiện tại, Lôi Tổn ngược lại cần lo lắng chính là, cái này thần bí nam nhân, hắn tựa hồ cùng Lôi Thuần vẫn còn ấm nhu quan hệ không tầm thường. Như biết mình ý đồ đối với Ôn Nhu làm loạn mà nói, hắn có thể hay không giết mình? Cũng may, thực lực của nữ nhi mình có mạnh như vậy, vậy cũng có thể bảo vệ mình mới đúng. Ta nhìn chúng tiểu cô nương này, muốn bị ngươi tìm một tiểu đường, không được sao? Nghĩ như vậy, Lôi Thuần ngược lại lý trực khí tráng nhìn Ôn Nhu. Ngươi muốn chết? Ôn Nhu giận dữ, nàng vẻ mặt hung ác, liền chuẩn bị đối với Lôi Tổn động thủ. Các loại, Lôi Thuần lấy tay ngăn cản Ôn Nhu, trong mắt lại tràn đầy mê man. Thời khắc này nàng trong lòng vô cùng hối hận, tại sao mình không nên biết rõ ràng mặt nạ này nam là ai? Nếu như trước đó liền trực tiếp xuất thủ đánh chết mặt nạ này nam, hiện tại cũng sẽ không như vậy quân quyết. Nhưng là hiện tại biết mặt nạ nam chính là nàng cha, sau đó dù là biết cha nàng tại nguyên buồn vận mệnh bên trong sẽ đối với nàng làm như vậy chuyện cầm thú, hiện tại nàng làm thành nữ nhi cũng không có biện pháp đối với cha nàng ra tay. A Lôi Thuần tỷ tỷ, lẽ nào ngươi còn muốn che chở hắn? Ôn Nhu có chút kinh ngạc nhìn về phía Lôi Thuần. Nhưng hắn là cha ta. A Lôi Thuần trong lòng thống khổ vạn phần, nàng mặc dù đã sớm biết cha nàng không phải người tốt lành gì, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cha nàng có một ngày sẽ liền nàng cũng dự định tai họa. Ngươi biết Lôi Tổn vì sao liền ngươi cũng hạ thủ được sao? Diệp Huyền đột nhiên đối với Lôi Thuần nói ra, thế gian này hổ độc thực tử sự tình cũng không hiếm thấy, thế nhưng tại đã có một cái mục tiêu tình huống dưới lại có thể quay đầu đối phó chính mình nữ nhi, loại chuyện như vậy căn bản không có khả năng phát sinh. Đang tại thống khổ quân quýt, rốt cuộc muốn không nên ngăn cản Ôn Nhu, Lôi Thuần đột nhiên nghe được Diệp Huyền mà nói, không khỏi ngẩn ra. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, không rõ Diệp Huyền lời này là ý gì. Tại Diệp Huyền nói tới trong nguyên văn mặt đúng là như vậy, nguyên bản cha mình Lôi Thuần là muốn đối phó Ôn Nhu, nhưng là bị chính mình mở miệng một kích liền lộn lại đối phó chính mình. Bởi vì Lôi Tổn căn bản không phải người cha ruột. Diệp Huyền nhìn Lôi Thuần nói ra để cho mọi người tại đây đều vô cùng khiếp sợ lời nói. Cái gì? Ôn Nhu cái thứ nhất nhịn không được kinh hô thành tiếng, dù sao Lôi Thuần cư nhiên không phải Lôi Tổn nữ nhi ruột thịt, việc này trước đây nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới. Diệp Huyền cũng không có tại trong nhật ký đề cập qua, a mà Lôi Tổn trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vẻ bối rối màu. Diệp công tử, ngươi nói cái gì? Lôi Thuần đồng dạng vẻ mặt vẻ không thể tin hướng về Diệp Huyền xem ra. Kỳ thực, ngươi cha ruột chính là cái kia được xưng đệ nhất thiên hạ Quan Thất. Diệp Huyền nói tiếp, trước ngươi đã từng gặp Quan Thất đi, hắn khi nhìn đến ngươi thời điểm, có phải hay không điên điên cùng, dường như gặp lại ngươi, đã nghĩ đưa ngươi mang về nhà, vì đưa ngươi mang về nhà, hắn thậm chí ngay cả người khác đang công kích hắn đều không quan tâm. Cái gì? Quan Thất mới là ta cha ruột? Lôi Thuần càng là không thể tin tưởng. Nàng làm sao cũng không có suy nghĩ cẩn thận, địch nhân của mình lại là mình cha ruột. Đây là chuyện gì xảy ra? Việc này, kỳ thực cùng Ôn Nhu cũng ít nhiều có điểm quan hệ. Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía một bên há to cái miệng nhỏ, phản phất thứ gì đều có thể nhét vào Ôn Nhu, nói tiếp, Ôn Nhu phụ thân Ôn Vãn, cũng chính là cha vợ của ta, chính là lĩnh nam cửa hiệu lâu đời Ôn gia người. Ai là của ngươi cha vợ? Ôn Nhu cả giận nói. Nàng mới vừa rồi còn lập tức không phản ứng kịp, Diệp Huyền làm sao đột nhiên nói nàng cha là hắn cha vợ đâu, lập tức mới phản ứng được, này Diệp Huyền là ở chiếm tiện nghi của nàng a, làm sao không phải cha vợ của ta. Diệp Huyền trắng Ôn Nhu liếc mắt, rồi mới lên tiếng, ta cũng đã có nói, chỉ có nữ nhân của ta mới xứng tu luyện võ công của ta, ngươi tu luyện võ công của ta, bây giờ muốn nói không giữ lời, quỷ nợ à, lẽ nào, đường đường Ôn nữ hiệp, cư nhiên cũng là loại này gặp lợi mất nghĩa, nói không giữ lời tiểu nhân. Nói đến phần sau, Diệp Huyền nhưng là mang theo vài phần trêu ghẹo ý ai nói chuyện không giữ lời. Ôn Nhu nhịn không được mở miệng nói, ta chỉ là đáp ứng muốn gả cho ngươi, lại không nói hiện tại liền gả, nói không chừng chờ thêm tới mấy năm, vài thập niên, ta mới muốn gả đâu. Ta cũng không nói muốn kết hôn người a. Diệp Huyền nói ra, trời ạ, nhớ bên trong nói rất rõ ba bà, luyện võ công của ta chính là ta nữ nhân, ngươi đã là nữ nhân ta, ta làm gì còn phí công phu này tới cưới ngươi con gái đã xuất gia a. A, Ôn Nhu không khỏi kinh hãi, ngươi còn không có ý định lấy ta, hơi quá đáng. Nàng Ôn Nhu xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, biết điều như vậy một cái thế gian kỳ nữ tử. Này Diệp Huyền cư nhiên không có ý định cưới nàng, liền để nàng trực tiếp làm nữ nhân của hắn. Thực sự là có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Coi như là cái kia ghê tởm Phương Ứng Hán, cũng đều là thật tình muốn lấy nàng đó a. Được rồi được rồi, hai vị muốn đánh tình mắng thiếu, có thể chờ hay không trước hết để cho ta đem lời hỏi rõ lại nói. Lúc này, kéo tinh khiết kéo lại muốn nổ tung Ôn Nhu, như là bướm mèo, tại nàng trên lưng bướm bè, lúc này mới đối với Diệp Huyền nói ra, hay là mời Diệp công tử, trước đem ta nghĩ biết đến sự tình, nói cho ta biết à, nhờ vậy. Chương 237, Lôi Thuần, mẹ ta là làm tinh. Chương 237, Lôi Thuần, mẹ ta là làm tinh. Mời xem nhật ký. Diệp Huyền đối với hai nàng nói ra. Anh Ôn Nhu cùng Lôi Thuần hai người đang chờ Diệp Huyền kể chuyện xưa đâu. Không nghĩ tới, Diệp Huyền lại muốn bắt đầu viết nhật ký. Chỉ là, khác nhật ký hoàn hảo, hiện tại chuyện liên quan đến chính mình, Lôi Thuần thật đúng là không muốn để cho mình những thứ này lúng túng sự tình để cho mọi người biết ta, nhưng Diệp Huyền nhật ký đã đổi mới nội dung. Muốn nói Lôi Thuần, mặc dù ở trong nguyên văn mặt, nàng thiết định lại là một cái nữ phản phái, cho dù là cha nàng sau khi chết, nàng cũng một mực tại cùng chính phái nhân vật chính đấu đến cùng, đầu tiên là đấu Tô Mộc Trầm, sau đó lại là đấu Ôn Hệ lớn nhân vật chính Thích Thiếu Thương, thế nhưng, không hề nghi ngờ, nàng quả thực cũng là một cái nữ nhân đáng thương. Chúng nữ, đừng nói chúng ta đáng thương, người nào không biết, tại ngươi dưới ngoài bút, tất cả nữ nhân đều thương cảm, đều cần ngươi tới cứu vớt. Ta nói lên Lôi Thuần, thì không cần không trước nói một câu thân thế của nàng. Mẹ nàng, tên là Ôn Tiểu Bạch, chính là một vị tướng mạo cực kỳ xuất sắc, có thiên tiên hạ phàm danh xưng nữ nhân, cũng là lĩnh nam cửa hiệu lâu đời Ôn gia một biên. Ôn Tiểu Bạch đã từng cùng Ôn Nhu cha Ôn Vãn từng có tháng 1 năm 2 năm chẳng thân tình. Ôn Nhu, cái gì? Lẽ nào Lôi Thuần tỷ tỷ lại là thân tỷ tỷ của ta? Cha ta sẽ không phải là một cái khác Đoàn Chính Thuần a? Cái kia Quan Thất là ai? Vừa rồi Diệp Huyền người xấu này không phải nói hắn mới là Lôi Thuần tỷ tỷ cha rồi sao? Hắn là nói lung tung. Giờ khắc này Ôn Nhu trực tiếp không kèm được, tại trong nhật ký phun tào đi ra. Dù sao Diệp Huyền chuyên môn nhắc lên việc này, vậy đã nói rõ trong này quan hệ liên lụy khẳng định rất lớn a. Vừa nghĩ tới cái kia bắt hai ai là thân muội muội Đoàn Dự, Ôn Nhu cũng cảm giác mình có chút đau dạ dày. Lẽ nào mình bây giờ còn có thể bắt hai ai là thân tỷ? Lôi Thuần nhìn bên người Ôn Nhu, Lôi Thuần không khỏi đã ở suy tư. Khó trách ta theo cha ta lớn lên tuyệt không giống như, ngược lại cùng này Ôn Nhu muội muội ít nhiều có chút tương tự. Lẽ nào ta còn thực sự là Lạc Dương Vương Ôn Vãn nữ nhi? Chúng nữ a thông suốt, không phải là lại một đôi cùng cha khác mẹ thân tỷ muội a? Yêu Nguyệt, An Dương, Liên Tinh, An Dương, Ân Ly, An Dương. Giờ khắc này, chúng nữ đều không khỏi bắt quái chi tâm nổi lên. Cùng Diệp Huyền lâu sau đó, các nàng cũng từ Diệp Huyền nơi đó học được không ít hiện đại mốt từ ngữ. Tin tưởng, xem nhật ký các vị mỹ nữ, hiện tại nhất định nghĩ tới một vị không nguyện ý bị nhắc tới tên họ Đoàn Chính Thuần, nhưng ta cái kia cha vợ Ôn Vãn mặc dù có làm Đoàn Chính Thuần tâm, nhưng không có làm Đoàn Chính Thuần bản lĩnh, đang dồ nữ nhân bản lĩnh bên trên, so với hắn Đoàn Chính Thuần kém xa. Ôn Nhu, chớ để cho cha vợ, thử, ngược lại ngươi lại không dự định lấy ta, dựa vào cái gì gọi ta cha vợ, còn có, cha ta lại so với không lên cái kia Đoàn Chính Thuần. Ngươi đừng nói bậy. Lôi Thuần, Ôn Nhu muội muội, cũng không phải là thứ gì đều muốn cùng người khác so với một cái, ngươi sẽ không thật muốn để người cha sở hữu so với Đoàn Chính Thuần còn cao lửa nữ nhân bản lĩnh a? Ôn Nhu, ách, lúc này, Ôn Nhu mới đột nhiên phản ứng kịp, chính mình mới vừa rồi rốt cuộc tại tranh cái gì? Nay không cùng hai tiểu hài tử tranh, ca ca của ta dám ăn cức, một cái khác cũng tranh nhau nói ca ca của ta cũng dám ăn cức giống nhau sao? Có nhiều thứ, quả thực không cần thiết cùng người khác tranh cái cao thấp. Ta cái kia cha vợ Ôn Vãn, cũng là một tráng niên tảo hôn người, đang cùng Ôn Tiểu Bạch mến nhau thời điểm, hắn cũng đã có thế tử. Ôn Nhu, anh Ôn Nhu không nghĩ tới, cha mình nguyên lai cũng là một có hoa hoa chàng tử người, nàng còn tưởng rằng cha của mình một mực đối với mình nương rất chuyên tâm đâu. Hoàng Dung, kỳ thực, có đôi khi ngẫm lại, một người nam nhân quá chuyên tình cũng không phải chuyện gì tốt. Ôn Nhu cô nương, việc này ngươi cũng không cần quá để ý, dù sao cha ngươi nhưng là Lạc Dương Vương, tốt xấu ba vợ bốn nàng hầu gì gì đó, rất bình thường à. Tại biết mình cha chẳng bao giờ đã cho chính mình nương một điểm nam nhân nên có chân tình sau đó, Hoàng Dung cảm giác nàng bây giờ đối với cha nàng loại này nhìn như si tình, kỳ thực người vô tình cũng ít nhiều có chút đáng ghét. So với loại kia rõ ràng không thích nhưng lại muốn cùng ngươi ở chung với nhau người, chí ít loại kia hoa tâm người phải tốt hơn nhiều. Ôn Tiểu Bạch cũng là được xưng tiên nữ hạ phàm giống như nhân vật, nàng tâm cao khí ngạo, biết Ôn Vãn đã có thê tử sau đó, trực tiếp liền đem Ôn Vãn bỏ rơi, một thân một mình đi tới kinh thành lưu lạc. Bởi vì chuyện này, ta cái kia cha vợ Ôn Vãn, nhưng là bị không ít tình tổn thương đâu. Ôn Nhu, ách, sẽ không phải, lúc này, cái kia Ôn Tiểu Bạch trong bụng đã có Lôi Thuần tỷ tỷ, Lôi Thuần tỷ tỷ thực sự là thân tỷ tỷ của ta. Lôi Thuần giờ khắc này, tỷ muội hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tựa như từ đối phương trong mắt thấy được tỷ muội tình thâm. Sau đó, Ôn Tiểu Bạch lại rất nhanh làm quen được xưng kinh thành đệ nhất cao thủ Mê Thiên Minh Quan Thất, hai người rất nhanh lại phát triển nổi lên ái tình, qua nổi lên thần tiên giống như không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Lôi Thuần không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Lẽ nào, mẹ của mình chính là vào lúc này cùng Quan Thất có chính mình? Nhắc tới Ôn Tiểu Bạch, mặc dù vóc người xinh đẹp, nhưng là các ngươi cũng biết, không cho phép nữ nhân khác chia sẻ của mình thích nam nhân nữ nhân, phần lớn cũng là làm tinh. Nàng cũng là một làm tinh. Lôi Thuần, mẹ ta làm sao làm? Ôn Nhu, chính là, lẽ nào không nên giống như ngươi này tên đại bại hoại nữ nhân bên người? Nhìn bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân, còn vui vẻ đúng không? Yêu Nguyệt, muội muội lời này cũng không đối với, chúng ta lúc nào vui vẻ, chúng ta trong lòng có thể ăn lấy giấm đâu. Liên Tinh, không sai, chúng ta đều muốn độc chiếm hắn kia mà, chỉ là hắn thật lợi hại, có đôi khi ngẫm lại, có người thay mình chia sẻ một chút 877 áp lực, có người cùng chính mình chia sẻ một chút vui sướng, tại thời điểm cần thiết, tỷ muội cùng nhau đùa giỡn, cũng rất thú vị sao? Chúng nữ, Liên Tinh, ngươi này đoạn lời nói, chính kinh sao? Sư Phi Viên, người xuất gia trước mặt, đừng bảo là những thứ này được chưa ăn một dạng nữ nhân, cũng tối đa chỉ là ăn một chút nam nhân giấm mà thôi. Nhưng là, làm cặn kẽ cực hạn nữ nhân, thậm chí sẽ ăn nam nhân sự nghiệp giấm. Quan Thất một lòng khổ luyện phá thể vô hình kiếm khí, đối với Ôn Tiểu Bạch tự nhiên cũng không có trước đây nhiều thời gian như vậy tới chung sống, có thể Ôn Tiểu Bạch lúc này, không chỉ có không nghĩ giúp thế nào Quan Thất, mà là nghĩ, ngươi không thích ta, tốt, ta đi tìm người khác, cho ngươi tức chết. Sau đó, nàng ngay tại ôm Lôi Thuần tình hồn dưới, đi tìm Quan Thất địch nhân Lôi Tổn. Ách chúng nữ không khỏi trợn tròn mắt. Mặc dù biết Diệp Huyền nói chuyện tất nhiên có nhân quả, nhưng là các nàng vẫn thật không nghĩ tới, này Ôn Tiểu Bạch sẽ làm đến loại trình độ này. Nam nhân chỉ là muốn khổ luyện võ công, theo nàng ít thời gian, nàng liền trực tiếp đi tìm người khác khí hắn. Vậy cái này cũng quá làm a. Có thể Ôn Tiểu Bạch nếu như tìm một cái người lương thiện, cho dù là Ôn Vãn, nàng cùng Quan Thất ở giữa, cũng không khả năng là bi thương kịch. Ôn Nhu, cái gì gọi là cho dù là Ôn Vãn? Cha ta rất kém cỏi sao? Chương 238, một câu phu quân ta muốn cho thấy thật tình. Chương 238, một câu phu quân ta muốn cho thấy thật tình. Lúc này, chúng nữ đều bị cái kia Ôn Tiểu Bạch cho làm đã tê dận. Mà Lôi Thuần mới là bị làm được nhất tê dại một cái kia. Mẹ của mình, vẹn vẹn bởi vì loại này sự tình, liền định cho mình cha ruột mang nón xanh. Cái kia nàng cùng cái kia Đao Bạch Phượng, cũng có được liều mạng a. Không, Đao Bạch Phượng, tốt xấu là bởi vì nổi máu ghen, có thể mẹ của mình ăn cái gì giấm. Ở nơi này trong võ lâm, nam nhân chuyên cần luyện võ công, bảo vệ mình nữ nhân, có cái gì không đúng? Không có người đã trải qua, vĩnh viễn cũng không biết, không thể tu luyện võ công thống khổ. Lôi Thuần từ nhỏ đến lớn, mặc dù trí tuệ hơn người, ở nơi này lục phân bán đường bên trong, thâm thụ rất nhiều người yêu thích cùng tôn kính, nhưng là chính nàng lại biết, không biết võ công, bình thường không có nhiều thuận tiện. Nàng cũng không phải bình thường người, mà là lục phân bán đường tiên kim, không biết võ công, không cẩn thận sẽ theo tùy tiện tiện sẽ bị một cái không biết nơi nào nhảy ra người cho két. Đi trên đường, nàng không dám để cho người biết mình là Lôi Thuần. Nhìn người khác đều là cao lai cao khứ, cùng thần tiên, chỉ nàng chính mình bị người trùng điệp bảo hộ cũng không an toàn. Mẹ của mình, rốt cuộc là nghĩ như thế nào không mở, thế mà lại ăn một môn võ công dâm a. Cái kia Quan Thất tu luyện phá thể vô hình kiếm khí, vốn là tại khẩn yếu con đầu, lúc này đột nhiên nghe được nhà mình nữ nhân chạy đi theo chính mình định nhân, đó là cả người tại chỗ liền đi hỏa nhập ma, người choáng váng. Ách chúng nữ đều không khỏi một hồi thần sắc cổ quái. Thảm, này Quan Thất thật sự là quá thảm. Lôi Thuần, Quan Thất nguyên lai thực sự là cha ta. Hắn là bởi vì bị cha ta khí ngu, cho nên mới như vậy điên điên khùng khùng sao? Giờ khắc này, Lôi Thuần đối với mình cái kia đã chết đương, trong lòng không khỏi tràn đầy câu oán hận. Mặc dù còn không có cùng Quan Thất chính thức quen biết nhau, nhưng là trước đó Quan Thất khi nhìn đến nàng thời điểm, trong miệng không ngừng kêu Tiểu Bạch, mặc dù chịu đến nhiều người như vậy công kích, lại như cũ vẫn là vẻ mặt si mê nhìn chính mình. Lúc đó chỉ cho là hắn là ở nổi điên, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái kia rõ ràng là yêu mẹ của mình yêu đến si mê. Ai trong lòng của nàng đối với cái này còn không có quen biết nhau cha, đã thăng ra rất nhiều hảo cảm. Nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại Quan Thất bị giam tại lục phân bán đường bên trong, nàng lại có chút lo lắng, cha nàng có thể hay không bị lục phân bán đường người giày vò. Bây giờ muốn đi cứu người đã muộn, hơn nữa cố sự còn chưa kết thúc, nàng cũng chỉ đành chịu được lo lắng, nhìn tiếp đi xuống. Ta trước đó nói, Ôn Tiểu Bạch mặc kệ tìm ai đều tốt, có thể nàng hết lần này tới lần khác không nên đi tìm Lôi Tổn. Này Lôi Tổn nhưng là Quan Thất địch nhân, Ôn Tiểu Bạch muốn mượn Lôi Tổn giận Quan Thất, cái kia không phải là hợp Lôi Tổn ý sao? Hơn nữa, Lôi Tổn cũng không phải người tốt lành gì, cũng may, hắn cũng đúng là thực sự ưa thích Ôn Tiểu Bạch, trong lúc này, cũng không có nhân cơ hội khi dễ Ôn Tiểu Bạch, hơn nữa còn cho Ôn Tiểu Bạch an tâm dưỡng thai không gian. Lôi Thuần giờ khắc này, Lôi Thuần hơi hơi thở dài một hơi. Cái kia dù sao cũng là mẹ nàng, nàng tự nhiên vẫn là không hy vọng mẹ nàng thực sự làm ra cho nàng cha vợ ngoại tình lạc lối gièm pha. Tại Ôn Tiểu Bạch sinh dục ngày đó, nàng rốt cục có chút hối hận, chính mình ôm quan thất hài tử, lại chạy đến lục phân bán đường tiếp sau hài tử, hiện tại sinh hài tử, người trong lòng của mình cũng không ở bên người, sao mà thương hại. Cho nên, nàng liền để cho Lôi Tổn đưa nàng muốn sinh tin tức mang về cho quan thất, để cho quan thất đến nàng. Nhưng, các ngươi ngẫm lại, Lôi Tổn muốn thật theo Ôn Tiểu Bạch nói tới làm, hắn còn có thể gọi Lôi Tổn sao? Nay Tổn hại chữ, dùng tại Lôi Tổn trên người, nhưng là thập phần chuẩn xác, thiên hạ này sẽ không có hắn không làm được tổn hại chuyện, sợ rằng cũng không có làm bẩn qua Ôn Tiểu Bạch điểm này. Hắn đáng giá để cho người ta khen a, đương nhiên Ôn Tiểu Bạch cũng là người đàn bà chữa ngốc 3 năm, mang thai tròn báng, nàng coi như không biết Lôi Tổn rốt cuộc là hạng người gì được rồi, để cho một cái tình địch đi gọi người trong lòng của mình tới, nàng là từ đâu tới tâm, cảm thấy tình này, địch nhất định sẽ chiếu nàng nói làm đâu. Nàng thật đem Lôi Tổn trở thành nàng liếm chó, trở thành nàng cùng quan thất ở lay bên trong một vòng. Sự thực chứng minh, bọn hắn đôi trai gái này muốn để cho Lôi Tổn trở thành bọn hắn ngoạn pháp bên trong một vòng, kết quả cuối cùng chính là bọn họ mình bị đùa bỡn. Chúng nữ, kế tiếp kịch tình, dường như không dùng Diệp Huyền mà nói, các nàng cũng có thể đoán được một chút. Lôi Tổn quả thật làm cho người cho quan thất báo tin, thế nhưng nội dung bức thư như là Ôn Tiểu Bạch ở chỗ này của ta, nàng đã sinh hạ hài tử của ta, ngươi không cần lo lắng nàng. Lôi Thuần, chúng nữ các nàng cho là mình đoán được, Lôi Tổn sẽ không theo Ôn Tiểu Bạch nói tới để làm. Thật không nghĩ đến, Lôi Tổn cư nhiên so với các nàng trong tưởng tượng làm được còn tuyệt. Cái kia quan thất vốn là có chút điên, bây giờ bị này một kích, trực tiếp cả người hoàn toàn điên rồi. Lúc đầu tu luyện phá thể vô hình kiếm khí liền cần vô cùng chuyên tâm, nhưng là bây giờ được rồi, lao bà hắn còn không cần hắn nữa. Hắn chỉ có thể càng chuyên tâm tu luyện, nhưng là, hắn càng là tu luyện, tâm ma càng nặng. Sao một cái chữ thảm được? Chúng nữ, quả thực thảm. Cho nên, về sau mọi người nếu là có hiểu lầm gì đó các loại ý tưởng, nhất định phải với các ngươi phu quân ta nói ra, đừng giấu ở trong lòng, chỉnh ai cũng cùng một câm điếc không biết nói chuyện, chúng ta đây là tổng võ thế giới, không phải khổ tình kịch thế giới. Còn có, giả như các ngươi ngày nào đó ta cảm giác đối với các ngươi không xong, đó nhất định là ảo giác, các ngươi nhất định phải kiên định tin tưởng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ như nhau tức mê hoặc đối với các ngươi khỏe. Nếu như các ngươi thực sự hoài nghi, ta đối với các ngươi thay lòng mà nói, vậy các ngươi liền đối với ta nói, phu quân, ta muốn xem ta không hảo hảo thu thập một chút các ngươi. Phúc, đang tại nhìn trộm nhật ký chú nữ, không khỏi một ngụm phun ra ngoài. Phía trước yên lành, ngươi bây giờ đột nhiên tới đây một câu, quá phận á tử bị hùng, thật là một dê sồn, các ngươi là làm sao thích hắn. Yêu Nguyệt, chính là, ta đều không biết ta là làm sao thích hắn. Chú nữ, Yêu Nguyệt, ngươi nói ngươi không biết ngươi là làm sao thích hắn, ngươi nói lời này. Ngươi cái kia to lớn lương tâm sẽ không có một chút xíu cảm nhận sâu sắc sao? Hoan Dung, người nào không biết ngươi Yêu Nguyệt là cái nhang cầu, không chiếm được liền hủy diệt. Nếu không phải là bởi vì ngươi đánh không thắng Diệp Huyền ca ca, hiện tại hắn sớm đã bị ngươi hủy diệt. Yêu Nguyệt, có không? Không có chứ, ta Yêu Nguyệt từ trước đến nay là cái ôn nhu người, không chiếm được liền hủy diệt. Loại kia điên cùng sự tình, ta Yêu Nguyệt làm sao có thể sẽ làm? Thế gian này lại có loại đáng sợ này người, ai nha? Ngẫm lại đều đáng sợ đâu. Liên Tinh, tỷ tỷ, đừng nói nữa, ta lãnh. Sư Phi Huyền, cho nên ta nói, người xuất gia trước mặt. Có thể hay không đừng cả ngày nói như vậy để à, ta không sạch sẽ. Loan Loan, sư Nico, ngươi tại lộ ra cái gì mắt đầu, ngược lại ngươi có nhật ký, sớm muộn lại là Diệp Huyền nữ nhân, sớm một chút không sạch sẽ một điểm không sạch sẽ không đều giống nhau. Sư Phi Huyền, Loan Loan sư tỷ ngươi nói cái gì, ta làm sao không hiểu lắm đâu. Loan Loan, chớ giả bộ, ngươi coi thật sự cho rằng, mọi người không biết các ngươi từ hàng tính trai là cái dạng địa phương gì, như Diệp Huyền là cái thuần tình tiểu nam sinh, vậy hắn sau cùng kết cục nhất định là bị ngươi cua. Sau đó cùng ngươi tinh thần yêu đương, có thể Diệp Huyền hiện tại là một cái ai đến cũng không có cự tuyệt đại sát lang, cho nên các ngươi từ hàng tính trai nhất định sẽ làm cho ngươi lấy thân nuôi ma. À, không đúng, là lấy thân tự Diệp Huyền ca ca, các vị tỷ tỷ, vừa rồi ta cũng không nói Diệp Huyền ca ca là ma, các ngươi nhưng đừng sinh Loan Loan sinh a. Sư Phi Huyền, Loan Loan sư tỷ, ngươi có phải hay không đối với sư Phi Huyền có cái gì hiểu lầm? Lúc này, người tại từ hàng tính trai sư phụ Phi Huyền lại tiếp lấy phát tin tức. Nếu là ta thực lực đã rất xa vượt qua toàn bộ từ hàng tính trai tổng cộng, từ hàng tính trai lại có cái gì dũng khí dám để cho ta lấy thân nuôi ma đầu. Lúc này, sư Phi Huyên mặc dù không có đột phá kiếm điện tử quan, thế nhưng tu vi của nàng nhưng ở điên cuồng dâng lên, căn bản không cần công pháp gì tâm cảnh cảnh giới, chỉ là dựa vào nàng hiện tại tu vi cảnh giới, nàng cũng không cảm thấy chính mình còn cần nghe từ hàng tĩnh trai sao? Thật đem nàng sư Phi Huyên trở thành một cái bị tẩy não, không hiểu được phản kháng ngu si sao? Từ bị hùng sư Phi Huyên sự tình, nàng tại trong nhật ký cũng đại khái nhìn một ít. Nàng biết, sư Phi Huyên là một người tên là từ hàng tĩnh trai địa phương bồi dưỡng ra thành nữ, nói là thành nữ, trên thực tế cùng vì tông môn quyền lợi mà bồi dưỡng ra được tử sĩ cũng không có cái gì phân biệt. Thậm chí, từ hàng tinh trai sẽ còn lấy cao lớn lý tưởng cùng hộ vệ thương sinh tín điều tới đối với sư Phi Huyên như vậy thánh nữ tẩy não, để cho nàng vì tông môn nguyện ý buông tha một bỏ. Chỉ có như vậy một cái nữ nhân, vốn có nhật ký sau đó, lúc này mới bao lâu, thì có phản lấn từ hàng tinh trai ý nghĩ. Cái kia, Thương Nghê, thậm chí là Hồng Thự, các nàng đâu? Giờ khắc này, từ vị hùng càng phát khẩn trương mồ hôi. Nếu để cho Khương Nghê các nàng cũng sinh phản lòng lời nói, cái kia có thể thật lớn không ổn. Chỉ cần có nếu cần, mình nhất định muốn tại các nàng trước đó trở thành Diệp Huyền nữ nhân. Chương 239, làm như vậy nữ nhân. Đã tê dần chương 239, làm như vậy nữ nhân. Đã tê dần được rồi, lời nói về chính đề, bên kia quan thất bị Lôi Tổn chỗ lửa gạt, bên này Ôn Tiểu Bạch nhưng là thật vất vả đem nữ nhi sinh hạ xuống. Lôi Tổn tất nhiên làm thành quan thất tình địch, lại là chân chính kẻ thù không đội trời chung, tự nhiên không có khả năng tốt bụng như vậy, chỉ lừa gạt quan thất một người. Hắn tại Ôn Tiểu Bạch trước mặt, đối với quan thất tự nhiên cũng là một phen bàn lộng thị phi, chỉ nói quan thất tu luyện đang tại khẩn yếu quan đầu, không nguyện ý đến xem nàng. Chúng nữ yêu nguyện, này Lôi Tổn, nhưng là thực sự tổn hại A Tiểu Chiêu, cho nên, các vị chủ mẫu, về sau nghìn bạn lần phải đề phòng như vậy tiểu nhân, tới châm ngòi các ngươi cùng công tử quan hệ a. Bạch Ngọc Ánh, không sai không sai, chủ nhân hắn mặc dù thích nhiều người một chút xíu, thế nhưng, chủ nhân hắn đối với các ngươi tốt nhưng là thực sự, các vị chủ mẫu sau này nếu như nổi máu ghen mà nói, cùng lắm thì phải đi cùng chủ nhân nói, phu quân, ta muốn. Sau đó, lại quấn quýt lấy phu quân vài ngày, để cho hắn không không đi lý do người khác tốt. Yêu Nguyệt, ngươi này nha đầu, là thuần tâm muốn hại ta nhóm chết đi, một người quấn quýt lấy Diệp Huyền vài ngày, vậy chúng ta nơi nào còn có mệnh tại, chào các vị tỉ muội, đừng nghe này xú nha đầu, một số thời khác, nếu như cảm giác thực sự chịu không nổi, coi như là mất mặt, đó cũng là muốn mời người khác cùng nhau, miễn cho cật liều khuya. Ân Ly, chính là, hắn cũng liền ngay từ đầu đối với chúng ta ôn nhu, các loại quen sau đó, hắn liền không đem chúng ta là người. Nhìn nhật ký, rất nhiều hoa cúc đại khuê nữ nhóm, đều 780 muốn cùng sư phi Huyền phun tạo một câu, đừng tại người xuất ra trước mặt nói những thứ này à. Lôi Tổn muốn là nghĩ, chính mình làm cái hiệp sĩ đồ vỏ, lập tức lao bà nữ nhi đều có, cũng không thua thiệt. Nhưng, hắn nhưng là thất sách. Ôn Tiểu Bạch cùng quan thất tình cảm của hai người, so với hắn trong tưởng tượng phải sâu nhiều lắm, mặc dù hai người kia cũng chưa có miệng giải, trong lòng có thiên đại hiểu lầm, tình nguyện lẫn nhau tổn thương đối phương, cũng không nguyện ý cùng đối phương hảo hảo nói rõ ràng, còn muốn hắn một cái địch nhân ở giữa tới hồi truyền tin, ngoạn pháp vô cùng thái quá, nhưng là, tình cảm của bọn họ là thật. Tại biết quan thất không nguyện ý đến chính mình sau đó, Ôn Tiểu Bạch tuyệt vọng, thế là, nàng bỏ xuống con gái của mình, quyết định tìm một chỗ tự sát. Ách nhìn đến đây, Lôi Thuần cả người đều có chút không kèm được. Ta là cái nữ hải, ngài có thể hay không đừng làm. Ngươi vừa mới sinh ra thân nữ nhi, là tuyệt không lo lắng đúng không? Ngươi bỏ chạy đi tự sát rồi. Lẽ nào, đây mới là chính mình nương chân chính nguyên nhân cái chết sao? Thế nhưng, nàng nhưng ở ăn vào kịch độc chờ chết thời điểm, bị một đôi hiệp lữ cứu, lại vừa lúc thỉnh động bạn trai cũ của nàng Ôn Vãn, đưa nàng cứu. Đi qua này thời khắc sinh tử, hơn nữa Ôn Vãn đám người khuyên bảo, Ô Tiểu Bạch đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Nam nhân, muốn truy cầu sự nghiệp, muốn trở nên mạnh mẽ, nữ nhân làm sao có thể cho hắn tay chân sau đâu? Cho nên, nàng quyết định, về sau vĩnh viễn cũng không xuất hiện ở quan thất trước mặt, để cho hắn chăm chú tu luyện phá thể vô hình kiếm khí, thậm chí, liền hắn có cái nữ nhi sự tình, cũng không nói cho quan thất, từ nay về sau, nàng liền trực tiếp theo cái kia đối với hiệp lữ dạo chơi giang hồ đi. Nàng cảm thấy, nàng không nên trở thành quan thất liên lụy. Không chỉ có như vậy, đến cả con của nàng đều lưu tại Lục Phân bán đường. Cũng không biết, bởi vì nàng tiêu thất, quan thất càng điên rồi, quan thất mở ra một cô gái như vậy, thực sự là ngã tám đời vết môi à, phía trước là nàng cảm thấy hắn không quan tâm hắn, cố ý chọc giận hắn, các loại đem người giận đi lên, lại đột nhiên cảm thấy không thể trở thành hắn liên lụy, không thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói, ta cái kia cha vợ Ôn Vãn đã quá may mắn, nếu như hắn thật đem Ôn Tiểu Bạch lấy về nhà, sợ là toàn bộ Ôn phủ đều muốn tản. Phúc. Chúng nữ nhìn đến đây, chỉ cảm thấy này Ôn Tiểu Bạch vô cùng có độc, đều không khỏi một ngụm phun tới. Phía trước cảm thấy người ta không để ý tới người của ngươi là ngươi, hiện tại để người ta làm điên rồi, lại không để ý tới người ta cũng là ngươi. Người nam nhân nào nếu như than thượng ngươi như vậy một cái nữ nhân, vậy cũng thực sự là ngã tám đời vết môi. Ngay cả Ôn Vãn đều không khỏi sợ. Chính mình cha muốn thật cưới Lôi Thuần tỷ tỷ đương, để cho mình cùng Lôi Thuần tỷ tỷ trở thành thân tỷ muội mà nói, cái kia, sợ rằng này Ôn gia, thật đúng là cũng bị cái kia làm tình tiểu nương cho chỉnh náo loạn a, nguyên bản nàng cũng bởi vì chính mình cùng Lôi Thuần không phải thân tỷ muội mà có chút tiếc nuối đâu. Hiện tại xem ra, may mắn cũng có. Ngược lại nàng cùng Lôi Thuần quan hệ tốt như vậy, có phải hay không hôn cũng không trọng yếu sao? Mà Lôi Thuần, lúc này cũng là cảm giác mình ra đầu tê dại một hồi. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, mẹ của mình đến cùng trong đầu dáng dấp đều là gì đồ vật. Thảo nào Diệp Huyền sẽ trực tiếp nói nàng nương là cái làm tình. Mẹ nàng quan thất có thể gặp được mẹ nàng cái kia cực phẩm, đúng là ngã tám đời vết môi a, cái kia Ôn Vãn thúc thúc, ngược lại là vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Nói xong Lôi Thuần thân thế vấn đề, kế tiếp, dĩ nhiên là muốn nói lên, Lôi Tổn cái này dưỡng phụ đối với Lôi Thuần, rốt cuộc là dạng gì thái độ. Ta trước đó cũng đã nói, Lôi Tổn không phải người tốt lành gì, hắn tâm ngoan thủ lạn, âm hiểm xảo trá, giữ lại Lôi Thuần, thật chỉ là vì cho mình thích nữ nhân tiếp của sao? Nếu là lúc trước, ta có thể vẫn ít nhiều có một chút điểm tin tưởng. Nhưng, nay muộn, khi thấy người mang mặt nạ này chính là Lôi Tổn sau đó, ta hiểu được, trước đó ta đánh giá quá cao nhân tính làm tốt. Chúng nữ, cái gì? Người đeo mặt nạ kia lại là Lôi Tổn. Đối với Lôi Thuần bi kịch vận mệnh, chúng nữ người nào không biết? Diệp Huyền trước đó nhưng là tại trong nhật ký nói rõ ràng biết, Lôi Thuần sẽ ở đêm này muộn, vì bảo hộ Ôn Nhu cái này nữ chính mà bị làm bẩn, bị bức phải hắc hóa trạng thái, trở thành nữ phản phái. Người đeo mặt nạ kia chính là gây nên hết thảy đầu sỏ gây nên. Nhưng là, các nàng trước đó làm sao cũng không khả năng sẽ nghĩ tới, Lôi Tổn chính là người đeo mặt nạ. Coi như là hiện tại đi qua Diệp Huyền nhiều như vậy nội dung giải thích, các nàng vẫn là chấn kinh đến tê cả da đầu. dù sao lúc trước các nàng cũng đều là đem Lôi Tổn trở thành là Lôi Thuần cha ruột đến xem, coi như không phải cha ruột, chỉ là dưỡng nữ, có thể Lôi Tổn là người đeo mặt nạ cái này chân tướng, đối với các nàng mà nói cũng là tương đương tàn liệt. Cái này nhân loại cho dù là quan thất đều không nên là Lôi Tổn a chí, quan thất cũng không biết Lôi Thuần là hắn thân nữ nhi, ở trong mắt hắn nói không chừng là đem Lôi Thuần trở thành là Ôn Tiểu Bạch dựng lên tàn niệm, đây đều là có thể nói tới thông. Có thể Lôi Tổn hắn một mực đem Lôi Thuần nuôi lớn, đối với Lôi Thuần cũng là dốc lòng bồi dưỡng, lẽ nào hắn đối với Lôi Thuần liền một điểm phụ thân nữ nhi tình cũng chưa có sao? Lôi Tổn đối với Lôi Thuần là tuyệt đối không có khả năng có nửa phần phụ thân nữ nhi tình, này không hề nghi ngờ, phàm là có một chút hắn đều không có khả năng làm được ra chuyện này tới. Chỉ là việc này nhưng cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Lôi Tổn thu dưỡng Lôi Thuần cũng không có an hảo tâm. Các ngươi ngẫm lại rõ ràng, Lôi Tổn cửu nhân là ai? Quan Thất suy nghĩ lại một chút, ta trước đó nói qua tuyệt đại song tiểu trong chuyện xưa, Liên Tinh đối với Yêu Nguyệt đề cập qua chính là cái kia minh đệ tương tàn kế hoạch, có cảm giác hay không, có một chút như vậy tương tự. Lôi Thuần. Chương 240, Ôn U, tỷ tỷ không giết ta tới giết. Chương 240, Ôn U, tỷ tỷ không giết ta tới giết Liên Tinh, chưa có phát sinh qua sự tình, mọi người coi như không thấy được à. Lúc này, Liên Tinh thấy Diệp Huyền lại nhắc lên mình tuyệt đại song tiểu kế hoạch, tự nhiên cũng là thập phần lúng túng. Dù sao, tại tuyệt đại song tiểu trong nguyên văn mặt, cái kia ác độc kế hoạch, đúng là chính nàng nói ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngẫm lại vẫn còn có chút lúng túng. Mà bây giờ, chúng nữ nhưng cũng không rảnh ở giữa thay Liên Tinh cảm thấy lúng túng. Mọi người chỉ là thay Lôi Thuần cảm giác đến một trận nghĩ mà sợ. Như Diệp Huyền ý tứ, các nàng không có đoán sai, như vậy nói cách khác, Lôi Tổn thu dưỡng Lôi Thuần, mục đích đúng là vì tại một ngày nào đó dùng Lôi Tinh khiết đi đối phó Quan Thất. Càng thậm chí hơn tại, để cho nàng cùng Quan Thất phụ thân, nữ nhi tương tàn. Nghĩ tới đây, Lôi Thuần không khỏi ra đầu tê dại một hồi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Từ nay về sau cắt ra thủy, nàng rốt cuộc hiểu rõ tất cả, trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả, hiện tại tựa hồ cũng có thể sâu chối lại. Phụ thân của nàng Lôi Tổn, căn bản cũng không phải là cha ruột của nàng, mà hắn chỉ là bị Lôi Tổn bồi dưỡng, dùng để đối phó Quan Thất một con cờ mà thôi. Trước đó, Quan Thất cũng là bởi vì thấy hắn, mới miễn cưỡng bị Kim Phong Tế Vũ lâu còn có Lục Phân Bán Đường nhiều cao thủ như vậy đánh bại cũng nuốt lại. Điều này cũng làm cho giải thích thông, vì sao bên trong nguyên tắc mặt người đeo mặt nạ lại là Lôi Tổn. Có thể hắn ngay từ đầu thật chỉ là muốn thông qua làm bẩn Ôn Nhu đi đối phó Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng là tại chính mình lấy mở miệng tương kích phía dưới, hắn thấy được mặt mình, nhớ lại chính mình nương, lúc này mới đột nhiên cải biến chủ ý, đối với mình thả ra thu tính. Tất cả cũng có thể giải thích thông. Còn như hắn vì sao hiện tại liền muốn để cho một cái thế thân thay thế hắn đi chết tại Kim Phong Tế Vũ lâu, chết ở Tô Mộng Trầm trong tay, cũng là bởi vì trước hắn hành sự bất lực, đã bị có cầu tập đoàn vứt bỏ, bị thái tướng vứt bỏ, hắn đây là ngất kế thoát thân. Tốt, thực sự là tốt. A giờ khắc này, Lôi Thuần chỉ cảm thấy chính mình mặc dù không có trải qua bên trong nguyên tắc mặt những thống khổ kia sự tình, nhưng là nàng tâm cũng tựa hồ thực sự liền muốn hắc hóa trạng thái một cái dạng. Ánh mắt của nàng hướng về Lôi Tổn nhìn lại, trong mắt lóe lên vô tận vẻ oán hận. Lôi Tổn cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ là trước mắt mấy người này phảng phất tại nhìn chút gì đồ vật, sau đó Lôi Thuần cùng Ôn Nhu thần sắc của các nàng khi thì cổ quái, khi thì khiếp sợ, khi thì không hiểu, sau đó Lôi Thuần lại đột nhiên đem oán hận ánh mắt hướng về tự xem tới rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Là ngươi. Lôi Thuần nhìn Lôi Tổn, trong mắt hiện ra vô tận hận ý, là ngươi làm hại ta mẹ ruột cùng cha ruột không cùng, hại ta từ nhỏ đã mất đi cha đẻ cùng mẹ đẻ. Lôi Tổn không khỏi trợn tròn mắt. Không phải, vừa rồi ngươi còn cái gì cũng không biết đâu, sao bây giờ đột nhiên ngươi nên cái gì đều biết? Ngươi, làm sao ngươi biết? Tất cả mọi người là người thông minh, Lôi Thuần tất nhiên mở miệng, Lôi Tổn tự nhiên biết, hiện tại hắn bất kể thế nào biện giải đều vô dụng. Chỉ là, hắn không hiểu là, Lôi Thuần rốt cuộc là làm sao mà biết được? Vừa mới họ Diệp này, có nói gì không? Ta là ai? Ngươi ở đâu? Ta đang làm gì? Hiện tại Lôi Tổn cả người đều làm mộng. Vừa rồi, hắn là không phải là sai qua cái gì? Cũng là ngươi, cố ý giao ta bồi dưỡng lớn lên, nhưng chỉ là vì để cho ta trở thành một miếng đối phó ta cha đẻ quân cờ. Lôi Thuần nhìn Lôi Tổn, nói tiếp, ngươi thật đúng là không phụ Lôi Tổn tên. Ách, nghe được Lôi Thuần mà nói, Lôi Tổn nhưng có chút không cam lòng giải thích, ta không có, ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn đem ngươi coi thành là dùng để đối phó Quan Thất quân cờ, ngươi nhất định hiểu lầm. Ha ha. Lôi Thuần nói ra, có đúng không? Nhìn ta phụ thân bởi vì ta mà bị các ngươi gây thương tích, bị các ngươi chém tới một tay xem ra, trong lòng của ngươi rất đắc ý sao? Lôi Tổn trong lòng tự nhiên là đắc ý, nhưng hắn bây giờ có thể thừa nhận sao? Gặp Lôi Tổn cái bộ dáng này, Lôi Thuần không khỏi nặng nề hít một hơi, sau đó mới lên tiếng, ta vốn định một kích giết ngươi, nhưng ngươi dù sao đem ta nuôi lớn, Lôi Tổn, ta sẽ không giết ngươi, nhưng đã có người muốn giết ngươi. Nói, Lôi Thuần xoay người, đưa lưng về phía Lôi Tổn rời khỏi nơi này. Nhìn Lôi Thuần bóng lưng, Lôi Tổn đang chuẩn bị nói chút gì, lại thấy Ôn Nhu thân hình dần dần chặn tầm mắt của hắn. Ôn Nhu, ngươi muốn giết ta? Thấy Ôn Nhu đối với hắn quăng tới sát ý ánh mắt, Lôi Tổn không biết thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Là. Ôn Nhu nhìn Lôi Tổn, khẳng định nói, ngươi có cái gì di ngôn, có gì cứ nói, để ta nghe cái việc vui. Ôn Nhu mặc dù tính khí bốc lửa, tính khí điêu ngoa, thế nhưng nàng nguyên bản cũng là một cái người rất hiền lành. Coi như là bị một đám người thường đuổi theo đánh, nàng cũng không nỡ dùng võ công đối phó bọn hắn, bởi vì nàng biết mình đối lý. Thế nhưng hiện tại, này Lôi Tổn, nàng không giết không được. Bởi vì nàng đã xem qua Diệp Huyền nhật ký, biết trong nguyên văn mặt vận mệnh của hắn. Là nàng là nữ chính, tất cả không tốt sự tình cũng chưa có phát sinh ở trên người nàng, nàng tối đa cũng đã bị người chiếm một chút lợi lộc, nàng ra giang hồ chính là xông một ít họa, đàm luận một hồi không có kết quả yêu đương. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho nàng không có chân chính bị tổn thương, có thể yên tâm thoải mái thỏa đáng cái kia ngây thơ hiền lành nữ chính, sau đó tha thứ những cái kia đã từng ý đồ tổn thương người của nàng. Bởi vì những người kia là không có xúc phạm tới nàng, nhưng là lại làm cho những cái kia vô tội nữ phối thay nàng thừa nhận rồi bi thảm. Lôi Thuần tỷ tỷ, tốt biết bao một người a, nhiều thuần khiết một người a, cư nhiên cuối cùng sẽ bị bức thành một cái vì lực lượng không từ thủ đoạn nữ nhân, Lôi Thuần tỷ tỷ lại biến thành cái dạng kia, đều là từ hôm nay một người mang mặt nạ này bắt đầu. Kỳ thực trước đó Ôn Nhu cũng đã hạ quyết tâm, nếu như Lôi Thuần không có biện pháp dưới ngoan tâm lời nói, cái kia nàng liền sẽ thay Lôi Thuần làm quyết định. Lôi Thuần không giết Lôi Tổn, nàng cũng là nhất định phải giết. Mà bây giờ Lôi Thuần có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ôn Nhu, ngươi nhưng là Tiểu Hàn Sơn Hồng Tụ Thần Ni môn hạ đệ tử, ngươi nhưng là chính đạo nữ hiệp, lẽ nào ngươi muốn giết một cái bị điểm huyệt, không thể người phản kháng sao? Mắt thấy Ôn Nhu liền muốn đối với mình hạ sát thủ, Lôi Tổn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn đối với Ôn Nhu kích đạo. Nếu như phía trước Ôn Nhu, sợ là sẽ phải không biết lượng sức, bị hắn này một kích, ngay lập tức sẽ thay hắn thời ra huyệt đạo, sau đó cùng hắn công bằng đánh một trận, sau đó bị hắn đánh bại a, nhưng hiện tại Ôn Nhu lại ít nhiều có chút thông minh, biết Lôi Tổn là ở cố ý khích nàng, nhưng hiện tại nàng nhưng vẫn là muốn lên Lôi Tổn thỏa đáng, cho Lôi Tổn cởi ra huyệt đạo. Nếu không, nàng Ôn Nhu liều mạng cấp cho Diệp Huyền làm nữ nhân cũng muốn bắt chước võ công, chẳng phải là không có địa phương phô bày. Học được cả đời này võ công, mặc dù lý tưởng là muốn trừ cường đỡ yếu, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, thế nhưng trên giang hồ người nào võ lâm nhân sĩ không ai trước hiện thánh mộng tưởng. Nàng Ôn Nhu trước đó chỉ có công phu nhỏ quào, trước mặt người khác thật sự là không lấy ra được. Hiện tại đối mặt cái mạng này bên trong đã định trước tử thu địch, nàng nếu không lộ ra một chút thánh sẽ giết hắn, cái kia nàng Ôn Nhu chẳng phải là bạch thay đổi mạnh như vậy. Cho nên Ôn Nhu đưa tay phất một cái, thay Lôi Tổn giải khai huyệt đạo. Chương 241, ta mới không làm tiểu lão bà. Chương 241, ta mới không làm tiểu lão bà. Gặp Ôn Nhu bị chính mình một kích, cư nhiên thực sự giải khai huyệt đạo của mình, Lôi Tổn không khỏi âm thầm hài lòng. Tốt. Ánh mắt của hắn về phía trước đã đi xa Lôi Thuần nhìn lại, thẳng đến Lôi Thuần bóng lưng biến mất ở ngõ hẻm miệng, mới đã quyết định quyết tâm. Lấy Lôi Thuần tu vi võ công, hắn cũng không biết mình có thể hay không tại Lôi Thuần trước mặt động thủ thành công, cho nên mới các loại Lôi Thuần đi xa như vậy. Hiện tại chỉ cần hắn lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ tư thế cầm xuống Ôn Nhu, cái kia hắn liền an toàn. Lôi Thuần mặc dù không phải nữ nhi của hắn, nhưng dù sao hắn cũng đối với Lôi Thuần vẫn rất hiểu. Lôi Thuần nói sẽ không giết hắn, liền sẽ không giết hắn. Còn như này Ôn Nhu, ha ha, mặc dù danh sư xuất cao đồ, có thể võ công của nàng chính mình không thể quen thuộc hơn nữa, bất quá là tam lưu tiêu chuẩn, ở trước mặt mình, nàng chỉ xứng bị đè xuống đất ma sát. Xem chiêu. Lập tức, hắn không chút do dự, hướng về Ôn Nhu công tới. Một kích này, thế tới tấn mãnh, nhưng lại không cái gì mềm dùng. Chỉ thấy Ôn Nhu không chút do dự, đưa nàng khí tức thả ra ngoài. Thiên Thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân cảnh, khí tức cường đại, uy áp phương bốn phía, làm cho này kinh thành rất nhiều cường giả đều có chỗ cảm ứng, nhao nhao run rẩy không chỉ. Lại một đường tuyệt thế cường giả khí tức. Nay muộn, này Bắc Tống kinh thành vì sao náo nhiệt như vậy? Lẽ nào là hai cái thiên nhân cảnh cường giả tại đốc chát phải không? Mà đang muốn tấn công về phía Ôn Nhu, Lôi Tổn không khỏi người choáng váng, hắn lăng lăng nhìn Ôn Nhu, cũng không dám nữa chuyển chiêu nửa phần, trong mắt ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Nhu, nhịn không được đối với Ôn Nhu nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta." Ôn Nhu một cái thân thể lắc ý nói, Lạc Dương Vương Ôn Vãn con gái, Tiểu Hàn Sơn Tự Hồng Tụ Thần Nhi môn hạ Ôn Nhu, Ôn nữ hiệp. Trước đây nàng đi giang hồ thời điểm, mỗi lần đều là mười phần tự hào báo ra gia môn của mình, thậm chí cùng người Lôi Đài tỷ võ thời điểm, đều sẽ trước báo ra gia môn đang nói, thế cho nên những cái kia nguyên bản đánh thắng được người của nàng, ở trước mặt nàng đều chỉ có thể chịu thua. Mặc dù lúc kia, trong lòng nàng cũng rất đắc ý. Dù sao, chính như Diệp Huyền nói tới, nàng là một có thể sánh vai quét phủ người ngu ngốc kia mà. Nhưng là, người ngu ngốc làm sao vậy? Người ngu ngốc lẽ nào sẽ không nghĩ tới có một ngày mình có thể dựa vào cố gắng của mình đạt được người trong thiên hạ kính ngưỡng sao? Hiện tại nàng dựa vào thực lực của chính mình trực tiếp chấn nhiếp ở Lôi Tổn cái này người từng trải, nàng cảm thấy trước nay chưa có tự hào. Bất quá nàng có thể có hiện tại này trang bức thời khắc, dựa vào là đều là một bên Diệp Huyền nhật ký. Nghĩ tới đây, Ôn Nhu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Huyền, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm kích. Nếu không có Diệp Huyền tại trong nhật ký chia sẻ nhiều như vậy thần công bí mật tạ, lấy nàng võ vẽ mèo quào, còn có lúc tu luyện cái kia cổ lưỡi biếng kính nhi, nàng bây giờ như thế nào lại có như thế phong cảnh thời khắc? Không có khả năng. Lôi Tổn nói ra, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta dựa vào cái gì không thể mạnh như vậy? Ôn Nhu nói ra, Lôi tỷ tỷ đều có thể, a không, hiện tại ta nên cứ gọi nàng Thuần tỷ tỷ, nàng mới họ Lôi, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào, rõ ràng trước ngươi còn chỉ có mèo cào tam lưu công phu. Lôi Tổn không thể tin nói ra. Hừ hừ. Nghe được Lôi Tổn hỏi, Ôn Nhu càng thêm đắc ý, nàng đang chuẩn bị khoe khoang vài câu. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới, người trước mắt này, nhưng là nàng sinh tử đại cựu nhân. Hiện tại đã lộ ra không thực lực, đáng chết sẽ giết hắn, muốn khoe khoang về sau tìm khác khoe con đi. Nghĩ tới đây, Ôn Nhu nói, người chết hà tất biết nhiều như vậy. Ha 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 ha, nguyên lai đây chính là những cao thủ kia trang bức lúc cảm giác. Không nghĩ tới, ta Ôn Nhu có một ngày cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Lập tức, nàng nắm đoàn đao, hướng về Lôi Tổn đánh tới. Ôn Nhu bình thường luyện công không chăm chú, cho nên tại kỹ thuật hình công pháp bên trên, nàng bây giờ không có quá cao biểu hiện. Coi như là đi qua nhật ký kích thích, nàng cũng nhiều nhất là tại tu luyện chân khí thời điểm so với trước kia nhận chân không ít, nhưng ở tu luyện đao pháp thời điểm, nàng vẫn là chui không đi xuống. Nàng một đao này cũng là bình thường không có gì lạ, không phải cái gì tinh diệu cao chiêu. Coi như là tại Lôi Tổn trong mắt, Ôn Nhu một đao này cũng có thể nói là sơ hở trong chỗ. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này thông thường một đao, Lôi Tổn bất kể thế nào cũng tránh không khỏi, không tránh khỏi, hắn giống như là trơ mắt nhìn Ôn Nhu nhất đao xóa sạch mở cổ của hắn, không thể tin sở chính mình cổ. Cho đến chết trước, Lôi Tổn ánh mắt rốt cục nhìn về phía vẫn đứng ở một bên nhìn làm trò Diệp Huyền. Hắn rất thông minh, cho nên đã nghĩ tới điều gì. Nữ nhi mình, không, phải nói là quan tinh khiết, nàng cùng Ôn Nhu hai nàng nguyên bản một cái không biết võ công, một cái công phu mèo quào, các nàng có thể ở ngắn như vậy thời gian đột nhiên sở hữu thực lực mạnh như vậy, nhất định cùng cái này thần bí người trẻ tuổi có quan hệ. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không có cơ hội nữa đi thăm dò, trong này đến cùng có quan hệ gì. Theo khí quản cắt vỡ, Lôi Tổn trong mắt quang mang dần dần tiêu tán, cả người lung la lung lay té trên mặt đất. Chết ở người giang hồ trong tay, so với chết ở người thường trong tay, cần phải thống khoái sinh ra. Bởi vì người giang hồ công kích người thời điểm, chủ yếu là dựa vào khí tức tạo thành lực sát thương, cho nên Ôn Nhu một đao này, nhìn chỉ là cắt Lôi Tổn hậu, lại trên thực tế là để cho chân khí vào cơ thể, trong nháy mắt phá hư hắn thể lực sinh cơ, để hắn chết rất thống khoái, không đến mức tại trên mặt đất hừ hừ nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là chết. Đây đại khái là Ôn Nhu lần đầu tiên giết người ai cho nên, nàng khi nhìn đến Lôi Tổn thật đã chết rồi sau đó, trong mắt vẫn không khỏi nổi lên một vẻ sợ hãi. Nhưng, vì không để cho mình tại Diệp Huyền trước mặt sợ hãi địa bàn, nàng vẫn là giả trang ra một bộ thường thấy bộ dáng, trong mắt mang theo một phần ngạo khí nói ra, "Hừ, chết như vậy ở trong tay ta, thực sự là tiện nghi hắn." Diệp Huyền chỉ là nhìn Ôn Nhu, cẩn thận quan sát nàng. Gặp Diệp Huyền nhìn chính mình, Ôn Nhu có chút khẩn trương hỏi, "Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì?" "Không có gì." Diệp Huyền nói ra, "Chỉ là nhìn ta một chút tiểu lão bà, lớn lên xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nói thật, Ôn Hệ tiểu thuyết bên trong mỹ nữ đều không phải là rất nổi danh, cho nên ta trước đây thật đúng là chưa từng nghĩ, bản thân ngươi cư nhiên đẹp mắt như vậy." Ách nghe được Diệp Huyền mà nói, Ôn Nhu không khỏi sắc mặt một đỏ. Nếu như người khác khen nàng, nàng hơn phân nửa là sẽ đắc ý, nếu như cái kia Phương Ứng Khán khen nàng, nàng khẳng định sẽ chán ghét. Nhưng là, trước mắt Diệp Huyền khen nàng, nàng lại nhịn không được xấu hổ. Lập tức, nàng lại dậm chân, đắc ý nói, "Hừ, đừng lấy hai một vì ngươi khen ta đẹp ta sẽ không chú ý tới, ngươi gọi ta là tiểu lão bà, ghê tởm, ai là của ngươi tiểu lão bà?" Nói, nàng tự tay đẩy Diệp Huyền một thanh, để cho Diệp Huyền tránh ra một ít, lúc này mới hướng về Lôi Thuần Phương hướng đuổi theo. Chính mình xinh đẹp như vậy, sao có thể làm tiểu lão bà đâu? Phải làm nhất định phải làm chính thê, muốn người này cưới hỏi đàng hoàng mới được. Chính mình cũng không giống như những nữ nhân kia dễ dàng như vậy bị hắn lừa gạt đến. "Lôi Thuần tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút a." "Đi, Ngữ Yên, tới đều tới, ta sẽ thấy giúp một chút ta hai cái này tiểu lão bà a." Diệp Huyền đối với vẫn ngồi ở trên tường Vương Ngữ Yên nói ra. "Ừ." Vương Ngữ Yên gật đầu. Vừa rồi nàng ngồi ở trên đầu tường, xem xong rồi nhật ký, lại nhìn Diệp Huyền đùa giỡn Ôn Nhu, cũng cảm giác rất có ý tứ. Mặc dù trong lòng ít nhiều có chút nổi máu ghen, nhưng là nàng cảm giác mình không hề có một chút nào không vui cảm giác. Chương 242, A Châu cùng A Bích nghị thông suốt. Chương 242, A Châu cùng A Bích nghị thông suốt. Siêu siêu. Tại Diệp Huyền Vương Ngữ Yên sau khi rời khỏi, A Bích cũng mang theo A Châu đến nơi này. Nhìn nằm dưới đất Lôi Tổn, hai người trong mắt đều lộ ra một phần ghét bỏ màu. Nếu không phải là cố kỵ đến các nàng cô gái hình tượng, đối với này Lôi Tổn, các nàng đều hận không thể tại hắn trên thi thể thoá một ngụm. Trước đó các nàng ai có thể nghĩ tới, cái kia vô sỉ thô bỉ người đeo mặt nạ, thế mà lại là Lôi Thuần phụ thân Lôi Tổn đâu. Mặc dù hiện tại các nàng mới biết được, này Lôi Tổn không phải Lôi Thuần cha đẻ, mà là một cái có ý đồ bất chính tiểu nhân. "Ta nói tỉ tỉ, tất nhiên Mộ Dung công tử đã đem ngươi đưa cho công tử, ngươi có phải hay không cũng mình luyện một chút trong nhật ký thần công, nếu không, ngươi đổi cái đường đều muốn ta giúp ngươi, ta cũng rất mệt mỏi." A Bích đối với A Châu nói ra. Nghe được A Bích mà nói, A Châu sắc mặt hơi hơi một đỏ, nói ra, "Trước đây ngươi ưa thích Mộ Dung công tử thời điểm, làm sao không gặp ngươi đối với hắn để ý như vậy? Hiện tại di tình biệt luyến, ngươi đối với công tử ngược lại là rất để bụng sao? Lo lắng như vậy ta chạy phải không?" "Vậy dĩ nhiên là không giống nhau." A Bích nói ra, "Trước đây ta cũng không biết, nguyên lai, tỷ tỷ trong lòng ngươi như thế có chủ kiến, ngươi vẫn luôn không thích Mộ Dung công tử, 25 một khi có để ngươi thích người, ngươi liền sẽ toàn tâm toàn ý ưa thích người kia, dù là chết ở trong tay hắn cũng cam nguyện, nghĩ đến, nếu là ngươi không thích lời của công tử, từ lâu rồi, ngươi khẳng định sẽ bị nam nhân khác lựa chạy đi." "Ai nghe vậy?" A Châu thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, "Giống như Diệp công tử nam nhân như vậy, lại có nữ nhân nào không thích đâu. Hắn mặc dù không phải cái gì anh hùng, nhưng là hắn so với anh hùng còn muốn anh hùng đi qua Thiên Long tiểu thuyết." A Châu cũng minh bạch, mình nguyên lai là một mực ngưỡng mộ lấy, là theo Kiều Phong như thế nhân vật anh hùng. Giống như Kiều Phong loại kia, nguyện ý vì hai huynh đệ sườn cắm đao anh hùng nam tử, quả thực hào khí bất mây, làm người ta hướng tới. Thế nhưng, như suy nghĩ cẩn thận, như vậy nhân vật anh hùng, tại trên giang hồ cũng không phải là không có, chỉ là bọn hắn không có Kiều Phong nổi danh mà thôi. Mà Diệp Huyền, lấy tính tình của hắn, đại khái là làm không được vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống sự tình, bởi vì Diệp Huyền căn bản cũng không dự định cùng bất luận kẻ nào làm huynh đệ. Thế nhưng, Diệp Huyền đồng dạng chân chính kính anh hùng. Hắn có thể đối với hắn không có chút quan hệ nào Mộ Dung Phục nổi sát tâm, cũng có thể vì Tiểu Phong xuất đầu, loại này mình không phải là anh hùng, lại kính nể anh hùng người, lại có thế gian thực lực tuyệt mạnh, không phải là không một loại anh hùng. Chỉ bất quá, nếu là mình nói như thế Diệp Huyền, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận. A Diệp Huyền cũng không muốn bị người trở thành là anh hùng. Chỉ là, hắn lợi hại như vậy, ta lại ưa thích hắn, thì có ích lợi gì đâu. So với nữ nhân bên cạnh hắn nhóm, ta cảm giác dường như một điểm đặc điểm cũng chưa có, vừa không có dung mạo tuyệt mỹ, lại không giống ngươi như vậy. Ách, có đặc điểm, ta ngoại trừ tại Thiên Long trong nguyên văn mặt làm qua một ít việc ngốc, làm cho thêm phiền ở ngoài, dường như cái gì cũng không có. Ngươi nào nói? A Bích tức giận nói ra, tỷ tỷ ngươi quá coi thường mình, ngươi đừng xem công tử bình thường không có biểu lộ ra, nhưng hắn xem ngươi trong mắt, rõ ràng tất cả đều là thưởng thức, giống như tỷ tỷ nữ nhân như vậy, không có nam nhân không thích. Nếu như tỷ tỷ không tin, nay muộn liền tự tiến cử giường chiếu, nhìn một chút công tử hắn có muốn hay không ngươi. Ai nha, ngươi này cô gái nhỏ, làm sao đột nhiên nói lời này, ngươi không xấu hổ a ngươi. Nghe được A Bích mà nói, Á Châu Hồng nghiêm mặt đối với nàng sang giọng. Mới không xấu hổ đâu. A Bích nói ra, chúng ta chỉ là nha hoàn mà thôi, hại cái gì tao, nếu như một mực e lệ, sợ công tử nữ nhân bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, đều không tới phiên chúng ta theo tầm. Nói, A Bích sắc lại bắt đầu hồng lên. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền một mực không có đụng nàng, nàng biết, Diệp Huyền là ở cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt thời gian. Nguyên bản A Bích còn muốn chờ lâu một đoạn thời gian, dù sao, nàng hiện tại mới vừa lớn lên, so với A Châu, nàng vẫn là rất trẻ tuổi. Nhưng là, một cái chớp mắt ấy, liền Vương Ngữ Yên đều cùng Diệp Huyền dắt lên. Hiện tại Diệp Huyền lại vì Lôi Thuần cùng Ôn Nhu hai vị cô nương này đi tới kinh thành, những cái kia sở hữu nhật ký người cũng là tại từng ngày trở nên nhiều. Nhật ký bình luận trong vùng còn có mấy người một mực tại đánh Diệp Huyền chủ ý đâu. Cơ hội liền xảy ra trước mắt, nàng nếu như một mực kéo, bỏ lỡ cơ hội, cái kia cơ hội thì chưa chắc còn có. Cho nên, nàng cảm thấy mình là thời điểm chủ động điểm. Ách nghe được A Bích như thế kiên định, A Châu có chút hết ý nhìn chính mình cô muội muội này. Nàng đột nhiên phát hiện, cái kia một mực bị nàng trở thành không có lớn lên muội muội, hiện tại đã lớn lên. A Châu trong đầu đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Nàng nghĩ tới rồi, Diệp Huyền trong nhật ký đã từng đề cập qua chính là cái kia nàng song bảo thai muội muội, mặc dù Diệp Huyền chỉ là đề cập qua lời miệng, nhưng là đối với cái này song bảo thai muội muội, A Châu trong lòng cũng là rất để ý. Vừa nghĩ tới muội muội tại Tinh Túc Hải địa phương như vậy, sinh tử không biết, có thể nàng nhưng ở nơi đây nhăn nhó. Nàng đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ cảm giác cái nấy. Nàng nhất định phải sớm một chút đi đem cái kia sinh tử không biết muội muội tìm được mới được, mà muốn làm đến việc này, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là kịp thời trở thành Diệp Huyền người, trực tiếp cùng Diệp Huyền hỏi. Muội muội, tỷ tỷ cùng ngươi một chỗ thế nào? A Châu đột nhiên đối với A Bích hỏi. A Bích không biết A Châu ý tứ, hơi nghi hoặc một chút. A Châu hồng nghiêm mặt nói ra, tỷ tỷ cùng ngươi một chỗ theo tầm. Ách, A Bích thần sắc càng thêm cổ quái. Không phải, tỷ tỷ, thái độ của ngươi biến hóa cũng quá nhanh a, ta đều có chút phản ứng không kịp. Tỷ tỷ ngươi muội muội, ta nhưng là nghe nói, công tử hắn dường như rất lợi hại, liền yêu nguyện cùng chủ các nàng, đều sợ đơn độc đối đầu công tử đâu, ta đây không phải là lo lắng một mình ngươi ứng phó không được sao? A Châu hơi đỏ mặt, mà A Bích nhưng là cười xấu xa một tiếng. Trước đó chính mình một mực quên A Châu tỷ tỷ, nàng lại một mực tại quân quýt, hiện tại nàng lại đột nhiên đổi chủ ý, đây không phải là cho mình khi dễ cơ hội của nàng sao? Nghĩ tới đây, A Bích nói ra, ai nha, tỷ tỷ, ngươi làm sao không nói sớm một chút à? Việc này, muội muội hiện tại cũng không làm chủ được à? Dù sao, muội muội là theo Ngự Yên tiểu thư nói, muội muội muốn tùy theo nàng, nếu không, ngươi đi cùng Ngự Yên tiểu thư thương lượng một chút. Ách nghe được A Bích mà nói, A Châu 957 nhất thời cả người giật mình. Nếu như nàng cùng A Bích nói lời như vậy, cái kia còn tốt, có thể cùng Vương Ngự Yên, nàng nói như thế nào? Nàng cùng A Bích bí mật nhưng là khuê mật, hai người cũng là cái gì xấu hổ lời nói đều nói qua. Nhưng, Vương Ngự Yên nhưng là vương gia tiểu thư, cùng với các nàng tỷ muội hai người, còn không có quan hệ này đâu. Mẹo! Gặp A Châu cái dạng này, A Bích rốt cục nhịn không được cười lên, tỷ tỷ, ta đùa ngươi thì sao? Loại chuyện như vậy, ta làm sao có thể sẽ cùng Ngự Yên tiểu thư thương lượng sao? Mặc dù ta trước đó cùng Mộ Dung công tử thời điểm, chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới nha hoàn, thế nhưng, hiện tại công tử bên người, ta tên trên danh nghĩa mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng là nữ nhân của hắn a, loại chuyện như vậy, không cần thiết cùng người khác thương lượng. Nghe vậy, A Châu lúc này mới phản ứng kịp. Đúng vậy a, mặc kệ các nàng trước đó là thân phận gì, tại Diệp Huyền trước mặt, có cái gì khác nhau chớ? Mặc kệ là cao cao tại thượng Di Hoa cung cung chủ cũng tốt, vẫn là các nàng như vậy tiểu nha hoàn cũng tốt, đều là Diệp Huyền nữ nhân, cũng không phải là thực sự nha hoàn. Thậm chí, ngay cả Bạch Ngọc Bánh Bạch Ngọc Ly này hai tỷ muội, Diệp Huyền ban đầu là làm cho các nàng làm nữ nô, thật là có người dám đem các nàng làm nô đãi tới sai bảo sao? Còn có, cái kia Thủy Nhu Tiên, thậm chí đều là Diệp Huyền bắt tù binh, có thể địa vị của nàng cũng không thấy thật so với chúng nữ thấp. Diệp Huyền nhưng cho tới bây giờ không có ép buộc nàng làm qua nàng chuyện không muốn làm. Diệp Huyền, thực sự làm được rồi, hắn sẽ bình đẳng đối đãi từng cái với hắn người. Chương 243, ta theo tỷ tỷ vô địch thiên hạ. Chương 243, ta theo tỷ tỷ vô địch thiên hạ. Bạch Ngọc Ánh, cái kia, Lôi tỷ tỷ, hiện tại ngươi này cái giả cha, còn muốn cứu sao? Bạch Ngọc Ly, Lôi tỷ tỷ, nhìn, ngươi này cái giả cha dường như có điểm không đúng à, hắn tựa hồ là cố ý muốn cho Tô Mộng Trầm tự tay giết hắn đi. Đúng lúc này, nhật ký bình luận trong vùng xuất hiện Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly tỷ muội hai người tin tức mới. Nhìn nhật ký bình luận khu, Quách Phủ thực sự biểu thị không phục. Vì sao người khác đều có thể đem nhật ký bình luận khu trở thành là nói chuyện trời đất địa phương, chỉ nàng không được? A, có đôi khi thật muốn rất có lực một câu phu tạo mới có thể xuất hiện tại bình luận trong vùng. Lẽ nào cũng bởi vì nàng là một người ngu ngốc, này nhật ký bình luận khu cứ như vậy phân biệt đối đãi sao? Thực sự là quá ghê tởm. Cái kia Ôn Nhu cũng là một người ngu ngốc a. Tỷ tỷ ngươi xem. Ngay tại Quách phủ vẻ mặt im lặng thời điểm, một bên Quách Tương đột nhiên đối với Quách phủ phô bày mình bây giờ tu vi. Diệp Huyền tại trong nhật ký ban bố không ít thần công. Trong đó tốt nhất tu luyện thần công, tự nhiên là Phượng Hoàng Bảo Điện, tu luyện tới hậu kỳ, hầu như nhất lộ bình thản. Chỉ có tại tầng 20 về sau, cần dựa vào cùng Diệp Huyền càng thêm thân mật mới có thể đột phá. Nhưng, các nàng nếu là Diệp Huyền nữ nhân, cùng Diệp Huyền thân mật là chuyện sớm hay muộn, điều kiện này có cũng được không có cũng được. Đối với đại bộ phận thiên phú bình thường người mà nói, Phượng Hoàng Bảo Điện chính là các nàng lựa chọn tốt nhất. Mà Quách Tương lại cùng người khác không giống nhau, nàng tự nhiên lựa chọn Cửu Dương thần công. Môn thần công này tu luyện tốc độ so với các thần công sơ kỳ muốn chậm một chút, có thể càng đi về phía sau, uy lực càng lớn. Hiện tại, Quách Tương đã dựa vào chính nàng nỗ lực, tu luyện tới tầng thứ 20. Diệp Huyền chỗ cải biên qua trong công pháp mặt, tầng 20 là người của thế giới này có thể tu luyện tới cực hạn, đồng dạng đều là tầng 20, nhưng là khác biệt công pháp tầng 20 uy lực chênh lệch cũng là khác nhau trời vực. Chỉ thấy tại Quách phủ trước mặt, Quách Tương trên hai tay nâng, trên không trung ngưng tụ ra một cái mắt thường có thể thấy mặt trời nhỏ, sắp tối đêm cho chiếu sáng. Chân khí này mặt trời quy mô, lại có chọn mấy trượng thật lớn. Nhìn một màn này, Quách phủ không khỏi người choáng váng, "Muội muội ngươi, ngươi tu luyện trong nhật ký thần công, ngươi muốn làm Diệp Huyền nữ nhân sao?" "A." Đang tại hai tay hướng không, giơ thái dương chân khí Quách Tương nghe được Quách phủ mà nói, không khỏi sửng sốt. Lập tức, nàng có chút không khống chế được, liền vội vàng đem trong tay chân khí cầu hướng lên bầu trời ném đi. Ầm ầm. Chỉ thấy trên bầu trời, mây tầng bị kịch liệt chân khí ba động nổ ra một cái mắt thường có thể thấy lỗ hổng nhỏ, mà kinh khủng nổ mạnh thanh âm, chuyển khắp toàn bộ Tương Dương thành bầu trời. Không biết người, còn tưởng rằng là người Mông Cổ đang dùng đại pháo công thành đâu, đều bị từ trong ngủ mơ làm tỉnh lại. Quách Tương này một cái chân khí cầu ý lực, tại Diệp Huyền trước mặt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, thế nhưng, đối với người của thế giới này mà nói, cũng đã là có thể hủy núi lở ngọn núi cấp bậc ý lực, trong truyền thuyết lục địa thần tiên, ở nơi này một kích trước mặt, cũng không dám đứng. Lập tức, Quách Tương có chút lúng túng le lưỡi một cái. Nàng biết, chính mình vừa rồi nhất định ầm ĩ đến rất nhiều người giấc ngủ. Lập tức, nàng mới đúng Quách phủ nói ra, "Tỷ tỷ, lẽ nào ta trước đó không có đã nói với ngươi, ta muốn gả cho Diệp Huyền ca ca chuyện sao?" "Ta tất nhiên quyết định gả cho Diệp Huyền ca ca, cái kia, hắn nữ nhân khác có thể luyện võ công, ta tự nhiên cũng là có thể luyện." "Ách, ngươi sẽ không sợ Diệp Huyền một ngày đánh ngươi ba bữa ăn?" Quách phủ lúc này mới lúng túng đối với Quách Tương hỏi. "Mẹo." Quách Tương bật cười nói, "Tỷ tỷ ngươi thật là một người ngu ngốc." "Cái gì?" Quách phủ cả giận nói, "Sú nha đầu, ngươi dám mắng tỷ tỷ người ngu ngốc?" "Tỷ tỷ, ngươi tốt nhất ngẫm lại, Diệp Huyền ca ca cũng không phải nói nhất định phải một ngày đánh ngươi ba bữa ăn, là ngươi không nghe lời, hắn mới một ngày đánh ngươi ba bữa ăn à, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, hắn nhàn rỗi không chuyện gì đánh ngươi làm cái gì?" Quách Tương nói ra, "Sẽ không phải tỷ tỷ ngươi là bởi vì sợ bị hắn đánh, mới không dám tu luyện trong nhật ký võ công à?" "Không thể nào, không thể nào. Ngươi ngay cả loại chuyện như vậy đều muốn không thông sao?" "Quách phủ, ách Quách phủ mới sẽ không thừa nhận, nàng chính là chỗ này sao nghĩ đâu? Nàng sợ thật thành Diệp Huyền nữ nhân, ngày nào đó bị Diệp Huyền đánh chết làm sao bây giờ?" "Bất quá, muội muội nói cũng phải, chính mình chỉ cần ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, hắn rồi danh không có việc gì tới đánh tự mình làm cái gì. Hơn nữa, chuyện xưa của mình, hắn cũng không có tại trong nhật ký nói rõ ràng. Nói không chừng, chính mình kỳ thực cũng không có như vậy người ngu ngốc đâu. Chỉ là, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy muội muội dường như tại đối với nàng âm dương quái khí. Lôi Thuần, không cần phải để ý đến hắn." Bên này, Lôi Thuần thấy Bạch Gia tỷ muội gửi tới tin tức, nàng đã ở trong tin tức đối với các nàng hồi đáp. Mặc dù Diệp Huyền không có viết tại trong nhật ký, nhưng Lôi Thuần nhưng cũng biết đại khái kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cái kia Lôi Tổn thực sự là phát rồ. Hắn nhất định là muốn lợi dụng cái chết của hắn, tới để cho mình thống hận Kim Phong Tế Vũ lâu, để cho mình vì báo thù mà liều mạng giúp Lục Phân bán đường làm việc. Cái này, thật sự là quá ác độc. Bất quá, tất nhiên hắn có này tính toán, cái kia, chính mình vì sao không tương kế tự kế? Lôi Thuần đã chạy tới Kim Phong Tế Vũ lâu, ở trước mặt nàng, chính là đang đối đầu lấy song phương. Mà thấy nàng xuất hiện, cái kia giả Lôi Tổn nhưng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, về phía trước Tô Ngộng chậm trên đao đục vào, một đao đem chính mình thọc cái đối với xuyên. Hồng tụ đao là Tô Ngộng Trầm xứng đao, là có tên nào, đồng dạng cũng là Tô Ngộng Trầm danh tiếng, được xưng Ngộng Trầm Hồng tụ đệ nhất đao. Đương nhiên, như vậy danh tiếng, cùng Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung lớn như vậy danh nhân so với, là kém đến thực sự quá xa. Nhưng là, giết chết một cái muốn tìm chết người, vẫn là rất dễ dàng. Tô Ngộng Trầm cũng không có nghĩ đến, Lôi Tổn lại đột nhiên chính mình hướng trên đao của hắn đụng, cả người hắn đều ngu. "Cha." Nhìn một màn này, Lôi Thuần giả trang ra một bộ dáng kiếp sợ, vọt tới Lôi Tổn trước mặt, đối với hắn nói ra, "Cha, cha ngươi thế nào?" Nói, nàng còn nắm lên Lôi Tổn lắc mạnh một hồi, đem giả Lôi Tổn nội tạng vào muốn lắc giạn nước. Giả Lôi Tổn người đã tê dần. "Không phải, đại tiểu thư khí lực của ngươi nguyên lai lớn như vậy sao? Coi như hắn làm thành tử sĩ, thấy chết không sờn, nhưng là, này không có nghĩa là hắn bất kể đau nhức à?" Vẫn là đội vàng đem chủ nhân giao phó sự tình đem nói ra. Nghĩ tới đây, hắn đội va đối với Lôi Thuần nói ra, "Thuần Nhi, ngươi đừng dùng, ta có câu, muốn đối với ngươi nói, ngươi đưa lỗ thai tới Lôi Thuần không để lại dấu vết khẽ nhếch nổi lên một phần khóe môi, đem chính mình lỗ thai hướng về kia giả Lôi Tổn đến gần rồi một ít, nói ra, "Cha, ngươi nói, trước đó ta thấy Bạch Sophie mang một cái mặt nạ, lén lén đi phá bản môn. Hắn có hay không đối với các ngươi làm cái gì nói?" Lôi Tổn trong mắt mang theo vài phần thâm độc màu. Hắn muốn để Lôi Thuần đối với Kim Phong Tế Vũ lâu càng thêm thống hận mới được, đây mới là hắn cái này tử sĩ sinh mệnh nên đặt thành giá trị. Hắn không cần cái gì đều nói hết, kế tiếp nội dung, Lôi Thuần khẳng định sẽ chính mình nhớ lại đi ra. Nhưng mà, Lôi Thuần lúc này nhưng là thần sắc cổ quái nói ra, người đeo mặt nạ kia là Bạch Sophie. Hắn không có đối với ta làm cái gì, tại hắn muốn tổn thương ta ôn nhu muội muội thời điểm, ta giết hắn. Cái gì? Vốn là muốn chính mình đánh gãy chính mình tâm mạch tử sĩ, lúc này cả người đều ngu. Hắn một tiếng hô to, đem người chung quanh giật nảy mình. Dù sao, vừa rồi hắn là chính mình đụng phải Tô Ngộng Trầm đao, Tô Ngộng Trầm vừa không có thực sự muốn giết hắn, không có chân khí phá hư sinh cơ, người thường bị vết đao, bị chết không có nhanh như vậy. Thậm chí, nếu như chuyện này Lôi Tổn bây giờ muốn sống lời nói, hắn hoàn toàn có thể vận công chữa thương, các loại sau khi thương thế lành, lại có thể sanh long hóa hổ. Nhưng, hiện tại hắn đã bất chấp giả chết. Hắn kiếp sợ đối với Lôi Tổn hỏi, ngươi đem hắn đã giết. Ngươi làm sao có thể có cái gì không thể nào? Lúc này, Ô Nhu đã ở vừa lái miệng nói ra, ta theo thuần tỷ tỷ hai người vô địch thiên hạ, giết một cái có ý đồ bất chính hèn mọn mặt nạ nam, còn không dễ dàng. Đổi. Đang khi nói chuyện, Lôi Thuần cùng Ô Nhu hai người đồng thời đem chính mình khí tức cường đại phóng thích ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi sợ ngây người. Tuyệt thế cường giả, thiên nhân cảnh giới. Chương 244, Lôi Thuần, ta đã có nam nhân. Chương 244, Lôi Thuần, ta đã có nam nhân, làm sao có thể? Tô Mộc Trầm, Vương Tiểu Thạch, còn có một bên không biết mình bị ném một ngụm bát tô Bạch Sophie, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hai nàng. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước đó bọn hắn vẫn cho là không có võ công Lôi Thuần, thế mà lại cường đại đến trình độ kinh khủng như vậy. Nàng không phải tông sư, cũng không phải đại tông sư, mà là thiên nhân cảnh a. Càng khiếp sợ chính là, không chỉ có Lôi Thuần, một bên Ôn Nhu cũng đồng dạng có thiên nhân cảnh khí tức kinh khủng. Hai nàng này khí tức ở nơi này Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân Bán Đường song phương cao thủ ở giữa quấn lấy nhau, hướng về bốn phương đánh tới, làm cho các cao thủ cũng không nhịn được trong lòng run rẩy không chỉ. Trên lệch cảnh giới quá lớn đến để cho người ta thậm chí không dám có cùng các nàng là địch ý niệm trong đầu. Vương Tiểu Thạch, Tô Mộc Trầm, còn có Bạch Sophie, ba người bọn hắn không người nào là thiên tài võ đạo, mới ra giang hồ cũng đã hầu như có thế gian này khó tìm đối thủ võ công. Nhưng võ công của bọn họ cũng chỉ là ở tại bọn hắn giang hồ trong hội vô địch mà thôi. Nếu đem võ công của bọn họ phóng tới này toàn bộ Bắc Tống quốc trong chốn võ lâm, lại cũng chỉ có thể tính là bình thường đại tông sư cảnh giới. So với những cái kia bình thường thế lực chi chủ là muốn cường một ít, nhưng nếu là ở chân chính cường giả trước mặt, rồi lại kém đến quá xa. Mà Lôi Thuần, Ô Nhu, hai người các nàng nữ hiện tại chỗ triển lộ ra khí tức, mới là chân chính có thể được xưng là vô địch thiên hạ cường đại. Chỉ có cái kia làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được sợ hãi thiên nhân cảnh khí tức, mới có uy lực như vậy. Cái gì? Ngươi lại là thiên nhân cảnh? Giả Lôi Tổn nhìn một màn trước mắt này, cũng là cả 480 cá nhân đều ngu. Lôi Thuần nếu thật cường đại đến loại trình độ này lời nói, cái kia, ý đồ đối với nàng làm loạn người, sợ là thật bị nàng một trường đập chết, cũng là có thể. Nhưng, vấn đề là, người kia, là hắn chủ nhân Lôi Tổn giả chăng a? Lôi Tổn là biết, một trận chiến này Lục Phân Bán Đường thất bại, hắn sợ bị thái tướng trách phạt, mới cố ý mở ra trận này tình thế chắc chắn phải chết, sau đó hắn mới tốt ngất thoát thân. Nếu không, Lôi Tổn làm sao có thể sẽ ở thực lực sai biệt lớn như vậy tình huống dưới, còn cùng Kim Phong Tế Vũ lâu cứng rắn. Nhưng là, Lôi Tổn thiên toán và toán, cũng không có tính tới hắn sẽ chết tại nhà mình nữ nhi trong tay a. Giờ khắc này, giả Lôi Tổn cũng không biết rõ, chính mình muốn thế nào phun tảo mới tốt nữa. "Cha, ngươi yên tâm đi, sẽ nghe lời ngươi." Lôi Thuần đối với Lôi Tổn nói ra, "Về sau, ta sẽ không gả cho Tô Mộc Trầm, ngươi liền an tâm đi a." Anh ta đột nhiên không muốn đi. Giả Lôi Tổn trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là, hắn vừa nghĩ, như hắn không đi, cái kia Lôi Thuần tất nhiên sẽ gả cho Tô Mộc Trầm, đến lúc đó Tô Mộc Trầm được không mạnh như vậy một người vợ, mà chủ nhân hắn lại chết, chẳng phải là giảm nhiều. Cho nên, hắn cũng chỉ đành chính mình lặng lẽ cắt nát tâm mạch của mình, sau đó, không có khí. Lôi Thuần nhìn thực sự tự vận giả Lôi Tổn, trong lòng âm thầm cười nhạt. Bị chết tốt. Lần này, để ngươi chết đều chết được nhắm mắt. Lập tức, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Tô Mộc Trầm, còn có Vương Tiểu Thạch, Bạch Sophie ba người, trong mắt thống hận màu lại bị nàng thu vào. Dù sao, nàng cũng từng thật tâm thích Tô Mộc Trầm. Nguyên bản hiện tại biết chân tướng, nàng có thể tiếp lấy cùng Tô Mộc Trầm ở chung với nhau, nhưng nàng nếu như nói không giữ lời, cái kia, nàng cũng liền không phải Lôi Thuần. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Huyền Kỳ thực sớm đã biết một cái cắt chân tướng, hắn lại cố ý giấu giếm, không có nói trước tự nói với mình, vì chính là để cho mình chặt đứt đối với Tô Mộc Trầm ý niệm trong đầu, đi tu luyện võ công của hắn, sau đó trở thành người của hắn. Người nam nhân này giống như là tại bên bờ câu cá một cái ngư nhân, mà nàng Lôi Thuần chính là cái kia bị cá mồi dụ dỗ lớn ngu xuẩn cá. Tất nhiên cá mồi nàng đã ăn, nếu như không mắc câu mà nói, sợ rằng Diệp Huyền cái này câu cá người đánh cá cũng sẽ tức giận sao lưới a. Nghĩ tới đây, Lôi Thuần không khỏi bật cười. Mặc dù nàng Lôi Thuần so ra kém Yêu Nguyệt Liên Tinh như thế nổi danh, nhưng Diệp Huyền ở trên người nàng phí công phu tuyệt không thiếu đâu. Có thể có dạng này một người nam nhân cũng không tệ. Thuần Nhi, ta Tô Mộng Trầm gặp Lôi Thuần đang nhìn hắn, không khỏi cả người đều luống cuống. Nhưng trước mắt sự tình, hắn vô pháp giải thích. Dù sao, Bất kể thế nào nói, hắn đã giết Lôi Tổn cũng là sự thật, ra ngược lại là một bên Bạch Sầu Phi, nhìn một màn này, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn màu. Dù sao, Tô Ngộng Trầm giết Lôi Tổn mà nói, vậy hắn cùng Lôi Thuần liền tuyệt đối không thể nào. Chính hắn một làm kết nghĩa huynh đệ nhị đệ, khả năng liền có cơ hội. Không trách huynh đệ không phải người, chỉ đổ thừa tẩu tử quá mê người. Hắn Bạch Sầu Phi vốn cũng không phải là cái gì chân chính người tốt, mà là một cái vừa chính vừa tà nhân vật, ban đầu ở bẽ trên thuyền cứu Lôi Thuần thời điểm, hắn cũng đã đối với Lôi Thuần vừa gặp đã thương. Nhưng là, về sau biết Lôi Thuần là Tô Ngộng Trầm vị hôn thê thời điểm, tâm hắn đau nhức và phần. Hiện tại biết đại ca không có cơ hội, hắn cái này làm nhị ca, tuyệt không vì đại ca đáng tiếc, chỉ vì tự có cơ hội mà hưng phấn khởi. Đừng gọi ta Thuần Nhi. Lôi Thuần khoát tay áo, nói ra, Tô công tử, yên tâm, ta sẽ không trách người, dù sao, cái này nhân loại cũng không phải cha ta. Kỳ thực, ta cha ruột, chính là Mê Tiên Thất Thánh Minh Quan Thất. A. Lôi Thuần lời này vừa ra, nhất thời, mọi người tại đây đều không khỏi chấn kinh rồi. Quan Thất. Chính là trước đó cái kia đột nhiên xuất hiện, muốn dẫn Lôi Thuần đi người điên. Bọn hắn rất nhiều cao thủ một chỗ vây công hắn. Hắn lại cũng không quan tâm, thẳng đến mọi người đem hết sức lực toàn thân, hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Thuần, rồi mới miễn cưỡng để cho hai đại thế lực cao thủ hợp lực đồng phục Quan Thất. Hắn là Lôi Thuần cha ruột. Thật vậy chăng? Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Tô Mộng Trầm hiện tại cả người đều vui vẻ đến muốn bay lên. Hắn còn tưởng rằng hắn đã giết Lôi Thuần cha ruột, hắn cùng Lôi Thuần không còn có bất cứ cơ hội nào. Mà một bên Bạch Sầu Phi trong mắt vẻ hưng phấn trong nháy mắt biến thành vô tận thất lạc. Chính mình nơi nào so ra kém Tô Mộng Trầm, trong mắt ngươi vì sao tất cả đều là hắn? Làm sao lại không nhìn ta liếc mắt? Bất quá, ngươi cũng đừng vui vẻ. Lôi Thuần rồi lại nói ra, coi như hắn không phải cha ta, về sau ta cũng sẽ không gả cho ngươi, ta hiện tại đã có nam nhân. Ngược lại, tại nguyên tắc bên trong, ta cũng là cái nữ nhân ác độc. Là ta làm hại Tô Ngộng Trầm chết đều chết được không thể diện, ta theo hắn duyên phận, hay là nên đoạn liền chặt đứt á? Lôi Thuần trong lòng nghĩ như vậy. Tô Ngộng Trầm không khỏi gương mặt vẻ khiếp sợ, không thể tin vào tai của mình nghe được. Lôi Thuần lại còn nói nàng có nam nhân. Một bên Bạch Sophie cũng theo trợn tròn mắt. Tại sao sẽ như vậy? Vừa mới qua đi ngắn ngủi một ngày thời gian, Lôi Thuần tiểu thư, vì sao đột nhiên nói hắn có nam nhân? Rốt cuộc là ai? Là Địch Phi Kinh sao? Vẫn là cái kia bộ dạng có cầu tập đoàn Phương Ứng Hán? Giờ khắc này, hai nam nhân bởi vì Lôi Thuần mà nói mà đau lòng. Tô công tử, ta với ngươi ở giữa, vốn chính là một hồi lợi ích đám hỏi, cho nên, ở nơi này đoạn trong cảm tình mặt, ta cũng không cảm thấy ta đối với ngươi có cái gì thua thiệt. Lôi Thuần đối với Tô Ngộng Trầm nói ra, ta cũng hy vọng, ngươi không nên cảm thấy có cái gì thua thiệt chỗ của ta. Là ai? Tô Ngộng Trầm có chút không cam lòng hỏi, nam nhân kia là ai? Rốt cuộc là ai? Bạch Sầu Phi đã ở một bên kích động hỏi. Đời này của hắn, khó có được động một lần tình, nhưng ở hắn chán nản nhất thời điểm, gặp được nhất hào quang Lôi Thuần. Trong lòng hắn không phục, rốt cuộc là ai, có thể cướp đi hắn chỗ yêu nữ nhân. Như người kia là Tô Ngộng Trầm còn chưa tính, dù sao người ta quả thật có hôn ước trong người, hắn không cảm thấy chính mình thua có thảm như vậy. Nhưng là, Lôi Thuần nhưng ở còn có hôn ước tình hùng dưới, có nam nhân khác, cái này khiến hắn Bạch Sầu Phi trong lòng bạn phần không phục. Chương 245, chẳng lẽ, hắn chính là vị kia Diệp công tử? Chương 245, chẳng lẽ hắn chính là vị kia Diệp công tử? Là ta. Ngay tại Tô Mộng Trầm thất lạc, Bạch Sầu Phi tức giận thời điểm, hai bóng người từ trong bóng tối đi ra. Mọi người nhao nhao đưa mắt hướng về kia cái phương hướng đầu đi qua. Chỉ thấy một nam một nữ hai người chậm rãi đi ra hắc ám. Thẳng đến ngọn đèn dầu đem một nam một nữ này dung mạo hoàn toàn rọi sáng lúc, mọi người mới đều không khỏi âm thầm thất thần kinh hãi. Tốt một đôi thần tiên quý nữ. Nhìn nữ tử kia, bọn hắn cảm giác mình phảng phất thấy được không nên tồn tại ở thế gian này tiên tử, mà nhìn nam tử kia, bọn hắn lại cảm thấy thấy được không nên tồn tại ở thế gian này thiên quân. Hai người này cùng lúc xuất hiện, càng làm cho người rời không được ánh mắt. Không nói Tô Ngộng Trầm bản thân liền là chánh nhân quân tử, chính là Bạch Sầu Phi cái này một mực tại mơ ước đại tổ người, lúc này thấy Diệp Huyền, cũng không khỏi trong lòng thăng xuất từ ti cảm giác. Tại khí chất dung mạo phương diện này, Bạch Sầu Phi thừa nhận, hắn đã cùng người nam nhân này kém quá xa quá xa. Mà khi Bạch Sầu Phi ánh mắt nhìn đến Diệp Huyền bên người Vương Ngự Yên thời điểm, càng là nhịp tim không ngừng. Hắn cùng Tô Ngộng Trầm dạng này cùng dạng người không giống nhau, hắn thích Lôi Thuần, đơn thuần cũng là bởi vì Lôi Thuần xinh đẹp mà thôi. Thế gian này tất cả vừa gặp đại yêu đều chẳng qua là gặp sắc này lòng tham, cho nên khi hắn thấy về mặt dung mạo so với Lôi Thuần thậm chí còn muốn càng hơn mấy phần Vương Ngự Yên lúc, hắn lại vừa gặp đại yêu. Các hạ là? Tô Ngộng Trầm thấy Diệp Huyền xuất hiện, lại nghe được Diệp Huyền hồi đáp lại trước hắn không cam lòng nghi vấn, mặc dù đã đoán được, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra. Diệp Huyền cũng chính là Thuần Nhi trong miệng chính là cái kia nam nhân. Diệp Huyền cười nói, Lôi Thuần sắc mặt đỏ bừng, không nghĩ tới Diệp Huyền cư nhiên theo sau, chính mình mới vừa nói tự có chuyện của nam nhân, hắn khẳng định minh bạch là ý gì. T. Hô Tô Ngộng Trầm không khỏi trong lòng đau đớn một hồi. Hắn là cái chính nhân quân tử, cho nên đối với chính mình người trong lòng có đàn ông khác sự tình, hắn cũng không có phẫn nộ. Dù sao Lôi Thuần với hắn cũng là thanh mai trúc mã, khi còn bé cảm tình. Tại sao khi lớn lên, bọn hắn kỳ thực đã thật lâu không gặp mặt. Trong khoảng thời gian này gặp lại ở chung, Lôi Thuần cũng không có đối với hắn từng có cái gì biểu thị. Từ gặp lại bắt đầu, Lôi Thuần cũng đã nói, coi như là sẽ gả cho hắn, cũng chỉ lại bởi vì đám hỏi, nàng cũng không thích hắn. Cho nên hiện tại hắn thực sự không phẫn nộ, chỉ là thật đáng tiếc. Hắn từ nhỏ thích nữ tử kia, vị hôn thê của hắn, đúng là vẫn còn thích người khác. Giữa bọn hắn vốn là không có gì duyên phận, có thể đây mới là kết quả tốt nhất ta đại ca. Thấy Lôi Thuần lại có nam nhân khác, Vương Tiểu Thạch có chút bận tâm nhìn Tô Mộng Trầm, hắn chính là biết đến, đại ca của mình là thật rất ưa thích vị này Lôi Thuần cô nương. Hiện tại Lôi Thuần cô nương tự có thích người, đại ca sẽ đau lòng là khẳng định. Bất quá hoàn hảo, chính mình trước đó mặc dù cũng từng bị Lôi Thuần cô nương dung mạo hấp dẫn, thế nhưng đi ngang qua trong khoảng thời gian này nhận thức sau đó, chính mình cũng không có si mê với Lôi Thuần cô nương, mà là càng thích tính khí nóng nảy, nhưng là lại tính khí đơn thuần khả ái ôn nhu cô nương. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Thạch thậm chí có chút may mắn. Mình nếu là trước đây cũng đối với Lôi Thuần cô nương nhớ mãi không quên mà nói, hiện tại nhất định rất thương tâm. A lời đã nói rõ, từ hôm nay trở đi, Lục Phân Bán Đường sẽ không lại cùng Kim Phong Tế Vũ lâu là địch, cũng tương tự sẽ không lại làm thông đồng với địch phản quốc sự tình. Lôi Thuần nói như thế, Tô công tử, bởi. Sau khi nói xong, nàng không để ý mọi người tại đây phản ứng, xoay người rời khỏi nơi này. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp, chính mình dường như đã quên cái gì. Nàng quay đầu đối với Diệp Huyền lung tung nói, Diệp công tử, thật bất hảo ý tứ, vừa rồi chỉ lo vội vàng chuyện của ta, cư nhiên đã quên bắt chuyện ngươi một tiếng. Thật sự là Lôi Thuần tội qua, Diệp công tử nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không cùng ta đến Lục Phân Bán Đường một lần? Đúng vậy a, nàng cư nhiên đem chuyện trọng yếu nhất đã quên. Nàng hôm nay có thể như thế tiêu sái, như thế phong cảnh, đều là bởi vì Diệp Huyền a, nếu như không phải Diệp Huyền Phượng Hoàng Bảo Điện, nàng cho dù có nhật ký, cũng không có biện pháp tu hành võ công, càng không thể nào vào hôm nay hù dọa tất cả mọi người vừa nhảy, lớn như vậy mặt. Nếu như không phải Diệp Huyền nói cho nàng biết tất cả chân tướng lời nói, cái kia, nàng sợ rằng cuộc đời này đều sẽ vĩnh viễn bị Lôi Tổn cho khống chế lợi dụng mà không tự biết. Nếu như như thế, cuộc đời của nàng thật sự là thật là đáng sợ. Tự cho là hắc hóa trạng thái đang trả thù tất cả mọi người, trên thực tế, bất quá là bị người lợi dụng ngu ngốc, thương tổn tới mình, cũng tổn thương người khác. Mỹ nhân mời, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần chờ dưới Thuần Nhi không chê quấy rối là được. Diệp công tử nói đùa, so với bên cạnh ngươi Vương Cô Đường, ta có thể tính không lên cái gì mỹ nhân. Lôi Thuần Kiêm Tốn nói một câu. Lập tức, ánh mắt của nàng hướng về một bên Tô Mộng Trầm liếc mắt một cái, cắn răng, đối với Diệp Huyền nói ra, Diệp công tử, y thuật của ngươi thông thần, không biết ta có thể hay không mời thi rượu tay ngồi xuân thuận, thay Tô công tử trị thoáng một phát bệnh của hắn. Nàng nhưng là tại trong nhật ký thấy qua, Diệp Huyền y thuật đã vượt qua phàm nhân có thể tưởng tượng cảnh giới. Liên tinh tay đủ, hắn đều có thể đánh tản sau đó đoàn tụ. Nói không chừng, chị Tô Mộng Trầm cũng không thành vấn đề. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn đi ra, Tô Mộng Trầm bệnh, sợ là kéo không được bao lâu. Trận này hôn ước mặc dù là đám hỏi, mà dù sao là nàng bên này chủ động nói ra từ hôn, cho nên nàng muốn mời lá chữa cho tốt Tô Mộng Trầm. Chị bệnh cứu người, ta tự nhiên thành thạo. Diệp Huyền nhìn về phía Tô Mộng Trầm nói ra, hơn nữa, ta cũng biết, nếu như ta tới, ngươi nhất định sẽ làm cho ta hỗ trợ, chỉ là không biết, Tô công tử, có hay không phần này lòng dạ, có thể làm cho ta cái này có đoạt thê chi hận người, thay trị cho ngươi bệnh của ngươi đâu. Kỳ thực, Diệp Huyền đối với Tô Mộng Trầm cái này nhân loại, vẫn đủ bội phục. Cái này nhân loại mặc kệ là quốc gia ôm ấp tình cảm, vẫn là lòng hiệp nghĩa, tình nghĩa huynh đệ, vẫn là đối với người trong lòng si tình, đều làm được rồi cực hạn. Đáng tiếc là, mạng của hắn không tốt. Tại nguyên tắc bên trong, hắn chịu Lôi Thuần khống chế, vì không cho Kim Phong Tế Vũ lâu rơi vào đã hắc hóa trạng thái Lôi Thuần trong tay, bị hiếp thái kinh khống chế, hại nước hại dân, tại tất cả mọi người không tưởng được thời điểm, an bài Dương Vô Tà tại thời khắc mấu chốt đưa hắn chính mình giết chết, liều mình xả thân. Hắn anh hùng khí khái, không ở kiểu phong phía dưới. Cho người như vậy chữa bệnh, Diệp Huyền tự nhiên không ngại. Nhưng hắn Diệp Huyền dù sao đoạt người ta vị hôn thê, nếu như người ta không vui để cho hắn trị, hắn tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự. A. Tô Ngộng Trầm nghe được Diệp Huyền mà nói, không khỏi bật cười một tiếng, lập tức nói ra, Diệp công tử nếu có thông thần y thuật, có thể trị hết tại hạ bệnh, vậy tại hạ tự nhiên chỉ là sẽ tâm tồn cảm kích, còn như đoạt thê chi hận ánh mắt của hắn hướng về một bên Lôi Thuần nhìn thoáng qua, cố nén trong lòng tiếc nuối, đối với Diệp Huyền nói ra, tất nhiên còn chưa thành hôn, vậy dĩ nhiên làm không đắc số, hơn nữa bằng vào ta Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân Bán Đường khuyên hướng, thật không dám dâu dếm, có thể không cùng tinh khiết. Lôi Thuần cô nương cựu nhân, ta cũng đã rất đủ hài lòng. Tô Ngộng Trầm bệnh của mình, chính hắn biết, nhất định là không chữa được, nếu không, trước hắn đã sớm tìm người trị. Chỉ là, hiện tại Lôi Thuần nhắc tới, hắn nếu không đồng ý để cho Diệp Huyền cho hắn trị thoáng một phát, cũng có vẻ hắn ghi hận trong lòng, có chút nhỏ tức giận. Cho nên hắn vừa muốn lấy để cho Diệp Huyền thử một chút. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Diệp Huyền cười nói, đã tội. Nói, Diệp Huyền đối với Tô Ngộng Trầm đưa tay giơ lên, đột nhiên, một cổ cường đại khí cơ tập trung tại Tô Ngộng Trầm trên người, sau một khắc, vô số chân khí hóa thành mềm châm, từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, hướng về Tô Ngộng Trầm đâm tới. Nay Tô Ngộng Trầm vẫn còn ở hài nhi thời kỳ, đã bị cao thủ đánh ra nội thương, thật vất vả còn sống, lại rơi hạ trọng thật, coi như là hiện tại tu luyện ra một thân chân khí, cũng chỉ có thể xem như là miễn cưỡng kéo lại được một hơi thở mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy tình huống thân thể, hắn lại nghĩa vô phản cố lựa chọn trở thành một vì dân vì nước anh hùng. Làm dùng khí cơ tương liên phi trầm cảm thụ được Tô Ngộng Trầm tình huống thân thể thời điểm, liên Diệp Huyền đều không khỏi âm thầm kinh ngạc, Tô Ngộng Trầm có thể sống đến hiện tại, thực sự là một cái kỳ tích. Thành thật mà nói, nếu như không có chính mình, không có Lôi Tổn, hắn thực sự cưới Lôi Thuần, sợ rằng hắn cũng sẽ ở hôn lễ làm muộn chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền một bên tùy ý nghĩ, một bên cắt tỉa Tô Ngộng Trầm tình huống thân thể. Trị loại bệnh này, đối với Diệp Huyền mà nói, kỳ thực cũng không quá khó khăn. Đừng nói Diệp Huyền, chính là chỗ này thế giới võ hiệp tùy tiện một cái thần chữa bệnh, cũng là có hy vọng chữa cho tốt Tô Ngộng Trầm. Chỉ là, những cái kia tại trong sách nổi danh thần y, cũng không nhất định mỗi cái đều danh truyền vạn dặm, thiên hạ biết rõ, Tô Ngộng Trầm sợ là không có cơ hội nhìn thấy những cái kia thần y Lý Diệp Huyền lại không biết, hắn này hóa chân khí vì mệnh trâm, bay ra ngoài cho Tô Ngộng Trầm chữa bệnh một màn này, đối với người chung quanh tạo thành bao nhiêu khiếp sợ. Chứ không nói Tô Ngộng Trầm chính mình khiếp sợ thành trình độ gì, người chung quanh đã sớm nghị luận không chỉ. Hóa chân khí vì mệnh trâm, hơn nữa, tinh chuẩn đâm vào nhân thể các đại kinh lạc bên trong, dùng cái này vội tới nhân trị bệnh, tay như vậy pháp, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Này Diệp công tử, thật là thần đợi đã, Diệp Huyền. Lại nói tiếp, trước đó ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái truyền thuyết, trước đó, tại Tô Châu bên kia, cái bang tại Hạnh Tử Lâm tổ chức cái bang đại hội sự tình, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua. Không có, đã xảy ra chuyện gì sao? Cái kia Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, chẳng biết tại sao xuất hiện ở cái bang đại hội, hơn nữa, còn sử xuất chuyên môn nhằm vào cao thủ võ lâm Bi Tô Thanh Phong, liền truyền thuyết kia trong Bắc Kiểu Phong, cũng không cẩn thận chúng tính toán. A, có việc này. Không sai. Những cái kia ở đây cao thủ võ lâm hà không đều nguy hiểm. Ghê tởm Tây Hạ cậu. Này, vốn là dạng này, nhưng là, đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên có một vị gọi Diệp Huyền công tử xuất hiện, chỉ thấy hắn đưa tay giương lên, một trường đánh ra, ngươi đoán thế nào? Làm sao vậy? Cái kia Diệp Huyền một trường đánh ra à, nhất thời, trên bầu trời chuyển đến từng trận tiếng long ngâm, dĩ nhiên là Diệp Huyền sử xuất cái bang tuyệt chiêu Long Thập Bát Trưởng thức thứ nhất, kháng long lưu mối, một chiêu kia ra, kinh thiên động địa, tại tiếng long ngâm bên trong, 18 con cự long, thân có trên trăm trượng, quanh quẩn trên không trung, 18 con cự long đều xuất hiện, nhất thời đem chọn cái Hạnh Tử Lâm bên trong Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ tất cả đều đánh cho hôi phi. Tiên diệt, xung quanh hơn 1000 trượng đều hóa thành cát vàng. Ách làm sao, các ngươi không tin lời nói của ta? Ngươi này nói xong cũng quá khoa trương a. Nói là hơi cường điệu quá, nhưng có người nói, làm thật tình huống, chính là một vị gọi Diệp Huyền công tử giải quyết, chẳng lẽ vị này chính là cái kia Diệp Huyền công tử? Lưu Tinh, xách xách, không nghĩ tới, ta thế mà lại đạt được dạng này một quyển thần kỳ nhật ký, các vị đã có được nhật ký các tỷ tỷ, mọi người tốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhật ký bình luận trong vùng lại xuất hiện một tân nhân bình luận. 9. Chương 246, nhật ký tân nhân, Thanh Long hội, Lưu Tinh. Chương 246, nhật ký tân nhân, Thanh Long hội, Lưu Tinh yêu nguyện, lại có người mới. Liên Tinh, xách xách, xem ra nhà của ta phu quân lại phải có bận rộn, cứ theo đà này, hắn mỗi ngày thu một cái, đều thu không thắng đâu. Lưu Tinh, Thanh Long hội là trong chốn giang hồ một cái vô cùng thần bí tổ chức, hoặc có lẽ là đại minh giang hồ trong một cái đỉnh tiêm tổ chức. Cái tổ chức này thần bí tại không chỗ nào không có mặt, thế nhưng lại vĩnh viễn không có bất kỳ người nào biết Thanh Long chủ nhân là ai. Có thể hết lần này tới lần khác lại tất cả mọi người biết, Thanh Long hội tổ chức nghiêm mật, thế lực khổng lồ, thủ đoạn sắc bén, đều tại phía xa thế gian này bất luận cái gì bang phái phía trên. Toàn bộ giang hồ, chỉ cần có thể đục nước béo cò địa phương, vậy thì nhất định sẽ có Thanh Long hội thân ảnh. Mà hết lần này tới lần khác đại minh giang hồ bên trên rất nhiều người nghe được Thanh Long hội, đầu tiên nghĩ tới không phải phẫn nộ, mà là đau đầu. Bởi vì, Thanh Long hội thật sự là không chỗ nào không có mặt, vô cùng bất nhập. Thanh Long hội, chọn có 365 cái phân đà, từng cái phân đà đều là lấy một năm một ngày mệnh danh. Thanh Long hội từng cái phân đà người, cho tới bây giờ cũng không biết Thanh Long chủ nhân rốt cuộc là ai, bọn hắn đều có một cái chuyên môn cùng bọn chúng liên lạc sứ giả, được gọi là Thanh Long sứ giả. Mà Lưu Tinh, chính là chuyên môn thay Thanh Long chủ nhân truyền lại tin tức cho Thất Nguyệt Thập Ngũ phân đà Thanh Long sứ giả. Nàng nguyên bản cũng không phải tà ác người, thế nhưng, từ vì tìm kiếm phụ thân tung tích mà tiến vào Thanh Long hội sau đó, nàng liền mất đi thân tự do. Làm thành Thanh Long sứ giả, nàng cùng bình thường Thanh Long hội thành viên khác biệt, Thanh Long chủ nhân có một loại năng lực đặc biệt, có thể mang người hồn phách rút ra, đặt ở một khối trên bảng hiệu, nếu người nào dám phản bội Thanh Long chủ nhân, cái kia mặc kệ hắn ở địa phương nào, Thanh Long chủ nhân chỉ cần tướng hồn lá bài hủy diệt, người kia mặc kệ tại lại địa phương xa, đều sẽ chết đi. Mà Lưu Tinh, lấy được chính là loại này đẳng cấp đãi ngộ. Lưu Tinh một mực không rõ, vì sao ở một cái thế giới võ hiệp, thế mà lại xuất hiện loại này ngoại hạng đồ vật. Thế nhưng, hiện tại, có nhật ký nơi tay, nàng rốt cục không cần sợ hãi, chính mình ngày nào đó lại đột nhiên chết ở Thanh Long chủ nhân trong tay. Tại tất cả thu được nhật ký trong đám người, sợ rằng ngoại trừ Khương Nghê ở ngoài, Lưu Tinh là cái kia vì mình mạng nhỏ được bảo đảm cao hứng nhất một vị. Dù sao, không phải ai cả ngày đều ở bị tính mệnh uy hiếp. Cũng đang bởi vì như thế, Lưu Tinh mới có thể nhịn không được, tại bình luận trong vùng chủ động cùng mọi người chào hỏi, dùng cái này để diễn tả mình hài lòng. Chỉ là, nay bình luận trong vùng xuất hiện người, lại làm cho Lưu Tinh giật mình. Hai vị này, không phải gần nhất tại Đại Minh giang hồ bên trong thanh danh truyền xa Di Hoa cung hai vị cung chủ sao? Tương truyền, Di Hoa cung hai vị cung chủ cũng đều là có được tuyệt thế tu vi, nhất là cái kia đại cung chủ, tương truyền đã tiến vào thiên nhân cảnh giới. Các nàng cư nhiên cũng có nhật ký. Đột nhiên, Lưu Tinh cảm giác mình tựa hồ minh bạch chút gì. Thảo nào này Di Hoa cung hai vị cung chủ sẽ có kinh khủng như vậy tu hành tốc độ. Có nhật ký nơi tay, các nàng hai người lại vốn chính là thiên chi tiểu nữ, hơn nữa Di Hoa cung bất thế tuyệt học, các nàng có thể ở ngắn như vậy thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng là có thể lý giải. Chỉ là, Lưu Tinh cũng rõ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nói là có ý gì. Nhà nàng phu quân mỗi ngày thu một cái đều thu không hết. Thu cái gì a? Lập tức, Lưu Tinh bắt đầu nhìn lên nhật ký trước đây nội dung, từ mới vừa bắt đầu nhìn lên. Ngoa tạo. Lưu Tinh không biết trong miệng mình mặt vì sao lại đột nhiên bạo xuất đến như vậy một câu. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy nhật ký ngày thứ nhất nội dung thời điểm, nàng là thực sự cả người đều có bị hù dọa. Diệp Huyền chính là cái kia trước đó nhiều lần khiến cho thiên địa dị tượng người. Trên bầu trời 9 cái thái dương, mấy triệu dặm thật lớn kiếm khí, còn có. Việc này lại là chân thực phát sinh. Đại Minh Tiên Cơ lâu bên kia, không phải nói những vật này đều là ảo giác, là có tâm người chế tạo ra một cái dọa người ảo ảnh sao? Càng ở sau xem, Lưu Tinh nhưng là càng ngày càng kinh hãi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Đại Minh Tiên Cơ lâu công bố ra tin tức mới là gạt người. Những cái kia dọa người thiên tượng là chân thật tồn tại, hơn nữa chính là chỗ này nhật ký chủ nhân làm được. Nay nhật ký chủ nhân Diệp Huyền cũng là cái kia tại Tiên Cơ lâu công bố trong tin tức lấy yêu nguyện cùng liên tinh người. Không chỉ có như vậy, hắn còn cùng Mộ Dung Thế gia còn giữ lại ba vị chưa ra khuê tiểu thư có hôn ước. Nghe nói cùng một thời gian, Diệp Huyền còn ra hiện tại Bắc Tống Giang Hồ các nơi, nhưng bởi vì chuyện này thật sự là không có khả năng, cho nên Tiên Cơ lâu người đều cảm thấy cái này gọi Diệp Huyền người hẳn là chỉ là cùng tên, đối với thân phận của những người này vẫn chưa dành cho chứng thực. Cái gì Tiên Cơ lâu, căn bản là không phải hư danh. Nhìn trong tay nhật ký, nhìn Diệp Huyền tại trong nhật ký tinh chuẩn biết ra các vị nhật ký người nắm giữ vận mệnh, Lưu Tinh không khỏi phun tào lên tiếng. Tiên Cơ lâu căn bản là một điểm Diệp Huyền chân thực tin tức cũng chưa có nắm giữ, cũng dám tóc rối bởi tin tức. Lập tức, nàng lại không khỏi có chút chờ mong. Nếu thật theo Diệp Huyền nói tới, cái thế giới này kịch tình cũng có chút tiểu thuyết kịch tình rất giống mà nói, cái kia, có thể hay không, chính mình vận mệnh cũng là viết tại trong tiểu thuyết. Vậy mình có phải hay không có thể trực tiếp đi qua Diệp Huyền biết, cha của mình ở nơi nào đâu? Không được, phải mau nghĩ biện pháp, mời cái này nhật ký chủ nhân Diệp Huyền mở miệng, nói ra vận mệnh của ta. Lưu Tinh, các vị tỷ tỷ tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi, cùng các ngươi cộng đồng kiểm giữ này thần kỳ nhật ký. Lưu Tinh giả trang ra một bộ nhu thuận vô hại dáng vẻ, lại tại trong nhật ký đối với mọi người chào hỏi. Đang đọc nội dung nhật ký thời điểm, ngoại giới thời gian tựa hồ sẽ trở nên chậm, cho nên tại nàng xem hết nhật ký sau đó, cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Nàng đã phân tích ra được, những thứ này kiểm giữ nhật ký trong nữ nhân, có rất nhiều đều là Diệp Huyền nữ nhân. Hừ, thật là một đại sát lang, nhiều như vậy nữ nhân. Vừa lúc mình có thể lợi dụng này Diệp Huyền các nữ nhân, xin các nàng giúp ta. Lưu Tinh ở trong lòng đắc ý như vậy nghĩ một lấy, mà Diệp Huyền lúc này nhưng là lấy tay không châm, đem Tô Ngộng Trầm bệnh trôi cho hoàn toàn chữa trị. Tâm hắn niệm khẽ động, cái kia vô số cây màu vàng phi châm từ Tô Ngộng Trầm trong cơ thể bay ra, tại Diệp Huyền bên người tiêu tán vô tung. Tô Ngộng Trầm vốn cho là ngắn như vậy thời gian, Diệp Huyền cũng tối đa chỉ là cho mình nhìn một chút mà thôi. Nhưng là khi hắn phát giác thân thể mình tình huống khác thường thời điểm, mới đột nhiên kinh giác thân thể của chính mình, được rồi, những ngày kia đêm dậy vò lấy bệnh của mình đau nhức đều biến mất hết. Đây là cái gì nghịch thiên y thuật? Ta, bệnh của ta, được rồi. Cảm thụ được chính mình trước nay chưa có khỏe mạnh trạng thái, Tô Mộng Trầm nhịn không được nét mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn đối với Diệp Huyền hỏi: "Chúc mừng ngươi." Diệp Huyền nói ra: "Bệnh của ngươi quả thực được rồi." Tô Mộng Trầm: "Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng." Giờ khắc này, Tô Mộng Trầm trực tiếp không chút do dự, đối với Diệp Huyền quỳ cảm tạ. Người khác không biết Diệp Huyền đến cùng làm cái gì, nhưng là, hắn lại biết, Diệp Huyền không phải trị bệnh của hắn, mà là cứu mạng của hắn a. Trước đó Diệp Huyền hỏi hắn có hay không tiếp thu hắn trị liệu lòng dạ, nhưng là hắn hiện tại trong lòng thì như thế nào không khiếp sợ tại Diệp Huyền lòng dạ. Hắn biết rõ Lôi Thuần cùng chính mình trước đây từng có hôn ước, lại có thể này không bảo lưu chữa cho tốt bệnh của mình, phần này lòng dạ thật sự là khiến người khâm phục. Đại ca, bệnh của ngươi khỏe thật, ngươi không ho khan. Một bên Vương Tiểu Thạch nhìn Tô Ngộng Trầm cái bộ dáng này, không khỏi vì Tô Ngộng Trầm hưng phấn không thôi, phảng phất như là bệnh của hắn bị Diệp Huyền trị. Được rồi, được rồi, khỏe thật. Tô Ngộng Trầm hưng phấn hô: "Diệp công tử y thuật, quả thực xứng đáng thông thần danh sư a. Thật tốt, thật lợi hại a. Tô công tử bệnh, này Diệp Huyền cũng có thể chữa cho tốt." Nghe nói, Tô Ngộng Trầm nguyên bản dường như không biết bao nhiêu thời gian. Ở nơi này là chữa bệnh, đây quả thực là sinh tử người, mọc lại thịt từ xương a, đây là từ Diêm Vương trong tay cướp người a. Thật lợi hại. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh đều muốn ánh mắt khiếp sợ hướng về Diệp Huyền quan tới. Thậm chí, ngay cả nguyên bản đối với Diệp Huyền hết sức ghen tị Bạch Sophie, bây giờ nhìn lấy Diệp Huyền, cũng không nhịn được lộ ra kính ngưỡng mộ. Vừa rồi hắn chính là nghe qua bên cạnh những người kia tiếng nghị luận, hiện tại hắn đã có thể xác định, này Diệp Huyền chính là trước đó tại Tô Châu giải quyết cái ba nguy cơ cái kia Diệp Huyền. Mặc dù một trưởng đánh cho vô số Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ tan thành mây khói sự tình, ít nhiều có chút khoa trương một. Không, nhưng thực lực của hắn nhất định là thế gian này cực mạnh người. Nói không chừng so với kia cái quan thất còn mạnh hơn. Vừa nghĩ tới cái kia quan thất làm người ta sợ hãi thực lực, Bạch Sầu Phi liền lập tức đem chính mình đối với Diệp Huyền đấu kỵ thu vào. Võ công cũng không thể đại biểu một người địa vị, nhưng đó là nói hắn nhóm những người này võ công. Nếu như võ công đến quan thất trình độ, thậm chí đến Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung trình độ lời nói, cái kia nhưng là một chuyện khác. Trước đây, bọn hắn vừa tới kinh thành thời điểm, đã bị những cái kia người làm quan không nói lời gì chụp tới xem ra một trận dày vò, nhưng ngươi xem có người nào làm quan dám đi làm cho Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung? Có thể bọn hắn có thể cho Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung không dám bên ngoài theo chân bọn họ nổi lên ba chạm, để bọn hắn thời gian ngắn có điểm mặt mũi, thế nhưng mạng bọn họ không có. Hơn nữa, triều đình người cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì loại này sự tình liền điều tra hai vị kia. Diệp Huyền là một cái Bạch Sầu Phi không có tư cách người ghen tị. Đây là Bạch Sầu Phi giờ khắc này ở trong lòng đối với Diệp Huyền hạ phán đoán. Ánh mắt không thôi hướng về Lôi Thuần nhìn thoáng qua, Bạch Sầu Phi chỉ phải không cam lòng đem chính mình trong lòng vốn là liền không nên có ý nghĩ thu bảo. Chương 247, tiểu lão bà ôn nhu vào ngực. Chương 247, tiểu lão bà ôn nhu vào ngực lục phân bán đường. Lôi Thuần mang theo Diệp Huyền còn có Vương Ngự Yên, đi tới khuê phòng của mình bên trong. Không sai, là trong khuê phòng. Mặc dù bình thường nàng cùng người khác gặp mặt, đều có nàng chuyên môn nghị sự chỗ, nhưng là bây giờ sắc trời đã muộn, nàng không thể làm gì khác hơn là đem người mang tới nơi này. Hơn nữa, đại khái là bình thường nhật ký thấy nhiều rồi, A Diệp Huyền bình thường cùng chúng nữ tại trong nhật ký lái xe. Hiện tại Lôi Thuần tại Diệp Huyền trước mặt, cũng không có bao nhiêu là phận nữ tử nên có ngượng ngùng. Ngược lại nàng hiện tại cũng là Diệp Huyền nữ nhân, mang Diệp Huyền đến chính mình quê phòng, cũng không có cái gì quá không được. Dù là đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, kiêm giữ nhật ký người nào không biết ai vậy, ngây thơ, tại Diệp Huyền trước mặt rất không ý tứ a, ngay tại Lôi Thuần phải nhốt phòng hảo hạng cửa thời điểm. Ai, các loại, Thuần tỷ tỷ, còn có chúng ta đâu? Chỉ thấy bên ngoài phòng, Ôn Nhu mang theo A Châu, A Bích, còn có Bạch Ngọc Ánh, Bạch Ngọc Ly, Thủy Nhu Tiên, các nàng mấy người một chỗ, lách mình xuất hiện ở ngoài cửa. Lôi Thuần, không phải, các ngươi lập tức đến như vậy 25 nhiều người, ta này phòng nhỏ có điểm chứa không nổi a, mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Lôi Thuần bên trên vẫn là nặn ra mỉm cười, đem chúng nữ đều đón vào. Lập tức, Lôi Thuần trong khuê phòng liền đầy ấp người. Sự tình hôm nay, đa tạ các vị tỷ muội, còn có Diệp công tử. Đợi mọi người đều sau khi đi vào, Lôi Thuần thật tình đối với mọi người nói lấy tạ ơn. Không cần khách khí. Thủy Nhu Tiên nói ra, ngược lại ta chỉ là chủ nhân một nữ nô mà thôi, hắn trước đây lưu ta lại mệnh, chính là vì để ta tại các vị chủ mẫu có cần thời điểm chân chạy. Ai nha, không dùng nói như thế sao, Thủy tỷ tỷ. Bạch Ngọc Ánh nghe được Thủy Nhu Tiên nói như thế, ở một bên treo kẹo nói, chủ nhân mặc dù là để cho chúng ta làm nữ nô, thế nhưng, chỉ cần chúng ta nỗ lực hầu hạ tốt công tử, một ngày nào đó, chúng ta có thể từng bước leo lên, trở thành chủ nhân nữ nhân chân chính, thậm chí là trở thành chủ nhân hậu cung chi chủ cũng không phải không thể nào. Tỷ tỷ, ngươi lại đem trong lòng ngươi nói đi ra. Bạch Ngọc Ly đối với Bạch Ngọc Ánh nhắc nhở. Được rồi, hai người các ngươi không được chơi đùa, chính mình tìm một chỗ ngồi đi. Diệp Huyền đối với Bạch gia tỷ muội nói ra. Là, chủ nhân. Tỷ muội hai người cũng không khách khí, gặp trong phòng này không có chỗ ngồi, liền thẳng thắn hướng cái kia Lôi Thuần khuê giường ngồi lên. Diệp Huyền ánh mắt lại chuyển hướng A Châu, đối với nàng hỏi, Mộ Dung Phục đem ngươi tặng cho ta, có phải hay không? A Châu hơi đỏ mặt, gật đầu. Công tử làm sao ngươi biết? Nàng đối với Diệp Huyền hỏi. Chỉ cần Mộ Dung Phục quốc tâm tư vẫn không nguôi, đây chính là hắn có thể làm ra tới sự tình. Diệp Huyền đối với A Châu cười nói, hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, nếu như không phải Ngự Yên mình đã theo ta, Mộ Dung Phục thậm chí còn muốn đem Ngự Yên tất cả đưa cho ta đi. Vương Ngự Yên. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà lại nhắc tới nàng tới. Chỉ là, đối với Mộ Dung Phục biểu hiện, nàng thật là có chút hiếu kỳ. Công tử nói không sai. A Châu khẳng định nói, Mộ Dung công tử, hắn đúng là vì thế mà tiếc nuối. Nay Mộ Dung Phục cũng quả thực rất thông minh, hắn cố ý ở trước mặt ngươi giả ra dáng vẻ đó, chính là vì để ta biết, hắn là thật tình muốn lấy lòng ta. Cho dù là Vương Ngự Yên hiện tại vẫn ưa thích hắn cái kia biểu muội, hắn cũng sẽ không chút do dự đem Vương Ngự Yên đưa cho ta. Diệp Huyền cười nói, này Mộ Dung Phục hảo tâm như thế, ta đều có chút nhịn không được tán thưởng hắn. Hừ. Vương Ngự Yên có chút bất mãn hừ một tiếng, trước ngươi không phải là khinh bị biểu ca ta tiện nữ nhân hành vi sao? Làm sao hắn đem A Châu tặng cho ngươi, ngươi như vậy hài lòng à? Hơn nữa, hắn còn nói lên ta. Ha 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 ha. Diệp Huyền cười nói, nam nhân mà, không đều là dạng này, thấy người khác tiện nữ nhân khẳng định sẽ khinh bỉ, nhưng nếu là đưa cho chính mình, cái kia không được xin vui lòng nhận cho sao? Chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có chút việc, chúng ta trước hồi một chuyến phái Hoa Sơn. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly tỷ muội hai người rất tức thời rời đi. Thủy Nhu Tiên cảm giác không khí nơi này không đúng, cũng trực tiếp rời đi. Nay muộn, nơi này có nhiều người như vậy, cũng không cần các nàng ba cái nữ nô ở chỗ này. Các nàng làm sao đều đi? Ôn Nhu nhìn cái kia tam nữ đột nhiên tiêu thất, có chút hiếu kỳ hỏi. Đối với Diệp Huyền chính thức nữ nhân đều có thân mật vô tình đặc thù nhật ký năng lực sự tình, tất cả mọi người là biết đến. Lôi Thuần không khỏi bật cười lắc đầu. Nha đầu kia thật là thật ngu. Chính mình vừa rồi đều muốn đóng cửa lại, chính nàng lại hướng bên trong sông. Hiện tại, nàng trừ phi là muốn cùng Diệp Huyền trở mặt, nếu không, nàng muốn đi cũng đi chưa xong. Nhưng, lấy Ôn Nhu tính khí, coi như nàng hiện tại còn không có thật thích Diệp Huyền, nhưng để nàng quy nợ, cũng là không thể nào. Đợi chút nữa, nàng sợ là muốn mất thể diện. Mình tới lúc còn phải giúp đỡ nàng mới được. Đừng để cho nàng quá con vịt chết mạnh miệng. A Châu cùng A Bích hai nàng ánh mắt đảo qua, trong phòng còn thừa lại các nàng năm cái, nơi nào không rõ, kế tiếp sẽ phát sinh chút gì. Nhất là Diệp Huyền hiện tại còn cố ý cùng Vương Ngữ Yên nói lên nói như vậy. Cũng liền này Ôn Nhu ngu, không có cảm giác đến không thích hợp. Bất quá cũng đúng, nàng dù sao vẫn là quá nhỏ, mặc dù bây giờ chính là tỉnh tỉnh mê mê biết tình yêu giai đoạn, nhưng là, đối với nam nhân sẽ ăn thịt người loại chuyện như vậy, nàng đại khái vẫn còn không biết rõ. Á tiểu lão bà, tới. Diệp Huyền nói ra. Ôn Nhu chỉ chính mình, nét mặt mang theo một phần vẻ nghi hoặc, ngươi gọi ta là A. Nếu không đâu. Ở đây chỉ ngươi nhỏ nhất, ta gọi tiểu lão bà không phải gọi ngươi là ai. Diệp Huyền nói ra. Khốn kiếp, ta mới không làm tiểu lão bà. Ôn Nhu có chút tức giận nói, nàng đi tới Diệp Huyền bên người, muốn giơ chân lên giẫm Diệp Huyền một chút. Nhưng, tại nàng thân 407 bên A Bích nhưng là xấu xác lợi, tại nàng trên chân bộ một chút, thương cảm Ôn Nhu không có một thân tu vi, bình thường không hảo hảo luyện công, hiện tại cư nhiên mất thăng bằng, trực tiếp ngã vào Diệp Huyền trong lòng. A. Nàng kinh hô một tiếng, sau đó phản ứng kịp mình đã nằm ở Diệp Huyền trên đùi, lúc này mới đối với A Châu nói ra, A Bích tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn lôi kéo ta chân a? Ta chỉ là muốn thử xem muội muội võ công. A Bích nói ra, chỉ là không nghĩ tới, muội muội võ công so với ta còn kém. Vừa nói, nàng còn dùng hơi một chút biểu tình đắc ý, đối với Diệp Huyền chát liêu chát mắt phải, như là tại đối với Diệp Huyền tranh công. Đối với cái này, Diệp Huyền lại cũng chỉ là bật cười. Hắn muốn chiếm Ôn Nhu tiện nghi, nơi nào cần A Bích sử dụng như vậy thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa, A Châu sẽ không phát hiện sao? Ôn Nhu đơn này thuần nha đầu, cũng không kháng cự cùng chính mình tiếp xúc. Nói cho cùng, bị lực của mình vẫn là quá mạnh. Đối với Ôn Nhu loại này tiểu cô nương mà nói, chính mình thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó bày cái tạo hình, nói không chừng cũng có thể làm cho nàng si mê. Dù sao, đại bộ phận không thiếu yêu nữ hài tử, các nàng thích nhiều người nửa đều là lớn lên đẹp mắt. Chỉ có Hoàng Dung loại kia khuyết ái nữ tử, mới có thể đối với người tướng mạo không nhìn ra, chỉ quan tâm người này là không phải thật sự quan tâm nàng. Có thể Ôn Nhu mình cũng không có cảm giác đi ra, nàng đã sớm đang trộm xem nhật ký thời điểm, cũng đã thích mình. Chương 248, mọi người người một nhà, gọi phu quân là được. Chương 248, mọi người người một nhà, gọi phu quân là được. Ho khan lúc này, Lôi Thuần đã ở vừa có chút không nín được nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng ho khan một cái, nhắc nhở một chút Ôn Nhu, đối với Ôn Nhu nói ra, Ôn Nhu muội muội, ngươi tại Diệp công tử trong lòng không nỡ đi ra, là muốn cho hắn đánh cái mông ngươi sao? A. Ôn Nhu lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp, một tay lấy chính mình từ Diệp Huyền trong lòng đẩy ra. Nàng mắc cửa đỏ mặt, nhìn về phía Diệp Huyền, đã thấy Diệp Huyền chỉ là đang mỉm cười lấy nhìn nàng. Nhất thời, Ôn Nhu mặt càng đỏ hơn. Nhưng, ở trước mặt mọi người, nàng lại không biết thế nào, phớt một chút mà cười. Chỉ là, đang tiếng cười đi qua, nàng lại lúng túng. Mình đang cười cái gì a? Thì dường như bị hắn vừa bàn dưới, là một kiện rất vui vẻ sự tình. Ngươi để ta tới làm cái gì, đều tại ngươi, để ta mất thể diện. Trong chốc lát xấu hổ phía dưới, Ôn Nhu quyết định đem nổi hướng Diệp Huyền trên đầu bỏ rơi. Có đúng không? Diệp Huyền nói ra, đã ngươi đều nói ta để ngươi mất thể diện, cái kia, ta liền dứt khoát để ngươi càng mất thể diện hơn điểm a. Nói, Diệp Huyền rồi đem Ôn Nhu tay lôi kéo, đem Ôn Nhu cho trực tiếp kéo gần trong ngực của hắn, để cho Ôn Nhu tại không kịp phản ứng thời điểm liền ngồi xuống trên đùi của hắn. Nếu nói là vừa rồi chỉ là tận lực chế tạo ra tình cờ lời nói, cái kia, hiện tại chính là cố tình làm. Chúng nữ nhìn một màn này, đều không khỏi nét mặt lộ ra một phần ngại ngùng. Quả nhiên, Diệp Huyền nay không có gì hay lòng. Lẽ nào, hắn là dự định từ Ôn Nhu cái tiểu nha đầu này bắt đầu sao? Ôn Nhu vẫn chỉ là đứa bé đâu, nếu không, biến thành người khác. Hơi chút hiểu chút chuyện người, các ánh mắt đều ở đây A Châu cùng Lôi Thuần hai nàng ở giữa tới lui du đã một lần. A Châu, đừng nhìn ta à, mặc dù ta niên kỷ so với trọng đại, nhưng ta cũng cái gì cũng đều không hiểu. Lôi Thuần, đừng cho là ta quản nhiều chuyện, đã cảm thấy ta cái gì đều hiểu à, đây là nói xấu. Mặc dù Lôi Thuần ánh mắt như là đang nói giải bày lời nói, nhưng chúng nữ hay là đem ánh mắt cổ quái dần dần đầu đến trên người của nàng. Dù sao, Lôi Thuần mới là ở đây chúng nữ bên trong, nhất hiểu một cái kia a, nếu không, tại nguyên văn bên trong, nàng cũng sẽ không tại Ôn Nhu cũng không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, cũng đã quyết định muốn thay Ôn Nhu hy sinh chính nàng. Sớm biết, vừa rồi vô luận như thế nào, cũng phải đem Bạch Gia tỷ bội hoặc là Thủy Nhu tiên lưu lại một tới. Chỉ là trong nháy mắt, không khí ngột ngạt, tại từ nữ ở giữa tới lui chuyển lại. Nhưng, cuối cùng, ánh mắt của mọi người, vẫn là rơi xuống Ôn Nhu trên người. Lúc này, Ôn Nhu cả người đều ngu. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại đột nhiên đưa nàng kéo vào trong lòng. Nàng làm một chút chuẩn bị cũng không có. Kỳ thực, Ôn Nhu cũng không phải là loại kia mình thích ai chính mình còn không biết loại hình. Nàng là biết, mình thích Diệp Huyền. Chỉ là bởi vì Diệp Huyền nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, nàng mới trong lúc nhất thời không có biện pháp quyết định. Trước đó nói phải bồi Lôi Thuần một chỗ chịu khổ gì gì đó, mặc dù có chút là thật tâm, nhưng là, cũng có một chút là tư tâm, chính nàng cũng là ưa thích Diệp Huyền. Dạng này một người nam nhân, thử hỏi bình thường nữ nhân, có mấy người không thích. Nhất là nàng như vậy tiểu cô nương. Trước đó tại Diệp Huyền trước mặt giả trang ra một bộ buồn bực bộ dáng, còn không phải là bởi vì nàng không biết muốn thế nào đối mặt Diệp Huyền sao? Luôn cảm thấy quá chủ động lời nói sẽ bị Diệp Huyền khinh thường, nhưng nếu là không chủ động, lại sợ Diệp Huyền cảm thấy nàng muốn dừng nợ, khinh thường nhân phẩm của nàng. Hơn nữa, Diệp Huyền còn luôn miệng gọi nàng tiểu lão bà, nàng điều này có thể xì nổ bù. Nàng hiện tại là tiểu, không có nghĩa là về sau cũng tiểu, a mẹ nàng cũng không nhỏ. Nói chung, hiện tại Ôn Nhu trong lòng rất loạn. Đột nhiên bị Diệp Huyền cho kéo vào trong lòng, vẫn ngồi ở Diệp Huyền trên đùi, nàng có chút không biết làm sao. Cả người đều mềm nhũn. Lập tức, nàng lại lập tức thở phì phò, nhiều người nhìn như vậy đâu, Diệp Huyền đột nhiên dạng này đối với nàng, nhiều mất mặt à. Nghĩ tới đây, nàng lại đột nhiên muốn đứng lên. Nhưng, Diệp Huyền lại đưa nàng ôm, đưa nàng để lại, để cho nàng ngồi xong. Ngoan, đừng lúc đích. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Ôn Nhu nhất thời tức giận đến muốn giẫm Diệp Huyền chân, cái gì có ngoan hay không, ngươi đem ta làm trẻ nít. Nhưng là, trong miệng nàng nói như thế lấy, thân thể cũng rất thành thực, không có dùng rằng muốn đi ra ngoài. Nàng cứ như vậy ngoan ngoãn tại Diệp Huyền trong lòng. Kỳ thực, Ôn Nhu cùng Quách Phủ, hai người đều là loại kia sẽ không biểu đạt chính mình Ôn Nhu loại hình. Nếu là ngươi cùng với các nàng ngược lại mà nói, các nàng tuy sẽ đối với ngươi muốn ngừng mà không được, thế nhưng cũng sẽ bị ngươi càng đẩy càng xa. Nếu là ngươi cương chịu lời của các nàng liền sẽ trở nên cùng bị lộ thuận miêu vậy. Tựa như bây giờ, nhìn Ôn Nhu cư nhiên thực sự hãy ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Huyền trên đùi, chúng nữ cũng là có chút kinh ngạc. Không hổ là Diệp Huyền a, liền Ôn Nhu như vậy tiểu tinh khí, cũng có thể bị hắn dụ được ngoan ngoãn, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Lẽ nào, cũng bởi vì hắn lớn lên đẹp, có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, liền đối với người ta con gái tay máy tay chân, nữ hài tử không chỉ có không ghét, hơn nữa còn ước gì. Còn là nói, Ôn Nhu nói lời giữ lời, đã đem chính nàng trở thành Diệp Huyền nữ nhân, cho nên mới không phản kháng. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, Ôn Nhu nho nhỏ này thân thể, ôm thật đúng là khả ái. Tại Ôn Nhu bị Diệp Huyền chế phục sau đó, hiện trường bầu không khí bao nhiêu là có chút lúng túng. Lúc này, Diệp Huyền làm thành nam nhân, tự nhiên là muốn gây nên trọng tâm câu chuyện. Hắn đối với Lôi Thuần nói ra, hiện tại cha ngươi, ách, Lôi Thuần đã chết, ngươi dự định khôi phục ngươi nguyên bản tính danh sao? Lôi Thuần nghe vậy, nguyên bản đang tại ăn dưa vui sướng tâm tình, lập tức lại thay đổi là nặng nề. Lôi Thuần có thể chưa từng có thật xem nàng như nữ nhi qua, thế nhưng, nàng dù sao một mực đem Lôi Thuần làm cha, tâm tình này trong khoảng thời gian ngắn nơi nào đổi qua được tới. Lập tức, nàng bật cười nói, đổi trở về làm cái gì, ta còn muốn chấp trưởng này lục phân bán đường đâu. Lại nói tiếp, Diệp công tử gọi phu quân à, tất cả mọi người là người một nhà, không dùng như thế sinh phân. Diệp Huyền đối với Lôi Thuần mỉm cười nói. Vừa nói, hắn còn tự tay tại Ôn Nhu trên đùi bóp một cái, để cho đang chuẩn bị quấy rối Ôn Nhu đau đến liệt nổi lên miệng. Ôn Nhu thở phi phò, gặp không phải Diệp Huyền đối thủ, nàng liền đối với Diệp Huyền trên vai cắn tới. Cẩn thận, đừng cho ngươi răng vỡ nát, ta nhưng là Cửu Dương thần công một bản trọng, sẽ tự động bắn ngược, để ta đem phòng ngự thu trước. Diệp Huyền đối với Ôn Nhu cười nói. Ách đang chuẩn bị cắn Ôn Nhu không khỏi trên mặt có chút phiền muộn, nếu như nàng cắn hắn một ngụm đều muốn hắn để cho lời của nàng, cái kia cắn rất không ý tứ a, người này nhất định là cố ý nói đến lừa nàng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nghe lời của hắn, trong lòng nhịn không được tại hài lòng. Coi là, người này như thế biết dấu người, liền không cắn hắn. Nhưng, rất nhanh, Ôn Nhu cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Chỉ cảm thấy, có cái gì đồ vật tại để cùng với chính mình. Nhìn Diệp Huyền một bên đang đùa giỡn chính mình, lại bên lại tại ứng phó Ôn Nhu mờ ám, Lôi Thuần cũng là dở khóc dở cười cuồng. Ta nói Diệp công tử, ta tiếng này phu quân, ngươi có muốn hay không nghe a? Nếu như nam nhân khác, có thể bị nàng Lôi Thuần kêu một tiếng phu quân, sợ là cũng sớm đã hồn cũng phi. Cũng liền này Diệp Huyền, nữ nhân bên cạnh quá nhiều, ngược lại có chút ứng phó không được dáng vẻ.